Chương 85, dạy bảo Nga Quang, 1/2, chương 85, dạy bảo Nga Quang, 1/2, ngươi nếu có thể tu luyện đến đại thành, không chỉ có thể đền bù thiếu hụt, thậm chí có cơ hội đột phá tiên tiên sinh linh cực hạn, bước vào tầng thứ cao hơn. Nga Quang nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia rung động cùng kích động. Hắn cung kính dập đầu nói, đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng, chuyên cần khổ luyện, sớm ngày tu thành chân long cửu biến. Vân Thương khẽ gật đầu, thản nhiên nói, con đường tu hành, quý ở kiên trì. Ngươi tuy có thiên phú, nhưng nếu tâm tính không đủ, cuối cùng khó thành đại khí. Kể từ hôm nay, ngươi liền ở đây trong điện bế quan tu hành, đối đãi ngươi tu thành đệ nhất trọng cảnh giới, tái xuất quan lịch luyện. Ngao Quang trịnh trọng lên tiếng, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội chân long cửu biến. Hắn quanh thân linh quang lưu chuyển, phảng phất một đầu ấu long đang tại chậm rãi thức tỉnh, chuẩn bị nên đón thuộc về mình thuế biến. Ngao Quang thân thể dần dần tản mát ra hào quang chói sáng, long chi bản nguyên cùng huyết mạch ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, phảng phất một đầu lao nhanh giang hà, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt. Nhưng mà chân long cửu biến phương pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, nó yêu cầu người tu luyện cởi tận huyết mạch cùng bản nguyên, tại khô kiệt bên trong khôi phục, từ đó hoàn thành lần lượt thuế biến. Loại này phương thức tu luyện không chỉ có vô cùng thống khổ, càng cần hơn thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng ý chí, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh. Ngao Quang biết rõ điểm này, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, phảng phất đã thấy tương lai mình thuế biến cảnh tượng. Theo tu luyện xâm nhập, thân hình của hắn dần dần xảy ra biến hóa thành một đầu vạn trượng ngân long, thân rồng thon dài mà mạnh mẽ, lân phiến lóe ra hàn quang, phảng phất từ băng tuyết đúc thành. Hắn sừng rồng dù chưa hoàn toàn trưởng thành, cũng đã đơn giản uy nghiêm, quanh thân tản mát ra lạnh thấu xương hàn khí, phảng phất có thể đem không gian chung quanh đông kết. Tại long tộc hình thể bên trong, Ngao Quang thời khắc này trạng thái còn bẹn bẹn cái ấu long, nhưng hắn khí tức cũng đã ẩn ẩn lộ ra một cỗ không tầm thường uy thế. Hắn mắt rồng đóng chặt, thân rồng chiếm cứ tại Huyền Hoàng Tiên trong điện, phảng phất một tòa màu bạc núi cao, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Vân Thương đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú lên Ngao Quang biến hóa. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia khen ngợi. Hắn biết, Ngao Quang giờ phút này đang tại kinh lịch một bước mấu chốt nhất, thời tận huyết mạch cùng bản nguyên, hoàn thành lần thứ nhất thuế biến. Một bước này hung hiểm và phần, nhưng nếu có thể thành công, Ngao Quang tiềm lực đem đạt được tăng lên cực lớn. Thời gian từng phút từng giây địa trôi qua, Ngao Quang thân rồng dần dần bị một tầng hàn băng bao trùm, phảng phất lâm vào ngủ say. Nhưng mà, trong cơ thể của hắn lại tại tiến hành một trận kịch liệt thuế biến. Long chi bản nguyên cùng huyết mạch trong cơ thể hắn không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng gây dựng lại, mỗi một lần vỡ vụn đều mang đến vô tận thống khổ, mỗi một lần gây dựng lại nhưng lại nhường hắn cảm nhận được tân sinh lực lượng. Nhưng vào lúc này, Ngao Quang mắt rồng đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia ngân sắc quang mang. Hắn thân rồng đột nhiên chấn động, bao trùm ở trên người hàn băng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số băng tinh chiếu xuống địa. Khí tức của hắn tại thời khắc này đột nhiên tăng lên, phản phất đột phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích, quanh thân linh quang càng thêm sáng chói, long uy cũng càng thêm lạnh thấu xương. Vân Thương thấy thế, khẽ gật đầu, thản nhiên nói, không tệ, lần thứ nhất thuế biến đã hoàn thành. Ngươi bản nguyên cùng huyết mạch dù chưa hoàn toàn chữa trị, nhưng đã so trước đó cường đại hơn nhiều. Tiếp xuống, ngươi cần vững chắc cảnh giới, vì lần tiếp theo thuế biến chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Quang nghe vậy, mắt rồng bên trong hiện lên vẻ vui mừng, cung kính cúi đầu xuống, nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử ổn thỏa không phụ kỳ vọng, tiếp tục cố gắng tu hành. Vân Thương mỉm cười, đưa tay vung lên, một đường huyền hoàng chi khí không có vào Ngao Quang trong cơ thể, trợ hắn vững chắc cảnh giới. Theo sau, hắn quay người đi hướng ngoài điện, thản nhiên nói, ngươi lại ở đây tiếp tục tu hành, đối đãi ngươi tu thành đệ nhị trọng cảnh giới, vi sư lại vì ngươi giảng giải về sau chi pháp. Mà đổi thành một bên, Thiên Hải bộ lạc trung tâm, Hồng Vân quanh thân tản mát ra một vòng hỗn nguyên như một cảm giác, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Khí tức của hắn thâm thúy mà mênh mông, phảng phất một tòa vực sâu không đáy, lại như một mảnh bao la bát ngát tinh không, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại nhân tộc đông đảo cường giả trợ giúp dưới, tất cả nhân tộc không thể tu luyện phế thể đều đi tới Thiên Hải bộ lạc, tụ tập tại Hồng Vân trung quanh, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng kính sợ. Cùng lúc đó, đông đảo theo hầu yếu kém sinh linh cũng là điên cuồng hướng lấy Thiên Hải bộ lạc chạy đến. Bọn hắn mặc dù không phải nhân tộc, không cách nào tiến vào bộ lạc trung tâm, nhưng cũng ở ngoại vi tìm một nơi, ngồi xếp bằng, chuẩn bị lắng nghe Hồng Vân giảng đạo. Rất nhanh, Thiên Hải bộ lạc bên ngoài liền tụ tập vô số sinh linh, lít nha lít nhít, phảng phất một phiến bông dương đại hải, thanh thế to lớn. Ngàn năm kỳ hạn đã đến, Hồng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một cỗ chúng sinh chi lực ngưng tụ, phảng phất đã bao hàm giữa thiên địa tất cả trí tuệ cùng lực lượng. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo vô thượng uy nghiêm, bắt đầu giảng đạo. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn giữa thiên địa, khiến tất cả kẻ nghe đạo tâm thần chấn động, nhao nhao nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ mỗi chữ mỗi câu. Ta chi đạo chính là nho đạo, lấy văn khí làm cơ sở, hạo nhiên chính khí làm gốc, lấy văn giết địch. Hồng Vân thanh âm như là thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một loại khiến cho người tâm thần thanh thản lực lượng. Theo hắn lời nói, vô tận văn khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, ngưng tụ làm một đường đạo nho đạo phù văn, lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang sáng chói. Những cái kia phù văn phảng phất có sinh mệnh, chậm rãi trôi hướng kẻ nghe đạo, dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy trong đầu nhiều một cỗ huyền ảo lực lượng, phản phất Hồng Vân giảng mỗi một câu nói đều trực tiếp khắc ở linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, để bọn hắn đối nho đạo hiểu càng thêm khắc sâu. Kẻ nghe đạo nhóm như si như say, phản phất người để tại một mảnh văn khí trong hải dương, cảm thụ được nho đạo vô tận ảo diệu. Ánh mắt của bọn hắn khi thì ngưng trọng, khi thì mừng rỡ, phản phất tại kinh lịch một trận tâm linh tẩy lễ. Hồng Vân thanh âm tiếp tục quanh quẩn giữa thiên địa, nho đạo người, lấy văn trở đạo, lấy đạo hóa văn. Văn khí người, chính là thiên địa chi chính khí, hạo nhân người, chính là trong lòng chi chính khí. Tu nho đạo người, Lúc này lấy văn khí nuôi Hạo Nhiên chính khí, lấy Hạo Nhiên chính khí ngự văn khí, hai người hợp nhất mới có thể thành tựu đại đạo. Hắn lời nói như là tiếng trời, khiến kẻ nghe đạo nhóm tâm thần chấn động, phản phất thấy được tương lai mình tu hành phương hướng. Những cái kia nguyên bản không cách nào tu luyện phế thể, giờ phút này cũng cảm nhận được trong cơ thể có một cô yếu ớt lực lượng đang cuộn trào, phản phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Hồng Vân đưa tay vung lên, càng nhiều nho đạo phù văn từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, hóa thành từng đầu dòng sông màu vàng nóng, vờn quanh tại nghe nói người chung quanh. Những cái kia phù văn phản phất có linh tính, chủ động dung nhập kẻ nghe đạo trong cơ thể, trợ giúp bọn hắn càng nhanh lý giải nho đạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời, thiên hải trong bộ lạc bên ngoài, văn khí trùng thiên, Hạo Nhiên chính khí tràn ngập, phản phất cả phiến thiên địa đều bị nho đạo lực lượng bao phủ. Kẻ nghe đạo nhóm đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Thuốc canh vượt qua 200, lễ vật số lượng vượt qua 20 biết ngoài định mức tăng thêm một chương. Chương 86, chiến chuẩn đề, 1/2, chương 86, chiến chuẩn đề, 1/2, Hồng Vân đạo âm như là tiếng trời, quanh quẩn giữa thiên địa, mang theo một loại khiến cho người tâm thần thanh thản lực lượng. Thanh âm của hắn bình tĩnh lại uy nghiêm, phản phất mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô tận đại đạo chân ý theo hắn đạo âm không ngừng quyết tán, càng ngày càng nhiều sinh linh bước vào nho đạo trong tu luyện, khí tức của bọn hắn dần dần trở nên tinh khiết mà cường đại, phản phất thoát thai hóa cốt. Tại cái này đông đảo kẻ nghe đạo bên trong, đột xuất nhất chính là một con thiên tiên cảnh giới bạch hổ. Nàng dáng người xinh đẹp, lông tóc như tuyết, trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Theo Hồng Vân đạo âm truyền vào trong thai của nàng, nàng quanh thân bắt đầu tập trung lên nồng đậm văn khí, phản phất một đầu dòng sông màu vàng nóng vờn quanh tại bên cạnh của nàng. Khí tức của nàng dần dần kéo lên, văn khí cùng nàng bản nguyên tương dung, Hạo Nhiên chính khí dần dần thành hình, phản phất một đầu màu bạc cự long tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Bạch hồ trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Nho đạo người, lấy văn trở đạo, lấy đạo hóa văn, văn khí cùng Hạo Nhiên chính khí hợp nhất, mới có thể thành tựu đại đạo. Theo nàng nói nhỏ, khí tức của nàng đột nhiên tăng lên, văn khí cùng Hạo Nhiên chính khí tại trong cơ thể của nàng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một cô vô thượng lực lượng. Thân hình của nàng dần dần trở nên hư ảo, phản phất cùng tiên địa hòa làm một thể. Sau một khắc, nàng quanh thân bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói, văn khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu màu vàng cự long, xoay quanh tại đỉnh đầu của nàng. Hồng Vân ánh mắt rơi trên người bạch hổ, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Không tệ, văn khí cùng Hạo Nhiên chính khí hợp nhất, nho đạo đại thiên thế giới, mở." Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bạch hổ quanh thân văn khí phun trào, phản phất một mảnh vô biên thế giới tại trong cơ thể nàng dần dần thành hình. Kia là một cái tràn ngập văn khí cùng Hạo Nhiên chính khí thế giới, núi non sông ngòi, cỏ cây sinh linh đều do văn khí ngưng tụ mà thành, phản phất một mảnh nho đạo tịnh thổ. Ngay tại Hồng Vân tại Thiên Hải bộ lạc giảng đạo thời điểm, Chuẩn Đề đạo nhân đã lặng yên đi tới nhân tộc lãnh địa, Thủ Dương Sơn bên ngoài. Hắn người khoác màu vàng cà sa, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, quanh thân tản ra nhàn nhạt Phật quang, nhưng mà, hắn cũng không phải là nhân tộc, lại không nhân tộc tán thành, không cách nào bước vào Thủ Dương Sơn phạm vi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phóng xuất ra mình uy áp cùng khí tức, ý đồ hấp dẫn nhân tộc cường giả đến đây dẫn đường. Làm Thiên Định Thánh Nhân một trong, Chuẩn Đề trong lòng rõ ràng, thiên đạo cần hắn thành thánh, bởi vậy hắn sẽ không dễ dàng vất lạc. Nếu có cần thiết, hắn thậm chí có thể đồng ý nhân tộc một vài điều kiện. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, 800 bảng môn đại đạo tại quanh người hắn ngưng tụ, tịch diệt Bồ Đề kim thân hư ảnh hiển hóa, ước vạn dặm bên trong có thể thấy rõ ràng. Nhân quả pháp tắc luân chuyển không nghỉ, giữa thiên địa phảng phất vang lên trận trận phản âm. Vân đạo Chuẩn Đề, đến đây bái phỏng nhân tộc nhân hoàng, còn xin nhân hoàng ra gặp một lần. Chuẩn Đề thanh âm như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại Thủ Dương Sơn bên ngoài, chấn động đến bốn phía núi đá có chút rung động. Mà lúc này, Huyền Hoàng Tiên trong điện, Vân Thương Chính Giáo đạo ngao quang chân long cử biến. Đương nhiên, hắn nhướng mày, cảm ứng được Thủ Dương Sơn bên ngoài dị động, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại một câu, "Đồ nhi, ngươi chưa tu luyện, vi sư đi một chút sẽ trở lại." Cùng lúc đó, đang tại tham gia ngộ không ở giữa đại đạo pháp tắc chấn nguyên tử cũng cảm ứng được Chuẩn Đề khí tức. Hắn hừ lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn uy áp không chút lưu tình hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân ép đi. Chấn nguyên tử sớm đã gia nhập nhân tộc, như Chuẩn Đề gây bất lợi cho nhân tộc, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt đỏ lên, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn mặc dù đã là chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là mượn nhờ Trảm Thi thành tựu chuẩn thánh, cùng Chấn Nguyên Tử bực này Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn cường giả so sánh, thực lực sai biệt cách xa. Chấn Nguyên Tử uy áp như núi lớn nặng nề, ép tới Chuẩn Đề cơ hồ không thở nổi. Chuẩn Đề lao tặc. Vân Thương thân ảnh xuất hiện trong hư không, ánh mắt như lao, tràn đầy sát ý, ngươi đổ nhi độ hóa nhân tộc ta con dân, càng làm cho một chút con dân chân linh trầm luân trong đó, liền ngay cả bản tọa cũng chỉ có thể nhường nó trở thành tướng tự hoa. Hôm nay, ngươi là chuẩn bị đến nhân tộc ta nhận lấy cái chết sao? Chuẩn Đề đạo nhân miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt gạt ra một nụ cười khổ, chắp tay trước ngực nói, "Vân Thương đạo hữu, việc này chính là hiểu lầm. Vân đạo này đến, chính là vì hóa giải đoạn nhân quả này, còn xin đạo hữu bất giận." Vân Thương cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, "Hiểu lầm. Ngươi đổ nhi độ hóa nhân tộc ta còn dần, khiến bọn hắn chân linh trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh, cái này cũng có thể để hiểu lầm. Hôm nay nếu không cho nhân tộc ta một cái công đạo, mơ tưởng rời đi nơi đây." Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện hôm nay khó mà tiện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Đã như vậy, bần đạo nguyện lấy một kiện tiên thiên linh bảo làm bồi thường, chấm dứt đoạn nhân quả này, như thế nào?" Ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ, điều kiện như vậy chỉ sợ khó mà lắng lại Vân Thương lửa giận. Vân Thương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chuẩn Đề đạo nhân, thanh âm như băng, "Chuẩn Đề, ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa bản hoàng?" chỉ là một cái tiên thiên linh bảo liền muốn triệt tiêu độ hóa nhân tộc con dân tội nghiệp sao? Thật sự là muốn chết. Hắn tiếng nói chưa rơi, quanh thân khí thế bỗng nhiên tăng gọn, linh khí trong thiên địa phảng phất bị lửa giận của hắn dẫn dắt, hóa thành từng đạo cuồng bạo gió lốc, quét sạch tứ phương. Chuẩn Đề đạo nhân gặp không cách nào lành, chắp tay hành lễ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đã như vậy, vậy bọn ta liền làm qua một trận đi. Thanh âm của hắn vừa dứt, phía sau bỗng nhiên hiện ra một tôn cao tới 100 vạn năm ánh sáng tịch diệt Bồ Đề kim thân, 6 đầu 18 cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều cầm một kiện tiên tiên linh bảo. Trong đó cường hãn nhất chớ quá với cực phẩm tiên tiên linh bảo Thất Bảo Diệu Thụ cùng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Kim thân tản mát ra vô tận uy áp, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều trấn áp xuống dưới. Vân Thương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, Tiên Vương pháp tướng bỗng nhiên hiện hiện, sừng sững với trên trời cao. Vô Thủy Đại Đạo vờn quanh thân, 3600 chư thiên giới tại hắn phía sau hiện hiện, vô cùng vô tận chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực ra chỉ bản thân. Hóa thành 360 đạo bất hủ thần vòng, mỗi một đạo thần vòng đều tản ra hào quang sáng chói, phản phất có thể trấn áp vạn cổ thời không. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong miệng khẽ nhả hai chữ, Vô Thủy. Đây là hắn lĩnh ngộ tu chỉ trí cao đại thuật, có thể đem tất cả đánh về nguyên điểm, thậm chí có thể một nháy mắt nhường thời không ra tốc hoặc là đảo lưu, vận mệnh hỗn loạn, sẽ không tương lai có khác. Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được Vân Thương lực lượng kinh khủng kia, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết rõ mình cùng Vân Thương ở giữa chênh lệch, mặc dù cùng là chuẩn thánh, nhưng Vân Thương chiến lực đã có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Mà mình bất quá là đi đường tắt chạm thi mới miễn cưỡng thành tựu chuẩn thánh hàng lậm, mỗi một lần đột phá chỉ có điều gia tăng một chút pháp lực cùng tiên đạo độ phù hợp. Cho dù là chuẩn thánh đại viên mãn, đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, cũng là không cách nào chống lại. Chương 87, đánh nổ Chuẩn Đề nhục thân, bắt chẹt, 1/2, chương 87, đánh nổ Chuẩn Đề nhục thân, bắt chẹt, 1/2, đạo hữu hảo thủ đoạn. Chuẩn Đề đạo nhân khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, toàn lực ra chỉ bản thân, miễn cưỡng ổn định lại tu vi. Hắn biết, hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, quanh thân kim quang đại thịnh, đại thiên bổ đề ấn bỗng nhiên hiện hiện, hóa thành vô số phù văn màu vàng, vờn quanh tại quanh người hắn, hình thành một đường kiên cố phòng ngự bình chướng. Vân Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cười lạnh nói, Chuẩn Đề, ngươi cho rằng bằng vào điểm ấy thủ đoạn liền có thể ngăn trở bản hoàng Vô Thủy đại thuật sao? Thật sự là buồn cười. Hắn lời còn chưa dứt, trong tay pháp quyết biến đổi, Vô Thủy đại thuật đống nhiên phát động, giữa thiên địa thời không phảng phất tại giờ khắc này bị triệt để xáo trộn, vận mệnh trường hà ở dưới sự khống chế của hắn bắt đầu ngực dòng, vô số chuỗi nhân quả tại thời khắc này đứt gãy, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong hỗn loạn. Chuẩn Đề đạo nhân cảm nhận được kia cỗ kinh khủng lực lượng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết, mình nếu là lại không liều mình, chỉ sợ hôm nay thật phải bỏ mạng với đây. Hắn cắn chặt răng, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng quát khẽ, Đại Thiên Bồ Đề, vạn pháp quý nhất. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tịch diệt Bồ Đề kim thân bỗng nhiên bộc phát ra vô tận ánh sáng màu vàng, 6 đầu 18 cánh tay đồng thời huy động, vô số tiên thiên linh bảo lực lượng tại thời khắc này hội tụ thành một đường ánh sáng long ánh trụ, trực trung vân tiêu, cùng Vân Thương Vô Thủy đại thuật chính diện va chạm. Hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung giao hội, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này bị xé nứt, hư không vỡ vụn, tinh thần vỡ lạc, vô số sinh linh tại thời khắc này cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vân Thương lạnh lùng nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn biết, hôm nay nếu không đem Chuẩn Đề triệt để trấn áp, nhân tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, Vô Thủy đại thuật lực lượng lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị cho Chuẩn Đề đạo nhân một kích chí mạng. Vô Thủy. Vân Thương thanh âm như là thiên uy, chấn động đến hư không run rẩy. Không gian cùng thời gian, vận mệnh cách tại lúc này giao hội, hóa thành một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Không. Cùng bắt đầu. Hai chữ phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, Vô Thủy vô trùng, đem tất cả về với nguyên điểm. Chuẩn Đề đạo nhân cảm nhận được kia cỗ kinh khủng lực lượng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết, bình thường tiên thiên linh bảo đối loại này phương diện lực lượng đã không hề có tác dụng. Đến chuẩn thánh hoặc hôn nguyên con đường cường giả, chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể đối hắn sinh ra to lớn tăng thêm, còn như cực phẩm tiên thiên linh bảo phía dưới, còn không bằng dùng nắm đấm tới thực sự. Mà đối với thánh nhân hoặc hôn nguyên đại la kim tiền, chỉ có tiên thiên trí bảo mới có thể có sở tác dụng. Giờ phút này, Chuẩn Đề đạo nhân trong cơ thể pháp lực điên cuồng tiêu đốt, để đổi lấy ngắn ngủi chiến lực tăng lên. Hắn tịch diệt Bồ Đề kim thân đã ảm đạm không ít, nguyên bản sáng chói ánh sáng màu vàng giờ phút này trở nên u ám không ánh sáng. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia vẻ đau lòng. Bọn hắn Vương Tây một mạch kim thân là dựa vào lấy lượng lớn tài nguyên cùng đạo pháp kết hợp đặc thù linh bảo, mặc dù uy lực lớn, nhưng một khi tổn thương, chữa trị đại giới cũng cực kỳ to lớn. Thất Bảo Diệu Thụ thần quang 7 màu không ngừng xoát đến, ý đồ ngăn cản được Vô Thủy thuật ăn mòn, nhưng theo thời gian trôi qua, Chuẩn Đề đạo nhân chống cự càng ngày càng bất lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Chuẩn Đề đạo nhân kim thân lần nữa bị Vân Thương Vô Thủy thuật đánh nổ, hóa thành vô số màu vàng mảnh vỡ, tiêu tán với hư không bên trong. Chuẩn Đề đạo nhân nhục thân cũng dưới một kích này nổ tung, máu tươi vẩy xuống trời cao, nhuộm đỏ trùng quanh thiên địa. Khí tức của hắn trong nháy mắt bị bại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Nhưng mà, Vân Thương cũng không dừng tay. Hắn lạnh lùng nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, lần nữa đưa tay, Vô Thủy thuật lực lượng lần nữa ngưng tụ. Chuẩn Đề đạo nhân cắn chặt răng, cưỡng ép thôi động trong cơ thể còn sót lại pháp lực, ý đồ lần nữa ngưng tụ kim thân. Nhưng mà, hắn kim thân vừa mới ngưng tụ thành hình, liền lần nữa bị Vân Thương Vô Thủy thuật đánh nổ. Phốc. Chuẩn Đề đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại. Khí tức của hắn càng ngày càng yếu, tu vi cũng đang không ngừng rơi xuống, gần như sắp muốn từ chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy hối hận cũng không cam lòng. Hắn biết, mình hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Vân Thương lạnh lùng nhìn xem Chuẩn Đề đạo nhân, trong mắt không có chút nào ba động. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vô thủy thuật lực lượng lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị cho Chuẩn Đề đạo nhân cuối cùng nhất một kích. Nhưng vào lúc này, động tác của hắn đột nhiên đình trệ, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn chậm rãi thả tay xuống, lạnh lùng nói, "Chuẩn Đề, hôm nay liền dừng ở đây. Như nếu có lần sau nữa, bản hoàng định không dễ tha." Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy một trận quất đủ. Hắn biết, Vân Thương sở dĩ dừng tay, cũng không phải là bởi vì mềm lòng, mà là bởi vì hắn đã triệt để đã mất đi uy hiếp. Tu vi của hắn rơi xuống, kim thân vỡ vụn, cơ hồ đã mất đi sức tái chiến. Vân Thương mặc dù trong lòng sát ý sôi trào, muốn đem Chuẩn Đề triệt để xóa bỏ, nhưng ngay tại hắn sắp hạ sát thủ trong nháy mắt, một cỗ chí cao vô thượng ý chí bỗng nhiên phủ xuống, phảng phất tiên đạo ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt kia băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo không thể kháng cự lực lượng, phảng phất tại cảnh cáo hắn, như hắn dám hạ sát thủ, thiên đạo tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Dù sao, Chuẩn Đề là thiên định thánh nhân một trong, thân phụ thiên mệnh, cho dù Vân Thương chiến lược ngập trời, cũng không cách nào cùng thiên đạo chống lại. Huống chi, nhân đạo vừa mới thức tỉnh, chưa hoàn toàn khôi phục, lúc này bại lộ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vân Thương trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi thu tay lại bên trong vô thủy thuật, đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chuẩn Đề đạo nhân. Cùng lúc đó, Trấn Nguyên Tử cũng từ trong hư không đi ra, cầm trong tay địa thư, trên mặt vẻ đạm nhiên, đứng bình tĩnh ở một bên, phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Một lát về sau, Chuẩn Đề đạo nhân thân thể bắt đầu chậm rãi thăng hoa, quanh thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Hắn cưỡng ép thổ nạp thập phương trường sinh vật chất, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn, chữa trị hắn bị hao tổn nhục thân cùng nguyên thần. Mặc dù khí tức của hắn vẫn như cũ suy yếu, nhưng miễn cưỡng khôi phục được bảy thành thực lực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Thương cùng Trấn Nguyên Tử, trầm giọng nói, "Đạo hữu ý muốn như thế nào?" Vân Thương đứng chắc tay, ánh mắt như lao, lạnh lùng nói, "Chuẩn Đề, tiếp xuống liền nói chuyện vấn đề bồi thường đi." Thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, muốn đổi về ngươi Đồ Nhi, cần lấy 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng 10 cái bình thường tiên tiên linh bảo làm bồi thường. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, "Đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, ta phương Tây cằn cỗi, tài nguyên thiếu thốn, căn bản là không có cách xuất ra như lời ngươi nói đồ vật." Trong giọng nói của hắn mang theo bất đắc dĩ cùng đắng chát, hiển nhiên cũng không phải là từ chối, mà là sự thật như thế. Vân Thương cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, "Cằn cỗi." Chương 88, Chuẩn Đề thỏa hiệp, 1/2, chương 88, Chuẩn Đề thỏa hiệp, 1/2, ngươi phương Tây mặc dù bẩn, nhưng những năm này bốn phía bơ vét, cũng là tích lũy không ít nội tình. Hôm nay nếu không cho ra một cái giá thỏa mãn, mơ tưởng rời đi nơi đây. Thanh âm của hắn như lôi đình quần quần mà đến, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng cảm giác nặng nề, biết chuyện hôm nay khó mà thiện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Lão hữu, 3 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thực sự quá mức hà khắc, cho dù là ta Tây Phương giáo dốc hết tất cả, cũng khó có thể gom góp. Không bằng dạng này, ta nguyện lấy 1 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo cùng 5 kiện bình thường tiên tiên linh bảo làm bồi thường, chấm dứt đoạn nhân quả này, như thế nào?" Vân Thương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lạnh lùng nói, "Một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngươi chẳng lẽ đang trêu đùa bản hoàng? Ngươi đổ nhi độ hóa nhân tộc ta con dân, khiến bọn hắn chân linh trầm luân, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo liền muốn triệt tiêu như thế tội nghiệp, thật sự là buồn cười." Chuẩn Đề đạo nhân sắc mặt tâm trầm, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không đè xuống phẫn nộ trong lòng, cắn răng nói, "Đạo hữu, ta phương Tây xác thực tài nguyên có hạn, nếu là cưỡng ép tác thủ, chỉ sợ sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Không bằng đều thối lui một bước, ta nguyện lấy 2 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng 8 cái bình thường tiên thiên linh bảo làm bồi thường, như thế nào?" Vân Thương lạnh lùng nhìn xem hắn, trong mắt không có chút nào ba động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, "2 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, 10 cái bình thường tiên thiên linh bảo, đây là bản hoàng danh giới cuối cùng. Nếu ngươi lại có kẻ mặc cả, chuyện hôm nay liền sẽ không quan lượng." Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, trong lòng một trận đắng chát. Hắn biết, Vân Thương đã làm ra nhượng bộ, như mình lại kiên trì, chỉ sợ hôm nay thật khó mà thiện. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, liền theo đạo hữu lời nói. 2 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, 10 cái bình thường tiên thiên linh bảo, ta biết mau chóng gom góp, đưa đến nhân tộc." Vân Thương hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, nếu dám kéo dài hoặc qua loa, bản hoàng định không dễ tha." Chuẩn Đề đạo nhân cười khổ một tiếng, chắp tay nói, "Đạo hữu yên tâm, bần đạo ổn thỏa hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Vân Thương không cần phải nhiều lời nữa, Tiên Vương pháp tướng cũng theo đó tiêu tán với trời địa chi ở giữa. Trấn Nguyên Tử nhìn Chuẩn Đề đạo nhân một chút, khẽ khẽ thở dài, theo sau thân hình lóe lên, biến mất ở trong hư không. Chuẩn Đề đạo nhân thở dài một hơi, trên mặt gạt ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nhìn về phía Vân Thương, trong giọng nói mang theo vài phần khẩn cầu chi ý, "Đạo hữu có thể hay không đem ta kia 2 cái bất thành khí đồ nhi giao với bần đạo?" Bần đạo sư huynh hẳn là rất nhanh liền đem kia tiên thiên linh bảo đưa tới. Hắn nói, lật bàn tay một cái, 2 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hiện hiện với lòng bàn tay, chính là Diệt Thế Hắc Liên cùng Lục Căn Thanh Tịch Trúc. 2 kiện linh bảo tản mát ra hào quang sáng chói, ẩn ẩn có đại đạo pháp tắc đạo vận lưu chuyển trong đó. Vân Thương khẽ bước cằm, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Đã như vậy, kia bản hoàng liền tương đạo bạn đồ nhi còn tới." Tin tưởng đạo hữu không dám nuốt lời. Ngữ khí của hắn mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất tại cảnh cáo Chuẩn Đề đạo nhân, nếu dám giở trò gian, hậu quả tự phụ. Chuẩn Đề đạo nhân trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng chắp tay nói, "Không dám, không dám." Trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ bối rối, hiển nhiên đối Vân Thương uy thế cực kỳ sợ sệt. Vân Thương không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay áo một cái, vô thủy đại đạo vận chuyển, thời không đổi thành, trong hư không đống nhiên vỡ ra một cái khe. Ngay sau đó, Dược Sư, Nguyệt Quang cùng Nhật Quang ba người thân ảnh từ đó hiện hiện, chậm rãi rơi trên mặt đất. Ba người vừa hiện thân, liền lập tức bị giảm xuống đất, cung kính hướng chuẩn đề đạo nhân hành lễ, bái kiến sư tôn, đệ tử vô năng nhường sư tôn phi tâm. Thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo ấy náy cùng tự trách, hiển nhiên đối với mình bị bắt một chuyện cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem ba tên đệ tử, trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn thở dài, ngữ khí ôn hòa lại mang theo vài phần mỏi mệt, các ngươi không có việc gì liền tốt. Vi sư cũng yên lòng. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, hiển nhiên đối đệ tử an nguy cực kỳ lo lắng. Phương Tây một mạch từ tổ mạch vỡ vụn sau, càn cỗi không chịu nổi, thậm chí ngay cả thai nén sinh linh tư chất cũng còn kém rất rất xa phương đồng chi địa. Bởi vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đối mỗi một người đệ tử đều cực kỳ bảo vệ, coi như chân bảo. Hôm nay nếu không phải vì cứu trở về đệ tử, chuẩn đề đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng xuất ra chân quý như thế tiên thiên linh bảo làm bồi thường. Một lát sau, trong hư không lần nữa nổi lên một trận gợn sóng, tiếp dẫn đạo nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Tay hắn cầm một con cổ phát túi, trong bao vải ẩn ẩn có linh quang lấp lóe, hiển nhiên tràn đầy tiên thiên linh bảo. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn đi đến Vân Thương trước mặt, đem túi đưa lên, trầm giọng nói, "Đạo hữu, tiên thiên linh bảo đều ở nơi này." Vân Thương tiếp nhận túi, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, khẽ bước cẩm, đã linh bảo đã đến, việc này liền như vậy chấm dứt. Bất quá, bản hoàng hy vọng hai vị đạo hữu ngày sau làm việc cẩn thận thêm, chớ có tái phạm hôm nay chi sai. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nghe vậy, đội vàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu khoan dung độ lượng, bần đạo ổn thỏa ghi nhớ. Vân Thương không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem Vân Thương bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết, chuyện hôm nay đã để hắn bỏ ra giá cả to lớn, nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, ở trong thiên địa này, thực lực mới là căn bản. Như ngày khác sau lại không cẩn thận làm việc, chỉ sợ còn sẽ có càng lớn kiếp nạn chờ lấy hắn. Tiếp dẫn đạo nhân đi đến chuẩn đề bên cạnh, thấp giọng nói, sư đệ, chuyện hôm nay đã xong, chúng ta trở về đi. Chuẩn đề đạo nhân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm tình trong lòng, chậm rãi nói, sư minh, chuyện hôm nay là ta lỗ mãng. Tiếp dẫn đạo nhân vô vô bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa lại mang theo vài phần quyết bảo, sư đệ, phương Tây một mạch vốn là gian nan, ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận. Hôm nay chi thất, quyền làm giáo hơn đi. Chuẩn đề đạo nhân cười khổ một tiếng, gật đầu nói, sư minh nói cực phải. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, mang theo ba tên đệ tử, hóa thành một đường lưu quang, biến mất giữa thiên địa. Một bên khác, Hồng Hoang Đông Nam vực, bầu trời cao xa, dáng mây lượn lờ, sông núi chập trùng ở giữa linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh. Thái Thanh lão tử một bộ trắng thuần đã bảo, tay áo theo gió dương nhẹ, đi lại thong dong, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn phía sau đi theo Huyền Đô đại pháp sư, Huyền đều thần sắc cung kính, trong ánh mắt lộ ra đối sư tôn vô hạn tôn sùng. Lại hướng sau, hơn bạn đệ tử chỉnh tề xếp hàng, quy mô lớn, khí thế như hồng. Những đệ tử này hoặc cầm pháp khí, hoặc gánh vác trường kiếm, từng cái thần sắc trang nghiêm. Thái Thanh lão tử kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một vòng khó mà che giấu màu nhiệt huyết. Trong lòng của hắn suy nghĩ cuồn cuộn, nghĩ đến chỉ cần gom góp 1 vạn 1 ngàn đệ tử, mình liền có thể thuận lợi chứng đạo thành thánh, trở thành hồng hoang giữa thiên địa vị thứ nhất lập giáo thành thánh thánh nhân, thu hoạch được kia vô thượng công đức, tâm cảnh của hắn cũng không khỏi đến có chút ba động. Chương 89, Hồng Vân thành thánh, 1/2, chương 89, Hồng Vân thành thánh, 1/2, ánh mắt của hắn đảo qua phía sau đệ tử, nhất là tại những người kia trên thân hơi dừng lại. Nguyên bản trong lịch sử bái nhập xiển giáo phản giáo tổ 4 người cùng tiệt giáo phản đồ 2 giải định quang tiên cũng ở trong đó. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời, chỉ gặp mây cuốn mây bay, hào quang vạn đạo, phản phất biểu thị tương lai vô hạn có thể. Huyền đều phát giác được sư tôn ánh mắt, thấp giọng hỏi, sư tôn, thế nhưng là có gì phân phó? Thái Thanh lão tử cười nhạt một tiếng, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, không sao, chỉ là cảm khái thiên địa chi lớn, cơ duyên chi diệu. Huyền đều gật đầu, trong lòng đối sư tôn kính sợ càng sâu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, xuyên qua một mảnh linh vụ lượn lờ sơn cốc, trong cốc kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, linh thú khoan thai tự đắc, phảng phất không bị bên ngoài hỗn loạn. Các đệ tử gặp cảnh tượng này, không khỏi tâm thần chấn động, nhao nhao thấp giọng tán thưởng. Thái Thanh lão tử lại thần sắc như thường, chỉ là có chút đưa tay, ra hiệu đám người tiếp tục tiến lên. Lúc này, Thiên Hải bộ lạc trung tâm, Hồng Vân ngồi xếp bằng với hư không bên trên, quanh thân còn cuốn vô tận hạo nhiên chính khí. Kia thuần trắng khí hải như là vô biên vân đảo, kéo dài ước vạn dặm, văn khí khuấy động, phảng phất trong thiên địa tất cả đều đang vì hắn đạo âm mà cộng minh. Huyền ảo đạo âm tại nhân đạo chúng sinh chi lực ra chỉ dưới, xuyên đấu thời không giới hạn, chuyển khắp ước vạn năm ánh sáng. Vô số sinh linh tại cố lực lượng này tác động dưới, nhao nhao bước vào nho đạo con đường tu luyện, trong lòng dâng lên đối đại đạo chí lý hướng tới. Theo cuối cùng nhất một cái đại đạo châm luôn từ Hồng Vân trong miệng chậm rãi phun ra, giữa thiên địa phảng phất vì đó yên tĩnh. Hồng Vân miệng ngậm tiên hiến, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng dưới vòng trời, ta sáng tạo nho đạo, giảng đạo viên mãn, hiện thu thân chuyển chín vị, nội môn 3000. Tiếng nói vừa ra, giữa thiên địa bỗng nhiên dâng lên một luồng áp lực vô hình. Phản phất ngay cả thiên đạo đều đang vì hắn quyết định mà chấn động. Hồng Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới chúng sinh, cuối cùng dừng lại tại kia đã đạt đến nho đế cảnh giới hậu kỳ Bạch Hồ trên thân. Bạch Hồ cảm nhận được Hồng Vân ánh mắt, thân thể khẽ run lên, lập tức hóa thành một thanh lệ tuyệt luân nữ tử, khuôn mặt như vẽ, khí chất xuất trần. Nàng cung kính quỳ rạp trên đất, thanh âm thanh thúy mà kiên định, Bạch Nguyệt bái kiến sư tôn. Hồng Vân khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thành. Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác, đứng nơi đó một nam tử áo bào xanh, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra một cô lăng lệ chi khí. Hắn nguyên hình là một con giao long, mặc dù tu vi không bằng Bạch Nguyệt, nhưng cũng đã đạt đến có thể so với tiên đạo kim tiên nho vương cảnh giới đại viên mãn. Hồng Vân nhàn nhạt mở miệng, ngươi vì ta thân truyền đệ tử thứ hai. Nam tử áo bào xanh nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động, lập tức cung kính hành lễ, đệ tử Thanh Viêm, bái kiến sư tôn. Cuối cùng nhất, Hồng Vân ánh mắt rơi vào một gầy yếu nhân tộc trên người thiếu niên. Thiếu niên kia khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt bên trong lại lộ ra một cố kiên nghị cùng trí tuệ. Hắn tựa hồ đối với văn khí nho đạo có vượt mức bình thường thiên phú, tu vi tại nghe nói quá trình bên trong đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến nho vương đỉnh phong, có thể so với tiên đạo kim tiên đỉnh phong. Hồng Vân mỉm cười, thanh âm ôn hòa, ngươi vị ta thứ ba thân truyền đệ tử, bàn tên Nho Huyền. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, lập tức cung kính dập đầu, đệ tử Nho Huyền, bái kiến sư tôn. Nhận lấy ba vị thân truyền đệ tử sau, Hồng Vân lại phất tay điểm hóa 3000 nội môn đệ tử. Cái này 3000 đệ tử bên trong, không chỉ có đến từ nhân tộc anh tài, còn có các tộc sinh linh, thậm chí có một ít vốn là yêu thú, linh thú tồn tại. Bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, chính là bị hạo nhiên chính khí tẩy lễ, tâm tính thuần khiết, không có chút nào khí tà ác, càng không có chút nào nghiệp lực quân thân. Hồng Vân ánh mắt đảo qua cái này 3000 đệ tử, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như xuân phong hóa vũ, làm dịu mỗi một vị đệ tử nội tâm, nho đạo con đường, tu tâm làm gốc, tu thân làm phụ. Các ngươi đã vào môn hạ của ta, lúc này lấy hạo nhiên chính khí làm căn cơ, lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Nhìn các ngươi chuyên cần không ngừng, sớm ngày thành tựu đại đạo. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao cung kính dập đầu, đồng nói, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Thanh âm như hồng trung đại lữ, quanh quẩn giữa thiên địa, thật lâu không ngừng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy thành kính cùng kính sợ, trong mắt lóe ra đối tương lai ước mơ. Hồng Vân giảng đạo viên mãn, dáng vẻ trang nghiêm, xếp bằng ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới rất nhiều đệ tử. Thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra vô cùng thiêng liêng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, như tiếng trời, xuyên thấu trời cao, đại đạo ở trên, vần đạo Hồng Vân, lập nho đạo, hôm nay đã giảng đạo viên mãn, lấy thanh huyền chi khí làm căn cơ lập xuống một giáo, tên là Nho, đại đạo giáng chi, thiên nhân hai đạo trùng giáng chi. Trong chốc lát, trên trời cao, hai viên to lớn trong mắt xuất hiện. Một cái là tử kim sắc đại đạo chi nhãn, thâm thúy như tinh hùng, phản phất có thể thôn vệ tất cả, một cái khác là màu vàng thiên đạo chi nhãn, uy nghiêm như mặt trời, chiếu rọi tứ phương. Bởi vì Hồng Vân chỗ chứng đạo làm người đạo thánh nhân, thiên đạo chi nhãn chỉ là có chút lóe lên, gạt ra một chút công đức liền rời đi. Tiệu công đức kim quang như mưa phùn giống như vậy xuống, mặc dù không kịp lúc trước nữ hoa thành thánh lúc 1/3, nhưng cũng đủ để cho thiên địa vì thế mà chấn động. Đại đạo chi nhãn thì lại khác, nó dâng trào ra vô tận đại đạo công đức, huyền hoàng chi khí cùng nhân đạo chúng sinh chi lực ngưng tụ thành một đường ánh sáng long ánh trụ, hướng thẳng đến Hồng Vân quán đỉnh mà xuống. Trong chốc lát, Hồng Vân khí thế tăng vọt, vô tận uy áp giống như thủy triều quét sạch hồng hoang thập địa, cửu trọng tiên quyết, vô tận tinh vực cùng cửu thiên tiên vực. Tất cả bậc đại thần thông đều bị cỗ uy áp này áp chế trên mặt đất, cho dù là Thái Thanh lão tử cũng không ngoại lệ. Hắn mặt già bên trên lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ chi sắc, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Hồng Vân khí thế tại nhân đạo chi lực tác dụng dưới, nhanh chóng kéo lên đến thánh nhân tam trọng thiên đại viên mãn, nửa chân đạp đến vào thánh nhân trung kỳ. Thân ảnh của hắn trong hư không càng thêm lương thực, phản phất đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng uy. Hắn vây tay, lượng lớn tiên đạo công đức bị hắn thu nhập trong cơ thể thế giới bên trong. Những này công đức đủ để cho hắn lấy thế giới chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên. Còn như đại đạo công đức cùng huyền hoàng chi khí, Hồng Vân đem nó thu nhập trong cơ thể, trong lòng âm thầm cảm khái. Đại đạo công đức tự khai trời tích địa chi sau hết thể mới xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên là bản cổ từ lúc khai thiên lập địa, lần thứ 2 là Vân Thương sáng tạo ra che trời bí cảnh pháp, mà hắn bởi vì sáng tạo ra nho đạo, vậy mà cũng đã nhận được đại đạo công đức cùng huyền hoàng chi khí. Hắn vốn chỉ là muốn thử một chút, không nghĩ tới còn thành công. Chỉ bất quá hắn lấy được đại đạo công đức cùng huyền hoàng chi khí, xa xa không có Vân Thương như vậy khổng lồ thôi. Đại đạo công đức tại hắn não sau ngưng tụ ra 3 đạo rưỡi đại đạo công đức kim luân, ánh sáng màu vàng sáng chói, chiếu rọi tứ phương. Hồng Vân xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt cảm ngộ nhân đạo thánh nhân lực lượng. Tinh thần của hắn đắm chìm trong đại đạo bên trong, phản phất cùng thiên địa cộng minh, cùng vạn vật cùng hô hấp. Chương 90, Hồng Vân lập thánh đạo cùng, 1/2, chương 90, Hồng Vân lập thánh đạo cùng, 1/2, chung quanh các đệ tử nín hơi ngưng thần, không dám có chút quấy rầy. Bọn hắn cảm nhận được sư tôn khí tức trên thân càng thêm thâm thúy, phản phất một tòa núi cao nguy nga, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong sơn cốc gió dần dần dừng lại, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Hồng Vân trên người ánh sáng màu vàng đang lưu chuyển chậm chậm, phản phất tại nói đại đạo huyền bí. Thật lâu, Hồng Vân chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, đảo qua chúng đệ tử. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mang theo một tia uy nghiêm cùng tự ái, nho đạo đã lập, các ngươi lúc này lấy đây là cơ, chuyên cần không ngừng. Ngày khác nếu có thành tựu, sẽ làm lấy thiên hạ thương sinh vi niệm, làm việc thiện tích đức, không phụ vi sư hôm nay chỉ giáo hối. Chúng đệ tử lần nữa dập đầu, đồng nói, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Thanh âm như sấm, rung khắp trời cao. Hồng Vân đứng ở đám mây, quan sát phía dưới 3000 đệ tử, đôi mắt bên trong hiện lên một tia thâm thúy vẻ suy tư. Ánh mắt của hắn như tinh thần giống như lấp lóe, phản phất tại quyền hành lấy cái gì. Một lát sau, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười nhạt ý, lập tức phất ống tay áo một cái, ống tay áo như thiên địa giống như rộng lớn, trong nháy mắt đem mọi người thu nhập trong tay áo. Làm Chấn Nguyên Tử hảo hữu chí giao, tu lý càn khôn thần thông hắn tự nhiên cũng là tinh thông, mặc dù không kịp Chấn Nguyên Tử như vậy lô hỏa thuần thành, nhưng cũng đủ để dung nạp cái này 3000 đệ tử. Hồng Vân bước ra một bước, dưới chân vân khí của quận, giữa thiên địa phảng phất vì hắn mở ra một đầu vô hình con đường. Trong nháy mắt, hắn đã đi tới Thủ Dương Sơn phạm vi bên trong. Trong núi mây mù lượn lờ, linh khí dồi dào, phảng phất trời tinh hoa đều tập trung với đây. Hồng Vân đứng ở đỉnh núi, thánh nhân vĩ lực phun trào, nguyên thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Hắn đưa tay bung lên, nhân đạo chúng sinh chi lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận tập trung, ngưng tụ thành một tòa nguy nga thần điện. Thần điện cao vút trong mây, khí thế rộng rãi, trên cửa điện sách ba cái cổ pháp chữ lớn, Thánh Đạo Cung. Hồng Vân đem trong tay áo đệ tử thả ra, 3000 đệ tử như mưa rơi với thần điện trước đó, từng cái thần sắc trang nghiêm, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Hồng Vân ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, từ nay về sau, đây là Nho Đạo Thánh Địa, Thánh Đạo Cung. Các ngươi lúc này lấy đây là cơ, phát dương nho đạo, giáo hóa chúng sinh, không phụ thiên địa nhờ vả, không phụ bản tọa dạy bảo. Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, âm thanh chấn cửu tiêu. Hồng Vân khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Hắn quay người nhìn về phía phương xa, chân trời hào quang vạn trượng, phản phất biểu thị nho đạo quang huy đem chiếu rọi tứ phương. Hồng Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, nho đạo hừng thì nhân đạo dương. Đây là thiên địa đại thế, không thể tránh địch. Công chúng nhiều đệ tử an trí tại Thánh Đạo Cung sau, Hồng Vân thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Thương Huyền Hoàng Tiên trong điện. Tiên điện nguy nga trắng lệ, bốn phía mây mù lượn lờ, trong điện linh khí nồng đậm như thực chất, phảng phất mỗi một sợi ba dề khí đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Giờ phút này, Vân Thương chính đoan ngồi với trong điện trên đài cao, trong tay phất trần vũ khẽ, chính dốc lòng dạy Ngao Quang. Ngao Quang ngồi xếp bằng, quanh thân long khí lượn lờ, ẩn ẩn có chân long hư ảnh xoay quanh, hiển nhiên chân long cửu biến đã đột phá tới thứ ba biến, khí thế so trước đó càng lộ vẻ uy nghiêm. Hồng Vân xuất hiện cũng không gây nên quá lớn ba động, phảng phất hắn muốn lản nên ở chỗ này. Vân Thương dương mắt nhìn lên, thấy là Hồng Vân, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, chắp tay nói, chúc mừng đạo hữu, chứng đạo thành thánh, chỉ sợ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh đã không xa vậy. Thanh âm của hắn ôn hòa mà trầm ổn, mang theo một tia từ đáy lòng tán thưởng. Hồng Vân mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại hiện lên một tia thâm thúy quan mang. Hắn chậm rãi đi vào trong điện, tay áo đồng bền, quanh thân ẩn ẩn có thánh quang lưu chuyển, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn mở miệng nói, Hồng Vân bất quá là dẫn trước một bước thôi. Còn như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mặc dù có thiên đạo công đức diễn hóa, cuối cùng nhất giai đoạn chí ít cũng cần vài vạn năm mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó, mới là ta chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Vân Thương, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, "Chúng chi, đạo hữu không phải cũng là đi trên đường sao? Đạo không trước sau, cuối cùng trăm sông đổ về một biển." Vân Thương nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác, chỉ là khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng. Hồng Vân ánh mắt lập tức rơi trên người Ngao Quang, trong mắt lóe lên một tia tò mò cùng tán thưởng. Hắn mở miệng nói, "Cái này tiểu long là đạo hữu đệ tử." Vân Thương gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tự hào, "Không tệ, tiểu tử này còn tính là có chút thiên phú cùng nghị lực. Mặc dù không kịp đạo hữu môn hạ 3000 đệ tử như vậy thanh thế to lớn, nhưng cũng coi là cái khả tạo chi tài." Ngao Quang nghe được hai vị thánh nhân đàm luận mình, liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng Hồng Vân hành lễ, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng kính sợ, "Vạn bối Ngao Quang, bái kiến Hồng Vân thánh nhân." Hồng Vân khẽ bước cằm, ánh mắt trên người Ngao Quang dừng lại chốc lát, phản phất nhìn tấu hắn căn cốt cùng tiềm lực. Hắn mở miệng nói, "Không tệ, chân long cửu biến có thể đột phá đến thứ ba biến, đã thua khó được. Nếu có thể kiên trì bền bỉ, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Vân Thương thấy thế, trong lòng sáng tỏ Hồng Vân dụ ý, liền mở miệng nói, "Đạo hữu đã tới, không bằng ngươi ta luận đạo một phen như thế nào?" Vân đạo gần đây cũng có rõ ràng cảm ngộ, vừa vặn cùng đạo hữu giao lưu một hai. Hồng Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên mỉm cười, gật đầu nói, "Đang có ý này. Vân đạo chứng đạo nhân đạo thánh nhân sau, xác thực có chỗ linh ngộ, nguyện cùng đạo hữu chia sẻ." Vân Thương biết, Hồng Vân cử động lần này không chỉ có là cùng mình luận đạo, càng là cố ý mượn cơ hội này chỉ điểm Ngao Quang, trong lòng không khỏi đối Hồng Vân khẳng khái cùng ý chí nhiều hơn mấy phần khâm phục. Hắn vui vẻ đồng ý, đưa tay vung lên, trong điện lập tức hiện ra một mảnh huyền diệu đạo vận, phảng phất thiên địa chí lý tại lúc này ngưng tụ thành thực chất. Hồng Vân cùng Vân Thương ngồi đối diện nhau, Ngao Quang thì cùng kính lui đến một bên, nín hơi ngưng thần, chuẩn bị lắng nghe hai vị thánh nhân luận đạo. Trong điện bầu không khí trang nghiêm túc mục, phảng phất ngay cả thời gian đều tại đây khắc đình trệ. Hồng Vân trước tiên mở miệng, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, mang theo một loại khó nói lên lời huyền diệu, nhân đạo chi cơ, tại với chúng sinh chi tâm. Tâm hướng tới, đạo chỗ tổn. Vân đạo chứng đạo nhân đạo thánh nhân, chính là coi đây là dễ, lấy chúng sinh chi lực vì nguyên, diễn hóa vô cùng đại đạo. Vân Thương lặng lặng lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì trầm tư, theo sau cũng mở miệng nói, thiên đạo không ổn định, nhân đạo có thượng. Đạo hữu lấy nhân đạo chứng thánh, xác thực mở ra lối riêng. Tại hạ coi là, thiên đạo cùng nhân đạo vốn là một thể, nếu có thể dung hội quán thông, có lẽ có thể nhìn thấy cao hơn chi cảnh. Một vị thánh nhân cùng tiên vương cự đầu luận đạo, chữ chữ châu ngọc, câu câu huyền ảo, trong điện đạo vận lưu chuyển, phảng phất thiên địa chí lý tại lúc này bị từng cái để lộ. Ngao Quang mặc dù nghe được cái hiểu cái không, nhưng trong lòng có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, phảng phất có một cái mới cửa lớn đang tại hướng hắn từ từ mở ra. Hắn khoanh chân ngồi với góc điện, hai tay nắm chặt, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt khi thì mê mang, khi thì sáng tỏ, phảng phất tại cố gắng bắt giữ kia chớp mắt là qua linh quang. Chương 91, chúng bậc đại thần thông phản ứng, 1/2, chương 91, chúng bậc đại thần thông phản ứng, 1/2, hô hấp của hắn theo đạo âm chập trùng mà trở nên gấp rút, ngực có chút chập trùng, phảng phất mỗi một lần hô hấp đều tại cùng thiên địa cộng minh. Nguyên bản Ngao Quang còn nghe được như si như say, nhưng theo Vân Thương cùng Hồng Vân hai người luận đạo càng thấu triệt, giảng đại đạo càng thêm thâm ảo. Hồng Vân là lấy nhân đạo thánh nhân làm cơ sở đến lĩnh ngộ đại đạo, dung hợp tiến mình dựng dục thế giới bên trong, đến tiến hành thực lực bản thân thủy biến, cùng Vân Thương Bí cảnh thai nghén chính mình đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Hai người luận đạo ở giữa, đạo âm tràn ngập, trong điện không khí phảng phất đều trở nên sền sệt bắt đầu, mỗi một câu nói đều như là trọng truy giống như đánh tại ngao quang tâm thần phía trên. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt, cau mày, cái trán gân xanh nhận ẩn nhảy lên, phảng phất thừa nhận áp lực lớn. Một bên ngao quang vẻ mặt đau khổ, hắn cảm giác như là nghe thiên thư, cưỡng ép linh ngộ, cảm giác nguyên thần đều nhanh muốn nổ tung. Hai tay của hắn không tự giác địa che lỗ tai, nhưng lại không nỡ hoàn toàn ngăn cách kia huyền diệu đạo âm, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa cùng thống khổ. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, Vân Thương có chút dương mắt, thoáng nhìn ngao quang bối rối, vung tay lên, một đường nhu hòa lực lượng trong nháy mắt đem ngao quang bao khỏa, đem hắn nhẹ nhàng đưa ra huyền hoàng tiên điện. Ngao quang chỉ cảm thấy hoa mắt, sau một khắc liền đã đứng tại ngoài điện. Hắn lảo đảo mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía kia đóng chặt cửa điện, trong lòng đã có tiếc nuối, lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ngoài điện bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, mây trắng ung dung, gió mát quất vào mặt, phảng phất vừa rồi tất cả đều là một giấc mộng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong cơ thể kia chứa lắng lại đạo vận ba động, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày, ta cũng muốn như bọn hắn, hiểu thấu đáo thiên địa này chí lý. Hắn quay người đi hướng ngoài điện tiềm đá, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, ý đồ đem vừa rồi nghe được đôi câu vài lời dung nhập mình tu hành bên trong. Mặc dù chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng hắn miễn cưỡng ghi lại một bộ phận, để ngày sau lĩnh hội. Trong điện, Hồng Vân cùng Vân Thương luận đạo còn đang tiếp tục, đạo âm càng thêm hùng vĩ, phảng phất toàn bộ huyền hoàng tiên điện đều cùng reo vang. Ngoài điện trên bầu trời, ẩn ẩn có tường vân tập trung, phảng phất tiên địa cũng đang vì trận này luận đạo mà cộng minh. Theo Hồng Vân thành thánh tin tức truyền khắp hồng hoang, giữa thiên địa báo tác đột biến, tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, phảng phất toàn bộ hồng hoang đều đang vì vị này tân tân thánh nhân ăn mừng. Cựu thiên tiên vực bên trong, hào quang vạn trượng, thiên hạc cùng vang lên, yêu tộc trong thánh điện lại là một mảnh yên lặng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ngồi trên cao trên thần tọa, ánh mắt phức tạp, khi Hoàng Phục Hy hai đầu lông mày lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa, mà yêu sư Côn Bằng thì chán nản ngồi ở một bên, ánh mắt ảm đạm. Côn Bằng thở dài một tiếng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Ai? Hồng Vân, cuối cùng ngươi vẫn là thành thánh." Thôi. Hắn trong giọng nói mang theo vô tận bất đắc dĩ cùng thoải mái, phản phất nhiều năm chấp niệm tại lúc này cuối cùng tan thành mây khói. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đỉnh điện, phản phất thấy được ngày xưa Tử Tiêu Cung. Khi đó, Hồng Quân giảng đạo, Hồng Vân bởi vì nhất niệm chi thiện, nhường ra thánh vị, mà mình lại bởi vì một ý nghĩ sai lầm, cùng thánh vị bỏ lỡ cơ hội. Từ đó, hắn đối Hồng Vân oán hận cùng sát ý tựa như giỏi trong xương, khó mà tiêu mất. Nhưng mà, bây giờ Hồng Vân đã thành thánh, trong lòng của hắn chấp niệm cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Côn Bằng chậm rãi đứng người lên, hướng phía Đế Tuấn chắp tay thi lễ, thanh âm bình tĩnh lại kiên định, "Đạo hữu, những năm này nhận được hậu ái, bây giờ ta muốn truy tìm chính mình đạo, liền cứ thế mà đi." Đế Tuấn khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng cùng tiếc hận, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, "Vậy liền chúc đạo hữu đạo vận hưng thịnh." Côn Bằng nhẹ gật đầu, quay người rời đi, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Trong điện, Bạch Trạch mời đại yêu thánh hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Bạch Trạch nhíu mày, thấp giọng thì thào, "Côn Bằng đạo hữu càng như thế thoải mái, ngược lại là ra ngoài ý định. Còn lại yêu thánh cũng là bùi ngùi mãi thôi." Trong lòng ngũ vị tạp trần. Cùng lúc đó, Tiên Đình Đông Vương Công cùng Ngũ Đại Thần Vương khí tức đống nhiên một phát, uy áp quét sạch tứ phương. Đông Vương Công sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng không cam lòng, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Ngũ Đại Thần Vương cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu sợ sệt. Vũ tộc tổ địa, 12 tổ vu tề tụ một đường, cộng công hừ lạnh một tiếng, "Hồng Vân thành thánh, thiên địa cách cục chắc chắn đại biến, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị." Đế Giang gật đầu phụ họa, ánh mắt thâm thúy, "Không tệ, thánh nhân xuất thế, thiên địa khí vận chắc chắn một lần nữa phân phối, chúng ta không thể ngồi chờ chết." Đông Côn Luân đỉnh núi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh lão tử đứng song vai, hai người khí tức như vực sâu như biển, đã là chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Thái Thanh lão tử sắc mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thấp giọng tự nói, "Hồng Vân, dám cướp mất ta lập giáo cơ hội." Hắn sớm đã thu đồ một vạn một ngàn, lập giáo công đức gần trong gang tấc, lại bởi vì Hồng Vân thành thánh mà thất bại trong gang tấc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng sợ sệt. Tây Côn Luân núi, Lôi Trạch chi địa, đông đảo bậc đại thần thông nhau nhau hiện thân, thần sắc khác nhau. Có mặt người lộ kính sợ, trong mắt mọi người lóe ra ghen tị hỏa diễm, càng có người thấp giọng nghị luận, suy đoán Hồng Vân thành thánh sau hồng hoang cách cục đem như thế nào biến hóa. Đông Hải, Kim Ngao đảo. Đông Hải chi thủy sôi trào mãnh liệt, cuốn lên sóng gió động trời, vô số thế giới mảnh vỡ theo thủy triều đánh thẳng vào Kim Ngao đảo biên giới, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Kim Ngao đảo trung tâm, Bích Du cung sừng sững đứng sừng sững, ngoài cung tiên vụ lượn lờ, linh cầm bay múa, cung nội lại là một mảnh trang nghiêm. Thông Thiên ngồi xếp bằng với vân đài phía trên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt màu xanh đạo quang, hai đầu lông mày lộ ra vẻ mặt phức tạp. Hắn dưới, tám vị đệ tử phân loại hai bên, theo thứ tự là Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu. Mọi người đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt cung kính nhìn về phía sư tôn chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Thông Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy như tinh không, nhìn về phía xa xôi nhân tộc chi địa, thấp giọng thì thào, "Hồng Vân đạo hữu, không nghĩ tới, chúng ta mấy cái thu hoạch được Hồng Mông tử khí người, lại là ngươi dẫn theo chức thành thánh." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái, cũng xen lẫn một chút không cam lòng. hắn không khỏi nhớ tới năm đó Vân Thương từng nói qua nói, nhân tộc có thành thánh chi pháp. Lúc ấy hắn mặc dù đối với cái này có chỗ coi trọng, nhưng tự tin bằng vào thực lực của mình cùng nội tình, chưa thường không thể thành thánh. Nhưng mà, bây giờ Hồng Vân thành thánh sự thật lại làm cho hắn không thể không một lần nữa xem kỹ đây hết thảy. Trầm mặc một lát, Thông Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm trong sáng mà uy nghiêm, "Đa bảo, Kim Linh, Vô Đường, Vân Điều, đồ đệ ngon nhóm, theo vi sư đi nhân tộc một chuyến, chúc mừng Hồng Vân đạo hữu thành thánh, thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm tới thành thánh cơ hội." "Vâng, sư tôn." Đa bảo đạo nhân, Kim Linh thánh mẫu, Vô Đường thánh mẫu, Vân Điều bốn người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động cùng chờ mong. Chương 92, Thông Thiên đến, 1/2, chương 92, Thông Thiên đến, 1/2. Đa bảo đạo nhân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hồng Vân thành thánh, thiên địa khí vận chắc chắn một lần nữa phân phối, lần này tiến về nhân tộc, có lẽ là chúng ta thời cơ đột phá. Kim Linh thánh mẫu thì khẽ bước cảm, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kiên định. Vô Đường thánh mẫu cùng Vân Tiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kích động thần sắc. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức vung tay áo bảo, một đường thành quang hiện lên, đám người trong nháy mắt biến mất tại trong bích du cùng. Cùng lúc đó, Đông Hải chi tân, nhân tộc chi địa. Hồng Vân thành thánh tin tức sớm đã truyền khắp tứ phương, nhân tộc bộ lạc bên trong răng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngự không dứt với mà thôi. Vô số nhân tộc con dân quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to, chúc mừng Hồng Vân thánh nhân. Giữa thiên địa tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, phản phất toàn bộ hồng hoàng đều đang vì vị này tân tấn thánh nhân ăn mừng. Nơi xa, một đường thanh quang gạch phá bầu trời, Thông Thiên mang theo bốn vị đệ tử phủ xuống nhân tộc chi địa. Bởi vì Thủ Dương Sơn bị bố trí địa mạch khí vận đại trận, Thông Thiên cũng không phải là nhân tộc hoặc là nhân tộc khí vận gia trì người, cho nên không cách nào tiến vào bên trong, đành phải tản mát ra thuộc về khí tức của mình, lại không thương tổn nhân tộc con dân mảy may, tại đây đợi Vân Thương tiếp dẫn hắn tiến vào Thủ Dương Sơn. Từng đạo màu xanh đạo quang như là lăng lệ kiếm khí vờn quanh thân, một lát sau, Hồng Vân quanh thân nhân đạo thánh nhân khí tức tản mát ra. Bây giờ hắn còn không có vô tận củng cố tu vi, Vân Thương một thân tiên vương vô thượng cự đầu cấp độ vô thủy đại đạo pháp tắc phun trào, còn xin Thông Thiên đạo hữu đi vào một lần. Vân Thương cùng Hồng Vân đem thượng thanh Thông Thiên cùng đa bảo, Kim Linh, Vô Đường, Vân Tiêu mấy người mang vào Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong. Trước đó Hồng Vân cùng Vân Thương luận đạo, hai người đều chiếm được không ít chỗ tốt, Hồng Vân trong cơ thể thế giới diễn hóa tăng nhanh, thánh nhân cảnh giới cũng bước vào thánh nhân trung kỳ cấp độ. Mà Vân Thương cũng là đột phá đến Tiên Vương vô thượng cự đầu cấp độ, Hồng Vân nho đạo cảnh giới nhất cử đạt đến có thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ nho đạo chi cảnh. Hồng Vân nhìn về phía Thượng Thanh Thông Thiên, mỉm cười, nói: "Đạo hữu, ta vừa mới thành thánh, cần củng cố tu vi, hai vị đạo hữu thứ lỗi." Lập tức liền tiến về cung điện của mình Thánh Đạo Cung. Thông Thiên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Hồng Vân rời đi, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Hắn quay người nói với Vân Thương: "Vân Thương đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu thành thánh, quả thật ta hồng hoang một đại thịnh sự. Không biết lần này luận đạo, nhưng có cảm ngộ mới." Vân Thương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, nói: "Thông Thiên đạo hữu, lần này luận đạo, sắp thực được ích lợi không nhỏ. Hồng Vân đạo hữu thành thánh con đường, để cho ta đối đại đạo có càng sâu hiểu. Không biết Thông Thiên đạo hữu nhưng có hứng thú cùng nhau nghiên cứu thảo luận." Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nói: "Đang có ý này. Vân Thương đạo hữu, mời." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức tại Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong ngồi xuống, bắt đầu luận đạo. Trong điện, tiên khí lượn lờ, đạo vận tràn ngập, hai người thanh âm trong điện quanh quẩn, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Cùng lúc đó, Hồng Vân trở lại Thánh Đạo Cung, ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố tu vi. Hắn quanh thân, nhân đạo thánh nhân khí tức không ngừng phun trào, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhân đạo thánh nhân muốn tăng cao tu vi, cần làm ra đối người đạo, đối nhân tộc có lợi việc. Trong mắt của hắn, hiện lên vẻ kiên định, thầm nghĩ trong lòng, thành thánh con đường vừa mới bắt đầu. Ta nhất định phải nhanh củng cố tu vi, mới có thể tốt hơn địa thủ hộ nhân tộc. Theo thời gian trôi qua, Hồng Vân tu vi dần dần vững chắc, khí tức của hắn cũng càng phát ra cường đại. Trong mắt của hắn, hiện lên vẻ hài lòng, lập tức đứng dậy, đi ra Thánh Đạo Cung. Một bên khác, Thủ Dương Sơn đỉnh Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong, Vân Thương cùng Thông Thiên ngồi đối diện nhau. Trong điện hào quang lượn lờ, tiên khí mờ mịt, đạo âm như tia nước nhỏ, tràn ngập trong không khí, làm lòng người thần yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại cái này huyền diệu bầu không khí bên trong, giảng đạo thanh âm im bặt mà dừng, phảng phất trong thiên địa tất cả cũng vì đó dừng lại. Một bên Ngao Quang, Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đường, Vân Tiêu mấy người chậm rãi từ lĩnh hội trạng thái bên trong thức tỉnh, trong mắt đều lóe ra hiểu ra quan mang. Trong đó, Đa Bảo thu hoạch nhất là rõ rệt. Hắn nguyên bản đã là Thái Ất Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn, giờ phút này lại tiến thêm một bước, ẩn ẩn ngưng kết ra Tam Hoa hư ảnh, khí tức quanh người càng thêm hùng hậu, phản phất đại La Kim Tiên cảnh giới đã gần đến tại căn thớt. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên, trong mắt lộ ra tự tin cùng thong dong. Mấy người còn lại thấy thế, nhao nhao chắp tay nói chúc, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng mừng rỡ, chúc mừng Đa Bảo đạo huynh, sư huynh, đại đạo khả kỳ. Kim Linh thánh mẫu mỉm cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi, Vô Đường thánh mẫu thì nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt lộ ra một tia vui mừng, Vân Tiêu tiên tử thì mặt mày mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Đa Bảo sư huynh quả nhiên thiên phú dị bẩm, lần này đột phá, quả thật ta thượng thanh một mạch may mắn. Thượng Thanh Thông Thiên ánh mắt đảo qua đám người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức quay đầu nhìn về phía Vân Thương, ngữ khí lạnh nhạt lại mang theo một tia thâm ý, Đa Bảo, các ngươi đi ra ngoài trước đi, bần đạo cùng Vân Thương đạo hữu có việc thương lượng. Đa Bảo nghe vậy, cung kính hành lễ, nói, vâng, sư tôn. Lập tức dẫn đầu đám người rời khỏi ngoài điện. Vân Thương cũng khẽ bước cằm, nói với Ngao Quang, ngươi cũng đi ra ngoài trước đi. Ngao Quang cung kính lên tiếng, vâng, sư tôn. Lập tức quay người rời đi, bộ pháp bước vàng, bóng lưng bên trong lộ ra một cỗ trầm ổn chi khí. Trong điện chỉ còn lại Vân Thương cùng Thông Thiên hai người. Thượng Thanh Thông Thiên đưa tay vung lên, cửa điện chậm rãi khép kín, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn về phía Vân Thương, chậm rãi mở miệng nói, "Vân Thương đạo hữu, lần này giảng đạo, ngược lại để ta đối với ngươi chi đạo có càng sâu hiểu." Vân Thương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khó lường quan mang, đáp lại nói, "Thông Thiên đạo hữu quá khen, lẫn nhau luật bản mới có thể trùng tiến." Ngoài điện, Đa Bảo đám người cũng chưa rời xa, mà là đứng tại Huyền Hoàng Tiên Điện bên ngoài trên quảng trường, lặng lặng chờ. Đa Bảo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp mây cuốn mây bay, hào quang vạn đạo, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, "Đại La chi cảnh, gần trong gang tấc, lần này đột phá, nhất định phải vì ta Thượng Thanh một mạch lại thêm một phần trợ lực." Kim Linh Thánh Mâu đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, "Đa Bảo sư huynh, lần này đột phá, sư tôn tất nhiên vui mừng. Bất quá, Đại La chi cảnh không thể coi thường, còn cần cẩn thận." Đa Bảo gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, "Kim Linh sư muội nói cực phải, ta tự nhiên ghi nhớ." Một bên khác, Ngao Quang một mình đứng tại một chỗ trên thềm đá, ánh mắt trông về phía xa, giống như đang suy tư cái gì. Vân Tiêu tiên tử chậm rãi đến gần, nhẹ giọng hỏi, "Ngao Quang sư đệ, thế nhưng là có tâm sự?" Ngao Quang lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói, "Vân Tiêu sư tỷ quá lo lắng, ta chỉ là tại dư vị sư tôn mới giảng đạo nội dung, được ích lợi không nhỏ." Vân Tiêu gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Sư tôn cùng tiền bối chi đạo, bác đại tinh thông, chúng ta cần tìm hiểu kỹ càng mới có thể có chỗ." Chương 93, Thông Thiên chuyển tu thế giới pháp, 1/2, chương 93, Thông Thiên chuyển tu thế giới pháp, 1/2, mọi người ở đây thấp giọng trò chuyện thời khác, Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong, Thông Thiên cùng Vân Thương đối thoại còn đang tiếp tục. Trong điện dưới ánh nến, chiếu rọi tại hai người trên mặt, lộ ra đặc biệt trang nghiêm. Thông Thiên hơi suy tư một hồi, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong, mở miệng nói, "Vân Thương đạo hữu, ngày xưa ngươi từng nói, nhân tộc có lệnh ta thành thánh cơ duyên, không biết." Vân Thương mỉm cười, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy quan mang, phảng phất sớm đã nhìn thấu tất cả. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Thông Thiên an tâm chớ đợi, thấp giọng nói, "Thông Thiên đạo hữu, đừng đợi, còn xin đạo hữu che đậy thiên cơ, cẩn thận thai bách mạch dừng." Thông Thiên nghe vậy, biến sắc, gật đầu đáp ứng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức một đường màn ánh sáng màu xanh từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, nhanh chóng quyết tán, đem toàn bộ Huyền Hoàng Tiên Điện bao phủ trong đó. Màn sáng phía trên, phù văn lưu chuyển, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm quân quẩn, ngăn cách ngoại giới tất cả nhìn trộm. Thiên cơ bị quấy đủ, phản phất một mảnh hỗn độn, cũng không còn cách nào bị thôi diễn. Vân Thương mỗi ngày cơ đã loạn, mới yên lòng, chậm rãi mở miệng nói, "Đạo hữu, tại hạ nói tới thành thánh chi pháp, cũng không phải là thiên đạo thánh nhân, mà là nhân đạo thánh nhân." Hắn ngữ khí trầm ổn, chữ chữ như truy, đánh tại Thông Thiên trong lòng. Thông Thiên nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, chấn động trong lòng, nhịn không được truy vấn, "Nhân đạo thánh nhân, chỉ giáo cho." Vân Thương khẽ bước cằm, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, chậm rãi nói, "Trong Hồng Hoang vốn nên có ba đạo cộng trị Hồng Hoang, nhưng mà thiên đạo xuất thế sớm nhất, muốn khống chế Hồng Hoang, nhường một đường độc đại, bởi vậy không biết nhân đạo cùng địa đạo. Thiên đạo trưởng quy tắc cùng trật tự, địa đạo trưởng đại địa cùng luân hồi, nhân đạo thì là chúng sinh chi lực. Bây giờ thiên đạo độc đại, nhân đạo cùng địa đạo bị áp chế, nếu có thể thành tựu nhân đạo thánh nhân, liền có thể làm người đạo tranh đến một chỗ cắm rủi." Thông Thiên nghe được cảm xúc bành trướng, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, vội vàng nói, "Xin hỏi đạo hữu, như thế nào thành tựu nhân đạo thánh nhân? Đạo hữu có gì điều kiện, không ngại nói thẳng." Vân Thương mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, chậm rãi nói, "Đạo hữu, ta có Hỗn Nguyên chứng đạo pháp môn, thế giới chứng đạo pháp, đồng thời có thể làm cho đạo hữu thành tựu nhân đạo thánh nhân một trong, đồng thời thành tựu Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Có thể nói, việc này đôi bên cùng có lợi." Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, "Bất quá, ta có mấy cái điều kiện." Thông Thiên nghiêm sắc mặt, chắp tay nói, "Đạo hữu thỉnh giảng." Vân Thương mắt sáng như nước, chậm rãi nói, "Thứ nhất, đạo hữu không được làm ra đối nhân tộc nhân đạo trận doanh bất lợi việc. Thứ hai, ta muốn đạo hữu thành thánh lập giáo sau 4 thành khí vận. Thứ ba, ta muốn đạo hữu thành thánh công đức 2 thành. Cuối cùng nhất, đạo hữu cần tại nhân tộc cùng nhân đạo gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ. Không biết có thể?" Thông Thiên nghe vậy, cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy phóng khoáng cùng tự tin. Hắn cất cao giọng nói, "Đạo hữu lời nói, bần đạo đồng ý. Huống chi, đây đều là phải có việc. Bần đạo thân là nhân đạo thánh nhân, làm người nói ra lực, chuyện đương nhiên." Vân Thương gặp Thông Thiên sảng khoái như vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khẽ gật đầu nói, "Tốt. Đã như vậy, ta liền đem cái này Hỗn Nguyên chứng đạo pháp môn truyền thụ với ngươi." Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một vệt kim quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, thẳng vào Thông Thiên mi tâm. Thông Thiên chỉ cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, vô số huyền ảo phù văn cùng đại đạo chân ý tràn vào trong tim, phản phất một mảnh tinh không mênh mông tại trước mắt hắn triển khai. Hắn nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm ngộ, trên mặt dần dần hiện ra một vòng hiểu ra chi sắc. Một lát sau, Thông Thiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang rạng rỡ, phản phất có tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng nói, "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bần đạo định không phụ nhờ vả." Vân Thương mỉm cười, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, "Đạo hữu, thành thánh con đường gian nan, cẩn thận trọng từng bước. Nhớ lấy, nhân đạo chi lực nguyên với chúng sinh, chỉ có lòng mang chúng sinh, mới có thể một cách chân chính thành tựu nhân đạo thánh nhân." Thông Thiên gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, "Đạo hữu yên tâm, bần đạo hiểu rõ." Vân Thương thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, ý cười bên trong mang theo vài phần vui mừng, "Đạo hữu lời nói, tại hạ tự nhiên sẽ hiểu. Bây giờ đạo hữu không ngại ở đây chuyển tu Hỗn Nguyên chi pháp, ngưng tụ thế giới hình thức ban đầu, tương đạo bạn cái này thần tu vi triệt để chuyển hóa." Hắn lời nói như là luồng gió mát thổi qua, mang theo một tia dẫn đạo cùng mong đợi. Thông Thiên chắp tay, thần sắc cung kính, "Vậy làm phiền đạo hữu." Từ khi không có Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy cãi lộn cùng một bội, Thông Thiên đạo tâm càng thêm vững chắc trong sạch. Tâm cảnh của hắn như là không gợn sóng giếng cổ, trong suốt thấy đáy, cái này cũng khiến cho tu vi của hắn trong thời gian thật ngắn đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá chuẩn thánh đại viên mãn gông cùng xiển xích, tiến thêm một bước, dù chưa thành thánh, nhưng đã có thể xưng lại a thánh. Lúc này, Thông Thiên trong cơ thể kia cố có thể xưng kinh khủng tu vi phun ra ngoài, trung quanh thiên địa linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng hắn tụ đến. Hắn chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một viên hạt sen, kia hạt sen toàn thân xanh tươi, tản ra vầng sáng nhàn nhạt, chính là 24 phẩm tạo hóa thanh liên còn sót lại chưa thành thục hạt sen. Hạt sen bên trong ẩn chứa số lượng lớn thế giới bản nguyên, đủ để cho hắn tránh khỏi vô số khổ tu, dùng để bổ khuyết thế giới hình thức ban đầu. Thông Thiên đem hạt sen nhẹ nhàng ném đi, hạt sen liền hóa thành một đường thanh quang, trực tiếp không có vào trong đan điền của hắn. Theo một tiếng phảng phất từ lúc khai thiên lập địa nổ vang, Thông Thiên vùng đan điền bỗng nhiên bộc phát ra bóng ánh khắp nơi thanh quang, phảng phất có vô tận thế giới ở trong đó thai nghén. Một lát về sau, kia thanh quang dần dần thu liễm, hóa thành một cái thế giới màu xanh hình thức ban đầu, lơ lửng tại trong đan điền của hắn. Có thế giới bản nguyên tương trợ, Thông Thiên không tốn sức chút nào đột phá diễn hóa giai đoạn. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn kia cố kinh khủng á thánh tu vi cùng vô số nguyên hội tích lũy công đức chi lực, như là giang hà trào lên, liên tục không ngừng địa rót vào thế giới kia hình thức ban đầu bên trong. Thế giới hình thức ban đầu nhanh chóng quyết trương, trong nháy mắt liền đạt đến diện hóa giai đoạn 95, hắn uy thế đã có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn cường giả. Thông Thiên cảm thụ được trong cơ thể kia cố bàng bạc vĩ lực, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hiểu ra. Bây giờ, hắn cuối cùng là hiểu rõ vì sao Hỗn Nguyên Kim Tiên là chân chính thủy biến, mà chuẩn thánh chẳng qua là mưu lợi chi pháp. Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm thế giới vĩ lực gia trì, khiến cho thực lực của hắn đã đạt đến thánh nhân phía dưới vô địch tình trạng. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt phảng phất có tinh thần lưu chuyển, thâm thúy vô cùng. Vân Thương đứng ở một bên, trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, nói khẽ: "Đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi thời gian liền đã ngưng tụ thế giới hình thức ban đầu, bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên chi cảnh, thật là khiến người khâm phục." Thông Thiên mỉm cười, trên nét mặt mang theo vài phần khiêm tốn: "Nếu không phải đạo hữu chỉ điểm, bần đạo cũng khó có thể có đột phá này." Vân Thương khoát tay áo, cười nói: "Đạo hữu quá khiêm tốn. Bất quá, bây giờ ngươi mặc dù đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng thành thánh con đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Sau đó, đạo hữu cần tiếp tục vững chắc cảnh giới, cảm ngộ thiên địa đại đạo, mới có thể tiến thêm một bước." Chương 94, Thông Thiên thành tựu nhân đạo thánh nhân, 1/2, chương 94, Thông Thiên thành tựu nhân đạo thánh nhân, 1/2, Thông Thiên gật đầu, thần sắc nghiêm nghị: "Đạo hữu nói cực phải, bần đạo ổn thỏa ghi nhớ." Vân Thương khoát tay áo, ý cười ôn hòa, trong mắt lại lộ ra một tia thâm thúy: "Đạo hữu quá khiêm tốn. Bất quá, bây giờ ngươi mặc dù đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn chi cảnh, nhưng thành thánh con đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Thánh nhân chính quả, không phải một sớm một chiều có thể thành, cần thận trọng từng bước mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh." Thông Thiên nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị, hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một cố vẻ kiên nghị. Hắn khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Đạo hữu nói cực phải, bần đạo ổn thỏa ghi nhớ với tâm, không dám có chút lười biếng." Vân Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức chậm rãi nói ra: "Bây giờ còn thiếu cuối cùng nhất một bước, đạo hữu liền có thể hướng nhân đạo thề lập giáo, nhờ vào đó thành tựu thánh nhân chính quả." Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhíu mày hỏi: "Không biết đạo hữu lời nói chuyện gì, còn xin chỉ rõ." Vân Thương mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, chậm rãi nói đến: "Cái gọi là hồng mông tử khí, chính là thiên đạo bản nguyên châu ngưng kết mà thành, hắn tác dụng chính là mượn nhờ thiên đạo bản nguyên chi lực, câu thông thiên đạo, nhờ vào đó thành thánh hoặc lãnh thiên đạo công đức. Nhưng mà, bây giờ đạo hữu muốn thành tựu nhân đạo thánh nhân chính quả, liền cần bỏ qua hồng mông tử khí, đem nó chuyển hóa làm thanh huyền chi khí, lĩnh ngộ nhân đạo chúng sinh chi lực, mới có thể thành tựu nhân đạo thánh nhân chi vị." Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, lập tức chắp tay nói: "Còn xin đạo hữu thi triển thần thông, giúp ta đem hồng mông tử khí chuyển hóa làm thanh huyền chi khí." Vân Thương mỉm cười, thần sắc cũng dung, nói: "Đây là tự nhiên." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp hắn đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một viên cựu long vờn quanh ánh sáng màu vàng đại ấn, ánh sáng màu vàng sáng chói, chiếu rọi tứ phương. Kia chính là nhân tộc chí bảo, không độc ấn. Trải qua những năm này còn dưỡng, nhân đạo ý chí đã hơi cường thịnh một chút. Nếu như nói trước đó nhân đạo chỉ có thể tiếp nhận hai cái thánh nhân chính quả, bây giờ đã nhưng tiếp nhận hai cái dưới. Nếu đem thông thiên đạo này hồng mông tử khí thôn phệ, có lẽ nhân đạo liền có thể có được 3 đến 4 cái thánh nhân chính quả gánh chịu lực. Không động ấn bên trên, 9 đầu khí vận kim long xoay quanh bay múa, phát ra từng tiếng sục sôi long ngâm, phản phất tại nền đón sắp đến thủy biến. Thông Thiên thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, chịu đựng nguyên thần bên trong kịch liệt đau nhức, chậm rãi từ nguyên thần bên trong lấy ra một đường hồng mông tử khí. Kia tử khí vừa mới rời thân thể, còn chưa kịp phản ứng, liền bị nhìn chằm chằm không động ấn một ngụm thôn phệ. Theo hồng mông tử khí bị thôn phệ, không động ấn bên trên ánh sáng màu vàng càng thêm sáng chói, nhân đạo ý chí cũng theo đó càng thêm cứng hãn. Một lát về sau, không động ấn đã hoàn toàn tiêu hóa hồng mông tử khí, ấn thân hóa thành vàng dòng chi sắc. 9 đầu màu vàng cự long bên trong đã có 4 đầu được thắp sáng, ý vị này bây giờ nhân đạo đã đủ để tiếp nhận 4 tôn thánh nhân chính quả. Trong đó một đầu đã bị thắp sáng màu vàng cự long đột nhiên há miệng, phun ra một đường khí lưu màu xanh. Kia khí lưu bên trong phảng phất tận chứa chúng sinh ý chí, tràn đầy sinh cơ cùng lực lượng, chính là nhân đạo thánh nhân chi cơ, thanh huyền chi khí. Thông Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, đưa tay tiếp nhận thanh huyền chi khí, đem nó dẫn vào nguyên thần cùng chân linh bên trong. Thanh huyền chi khí tại hắn trong cơ thể du đãng, Thông Thiên nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm ngộ ẩn chứa trong đó chúng sinh chi lực. Một lát về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt đã nhiều một tia hiểu ra cùng kiên định. Vân Thương có chút chắc tay, ngữ khí trịnh trọng, không lập giáo, không thành thánh. Thông Thiên nghe vậy, đôi mắt trong nháy mắt sáng rõ, phản phất thấy được tương lai quang minh đại đạo. Trong lòng của hắn sáng tỏ, lấy nhân đạo ý chí làm cơ sở, chứng đạo thành thánh, giáo hóa chúng sinh, đến lúc đó tại lượng lớn tiên đạo công đức cùng kích phát ra khai thiên đại đạo công đức hạ. Thế giới của hắn diễn hóa hoàn thành, đủ để bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh, thậm chí có thể tiết kiệm sơ lược vô tận tuế nguyện khổ tu. Nghĩ tới đây, Thông Thiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng tự tin, ha ha ha, ta đạo đã thành. Vân Thương thấy thế, mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy bầu trời bên trong mây cuốn mây bay, hào quang vạn đạo, phảng phất tại vì Thông Thiên thành thánh con đường lắt thành một đầu kim quang đại đạo. Thông Thiên mỉm cười, thần sắc nghiêm lại, quay người đối Vân Thương làm một lễ thật sâu, nói, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, bần đạo vô cùng biết ơn. Vân Thương khoát tay áo, cười nói, đạo hữu không cần đa lễ, đây là ngươi tự thân cơ duyên bố trí, tại hạ bất quá là thuận nước đẩy thuyền thôi. Thông Thiên gật đầu, lập tức ánh mắt kiên định, nói, nếu như thế, bần đạo liền là khắc lập giáo, giáo hóa chúng sinh, chứng đạo thành thánh. Vân Thương khẽ bước cằm, nói, tốt. Thông Thiên lập tức bước ra một bước, dưới chân hư không nổi lên gợn sóng, phảng phất thiên địa đều đang vì hắn nhường đường. Sau một khắc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại cửu thiên hư không bên trên, quanh thân còn cuốn vô tận đạo vận, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn phía sau hư không đống nhiên mà mẹo, một đường vô lượng pháp tướng từ hắn phía sau ngưng tụ mà ra, pháp tướng cao tới ước vạn trượng, nguy nga như núi, khí thế bằng bạc, bao trùm cửu thiên thập địa, hồng hoang đại địa, cửu thiên tiên vực, tinh vực, tứ hải chi địa, táng thổ, cửu lũ chi địa, đều ở hắn bao phủ phía dưới. Thông Thiên đứng ở hư không, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt như điện, nhìn thẳng thương cung. Hai tay của hắn kết ấn, thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời, đại đạo ở trên, nhân đạo ở trên, ta chính là Thông Thiên, hôm nay lập giáo, tên là Tiệt Giáo, lấy giáo hóa chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy nhân đạo làm cơ sở, nguyện vì thiên hạ chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Nhìn lại đạo nhân đạo giám chi, Tiệt Giáo lập. Theo hắn lời thề rơi xuống, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một trận oanh minh, phản phất thiên địa đều tại đáp lại hắn lời thề. Thông Thiên thanh âm xuyên thấu thời không, trực tiếp xuất hiện tại chúng sinh trái tim, vô luận là phàm nhân, tu sĩ, vẫn là yêu tộc, tiên thần, đều có thể rõ ràng nghe được hắn lời thề, cảm nhận được kia cố bàng bạc ý chí. Nhưng vào lúc này, trên trời cao đống nhiên vỡ ra một cái khe, một con tử kim sắc thần nhãn chậm rãi mở ra, ánh mắt thâm thúy như tinh hùng, uy nghiêm như thiên uy. Kia chính là đại đạo chi nhãn. Theo đại đạo chi nhãn xuất hiện, thiên đạo cũng bất đắc dĩ hiển hóa ra một con màu vàng cự nhãn, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia biệt khuất chi sắc. Hiển nhiên, thiên đạo cũng không muốn hạ xuống công đức, nhưng ở đại đạo uy áp dưới, nó không thể không từ trong hư không vẩy xuống một mảnh mưa ánh sáng màu vàng, chính là thiên đạo công đức. Chỉ là kia công đức chi quang hơi có vẻ mỏng manh, hiển nhiên thiên đạo cũng không toàn lực hành động. Đại đạo chi nhãn bên trong truyền đến một đường thanh âm uy nghiêm, như lôi đỉnh vang vọng đất trời, chuẩn. Theo đại đạo thanh âm rơi xuống, Thông Thiên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự hình vòng xoáy, vòng xoáy bên trong tràn đầy nồng đậm nhân đạo chi lực cùng lượng lớn chúng sinh chi lực. Kia vòng xoáy xoay chậm chậm, phản phất tại rút ra giữa thiên địa chúng sinh ý chí, đem nó chuyển hóa làm vô tận lực lượng. Thông Thiên đứng ở vòng xoáy phía dưới, cảm thụ được kia cố bàng bạc lực lượng tràn vào trong cơ thể, khí tức của hắn cũng theo đó nhanh chóng tăng vọt. Theo nhân đạo chi lực cùng thiên đạo công đức không ngừng tràn vào, Thông Thiên trong cơ thể thế giới nhanh chóng diễn hóa, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, vạn vật sinh linh đều ở trong đó hiện hiện, cuối cùng diễn hóa thành một cái hoàn chỉnh bất hủ thế giới. Chương 95, Thông Thiên Na Di Kim Ngao Đảo, 1/2, chương 95, Thông Thiên Na Di Kim Ngao Đảo, 1/2, cùng lúc đó, tu vi của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, cuối cùng tại nhân đạo chi lực cùng thiên đạo công đức tôi thúc dưới, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tại cuối cùng nhất một sợi đại đạo công đức tiêu hao hầu như không còn thời điểm, Thông Thiên trong cơ thể kiếm đạo pháp tắc chi lực cũng đạt tới chín thành chi cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể song lần chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thực lực đem viễn siêu bình thường Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thông Thiên chậm rãi thu liễm khí tức, đem còn lại hai thành thiên đạo công đức thu hồi, thân hình lóe lên, đã về tới Thủ Dương Sơn đỉnh Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong. Trong điện, Đa Bảo, Vô Đương, Kim Linh cùng Vân Tiêu bọn người sớm đã chờ đã lâu, gặp Thông Thiên trở về, nhao nhao tiến lên hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, đệ tử chúc mừng sư tôn thành thánh. Sư tôn vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Thông Thiên mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía chúng đệ tử, nhẹ gật đầu, các ngươi không cần đa lễ, vi sư thành thánh cũng là các ngươi cơ duyên. Ngày sau Tiệt Giáo đại hưng, còn cần các ngươi cộng đồng cố gắng. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao nghiêm nghị đáp, đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Thông Thiên lập tức quay người, nhìn về phía một bên Vân Thương, có chút chắc tay, nói, đạo hữu, đây là hai thành tiên đạo công đức, còn xin vui vẻ nhận. Vân Thương thần sắc lạnh nhạt, khẽ bước cằm, đưa tay tiếp nhận kia hai thành tiên đạo công đức, thản nhiên nói, đã như vậy, tại hạ liền nhận. Đạo hữu hôm nay thành thánh, Tiệt Giáo lập, thiên địa cách cục chắc chắn bởi vậy cải biến. Nhìn đạo hữu ngày sau lấy chúng sinh vì niệm, bảo hộ nhân đạo. Thông Thiên trịnh trọng nói, đạo hữu yên tâm, vần đạo ổn thỏa ghi nhớ với tâm. Vân Thương ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Thông Thiên, hai tay chắp lên, ngựa khí cung kính mà kiên định, đạo hữu đã lấy nhân đạo làm căn cơ lập xuống Tiệt Giáo, kia tất nhiên muốn lấy nhân đạo ý chí làm chủ. Chỉ có tại nhân đạo ý chí ra chỉ dưới, đạo hữu thực lực mới có thể đạt tới tối đại hóa. Không bằng đạo hữu tương đạo trận rời đến Thủ Dương Sơn lân cận như thế nào? Người nơi đâu đạo ý chí nồng đậm, linh khí dồi dào, nhất định có thể làm cho đạo hữu hài lòng. Hú hồ, đạo hữu Tiệt Giáo còn cần quảng nạp đệ tử, Thủ Dương Sơn lân cận địa linh nhân kiệt, chính là khai tông lập phái tuyệt hảo chi địa. Thông Thiên nghe vậy, đuôi lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Hắn mỉm cười, thanh âm như hồng trung giống như quanh quẩn ở trong thiên địa, đạo hữu nói cực phải. hải ngoại tuy là yên tĩnh chi địa, nhưng ba đạo ngăn cách, xác thực không vụ lợi tu hành. Thủ Dương Sơn nhân đạo ý chí nồng hậu dày đặc, chính có thể trợ ta tiệt giáo đệ tử tu hành làm ít công to. Bần đạo liền theo đạo hữu chi ngôn, đem Kim Ngao đảo rời đi Thủ Dương Sơn. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên bước ra một bước, thân hình như điện, trong chớp mắt đã đứng ở hư không bên trên. Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương, Uy Linh tứ đại đệ tử theo sát hắn sau, thần sát trang nghiêm, trong ánh mắt lộ ra đối sư tôn vô hạn kính ngưỡng. Thông Thiên sừng sững với hư không, áo bào phân phật, quanh thân tản mát ra mênh mông thánh uy, phản phất trong thiên địa tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn chăm chú phía dưới Kim Ngao đảo, thanh âm như lôi đình truyền vào chúng đệ tử trong hai, chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng rút lui Kim Ngao đảo, bản tọa sắp rời đảo. Kim Ngao đảo bên trên, Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Uy Linh bọn người sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ huy mấy ngàn đệ tử ngay ngắn trật tự rút lui. Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không Thông Thiên, chắp tay bẩm báo nói: "Sư tôn, các đệ tử đã rút lui hoàn tất, mời sư tôn thi pháp." Thông Thiên khẽ bước cằm, thần tình lạnh nhạt, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ uy nghiêm. Sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên tăng vọt, pháp tiên tượng địa thần thông thi triển, trên thân thể liên cửu thiên, chân chấn cửu u, vô lượng pháp thể phản phất có thể chấn áp xưa và nay tương lai. Đôi mắt của hắn thâm thúy như tinh không, liếc nhìn lại, phản phất có thể xuyên thủng ức vạn vạn năm ánh sáng khoảng cách. Toàn bộ thân thể lượng càng là cực lớn đến khó mà hình dung, phản phất mấy vạn đỉnh cấp đại thiên thế giới lực lượng ngưng tụ với một thân. Thông Thiên một tay nâng lên Kim Ngao đảo, động tác hời hợt, lại ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Kim Ngao đảo tại trong bàn tay hắn như là một viên tiểu xảo minh châu, tản ra hào quang nhàn nhạt. Hắn mở ra bộ pháp, hướng phía Thủ Dương Sơn phương hướng chậm rãi đi đến. Mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động, linh khí trong thiên địa phảng phất bị bước tiến của hắn dẫn dắt, hình thành từng đạo ánh sáng lóng ánh mang, vờn quanh tại quanh người hắn. Chúng đệ tử xa xa đi theo, mắt thấy một màn này, đều sinh lòng rung động. Đa Bảo trong mắt lóe lên vẻ kích động, nói khẽ với bên cạnh Kim Linh nói ra: "Sư tôn thần thông quảng đại, Di Sơn đảo hải chỉ là tiện tay mà thôi. Lần này rời đến Thủ Dương Sơn, ta tiệt giáo chắc chắn nâng cao một bước." Kim Linh gật đầu phụ họa, trong ánh mắt tràn đầy ước mơ. Theo Thông Thiên bộ pháp, giữa thiên địa dị tượng càng thêm rõ ràng. Thủ Dương Sơn phương hướng, nhân đạo ý chí giống như thủy triều vào tới, cùng Thông Thiên thánh uy hô ứng lẫn nhau, hình thành một bức tráng lệ bức tranh. Núi non sông ngòi phảng phất đều đang vì hắn đến mà gieo họ, linh khí hội tụ thành mây, hào quang đầy trời, phảng phất thiên địa đều đang vì tiệt giáo quật khởi mà ăn mừng. Thông Thiên đi tới Thủ Dương Sơn lân cận, chậm rãi đem Kim Ngao đảo buông xuống. Hòn đảo rơi xuống đất một cái mắt, đại địa có chút rung động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Kim Ngao đảo cùng Thủ Dương Sơn khí vận tương liên, trong nháy mắt hòa làm một thể, phảng phất vốn là thuộc về nơi đây. Thông Thiên thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông, thân hình khôi phục như thường, quay người đối chúng đệ tử nói ra: "Kể từ hôm nay, Kim Ngao đảo chính là ta Thiệt giáo mới đạo trưởng. Các ngươi cần siêng năng tu luyện, không phụ nhân đạo ý chí gia trì." Chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý, thanh âm như sấm, quanh quẩn giữa thiên địa. Bích Tiêu cùng Bình Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Triệu Công Minh thì nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mượn cơ hội này đột phá tu vi, vì Thiệt giáo làm vẻ vang. Thông Thiên ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, thần sắc ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Thiệt giáo lấy nhân đạo làm căn cơ, quảng nạp thiên hạ anh tài. Các ngươi cần ghi nhớ, con đường tu hành không gần như chỉ ở với tự thân, càng tại với tế thế độ người. Chỉ có lòng mang thiên hạ mới có thể thành tựu đại đạo. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trong lòng đối Thông Thiên dạy bảo ghi khắc với tâm. Đa Bảo tiến lên một bước, cung kính hỏi: "Sư tôn, bây giờ đạo trưởng đã định, phải chăng lập tức khai sơn tu đồ?" Thông Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, không đổi. Thủ Dương Sơn nhân đạo ý chí nồng đậm, cần trước bày ra đại trận, vững chắc khí vận. Đợi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lại mở rộng sân môn, nạp thiên hạ anh tài. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành vô số phù văn, dung nhập Kim Ngao đảo cùng Thủ Dương Sơn sông núi trong địa mạch. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo trường bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất thành một mảnh thánh địa tu hành. Chúng đệ tử thấy thế, đều sinh lòng kính sợ, đối Thông Thiên thần thông càng thêm thâm phục. Thông Thiên quay người nhìn về phía Vân Thương, chắp tay nói: "Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, lần này rời đến Thủ Dương Sơn, Thiệt giáo khí vận chắc chắn càng tăng lên." Vân Thương mỉm cười, hoàn lễ nói: "Đạo hữu khách khí. Thiệt giáo lấy nhân đạo làm căn cơ, thuận theo thiên thời, chắc chắn đại hưng. Vân đạo bất quá là sơ lược tận sức mọn." Chương 96, Thái Thanh lão tử không cam lòng, Đế Quang Tiên Vương, 1/2, chương 96, Thái Thanh lão tử không cam lòng, Đế Quang Tiên Vương, 1/2, một bên khác, Côn Luân Sơn, Đông Côn Luân. Nguy Nga Sơn phong xuyên thẳng vào tiêu, mây mù lượn lờ ở giữa, tiên hạ xoay quanh, linh tuyển dốc rách. Thái Thanh lão tử cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy sóng vai đứng ở đỉnh núi, tay áo đồng bền, thần sát trang nghiêm. Nhưng mà, ngay một khắc này, giữa thiên địa bỗng nhiên chuyển đến một cỗ mênh mông vô biên thánh uy, phảng phất thiên địa của mình, vạn vật thần phục. Kia là Thông Thiên thành thánh khí tức, quét sạch bát hoang, rung động cửu thiên thập địa. Lão tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như sắt, trong hai con ngươi hiện lên một tia khó mà che giấu tức giận cũng không cam lòng. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, phảng phất muốn đem hư không bóp nát. Thanh âm của hắn trầm thấp mà băng lãnh, mang theo đè nén lửa giận, "Không, bản thánh mới hẳn là cái thứ nhất lập giáo thành thánh người, không, bằng cái gì? Hắn Thông Thiên bằng cái gì dẫn trước bản tọa một bước?" Hắn tiếng nói chưa rơi, quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra ngụy thánh cấp độ kinh khủng uy áp, phảng phất giữa thiên địa quy tắc đều tại lửa giận của hắn xuống dưới bặm mèo. Lão tử song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, toàn thân pháp lực điên cuồng bạo động, như là như mưa rông gió bão quét sạch tứ phương. Cho dù là chuẩn thánh cường giả, tại cỗ uy áp này xuống dưới cũng như sâu kiến, run lẩy bẩy, khó mà tự kiềm chế. Ngọc Thanh Nguyên Thủy đứng ở một bên, cau mày, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn dù chưa như lão tử như vậy nổi giận, nhưng trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy, phảng phất muốn xem thấu kia vô tận hư không, nhìn trộm thông thiên thành thánh huyền bí. Thanh âm của hắn trầm thấp mà ngưng trọng, "Thông thiên, có thể vượt lên trước một bước, hẳn là hắn sớm đã hiểu thấu đáo thiên cơ." Lão tử tiếng giống giận dữ xông phá cựu trọng thiên quyết, chấn động đến thiên địa vang minh, ngay cả cựu thiên tiên vực bên trong yêu tộc thánh điện cũng vì đó rung động. Đế Tuấn chính với trong điện xử lý sự vụ, chợt nghe này âm thanh, ngọc giản trong tay khẽ run lên, nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Côn Luân Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia sợ sệt cùng suy tư, tam thanh bên trong, lại có người dẫn đầu thành thánh. Xem ra, thiên địa này cách cục lại muốn đại biến. Côn Luân Sơn bên trên, lão tử lửa giận vẫn không yên tĩnh hơi thở. Ánh mắt của hắn như lao, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn uất cùng không cam lòng, "Thông Thiên, ngươi mặc dù thành thánh, nhưng bản thánh tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua." Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay vung lên, một đường thành quang bao phủ bốn phía, đem lão tử uy áp thoáng áp chế. Hắn trầm giọng nói, "Đại Minh, việc đã đến nước này, phẫn nộ vô ích. Chúng ta làm tĩnh tâm lĩnh hội, sớm ngày chứng đạo thành thánh, mới có thể cùng Thông Thiên tranh cao thấp một hồi." Lão tử nghe vậy, hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Ánh mắt của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẫn như cũ thiêu đốt lên hừng hực đấu trí. Hắn lạnh lùng nói, "Nhị đệ nói cực phải. Thông Thiên mặc dù trước một bước, nhưng thành thánh con đường dài dằng dặc, thắng bại cũng còn chưa biết." Thủ Dương Sơn đỉnh, Huyền Hoàng Tiên Điện sừng sững đứng sừng sững, mây mù lượn lờ ở giữa, thiên quang ẩn ẩn, phảng phất đồng thọ cùng trời đất. Trong điện, trên bệ đá, Vân Thương ngồi xếp bằng, quanh thân vô thủy đại đạo vần quanh, giống như từng đầu vô hình sợi tơ, xen lẫn thành một mảnh huyền ảo pháp tắc chi võng. Thời gian, không gian, vận mệnh tam đại đạo tắc trong mắt lưu chuyển, phảng phất có thể nhìn thấy quá khứ tương lai, thấy rõ trời địa huyền cơ. Trải qua 10 cái nguyên hội khổ tu, hắn vô thủy đại đạo đã đạt đến 4/3 cảnh giới, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, bước vào đế quang tiên vương sơ kỳ chi cảnh. Cứ việc chuẩn tiên đế chi quang mỏng manh như xa, cũng đã đủ để cho hắn khinh thường quần hùng, có thể so với Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tồn tại. Vân Thương chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Trong lòng của hắn tính toán, bây giờ tu vi đã tới bình cảnh, đơn thuần tu luyện đã không còn cách nào tiến một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, phảng phất thấy được kia hỗn độn chỗ sâu và hoàng cung. Hắn biết, là thời điểm đi gặp một lần vị kia chấp trưởng tạo hóa, thai nghén nhân tộc nữ hoa thánh nhân. Thái Thanh lão tử cùng Phương Tây một mạch đã bị ta triệt để đắc tội. Vân Thương thấp giọng tự nói, hai đầu lông mày lộ ra một tia lanh ý, hắn rõ ràng, một khi hai vị kia thánh nhân chứng đạo thành thánh, tất nhiên sẽ mượn thiên đạo chi lực xuống tay với nhân tộc. Mà thiên đạo cũng sẽ không buông tha nhân tộc cục thịt béo này, chắc chắn mượn thánh nhân chi thủ tiến hành nhu đồ. Đến lúc đó, nhân tộc đem lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Chỉ có nhường nữ hoa thoát ly thiên đạo thánh nhân, chuyển hóa làm nhân đạo thánh nhân đạo quả, mới có thể giải này tình thế nguy hiểm. Vân Thương trong lòng kiên quyết. Hắn đứng dậy, tay áo vung lên, một đường thần niệm hóa thành lưu quang, xuyên thấu hư không, chuyển hướng Thương Ly thị bọn người. Hắn dặn dò mấy người cần phải bảo hộ nhân tộc chu toàn, cũng lưu lại một tòa tín ngưỡng chi thân, có được hắn tám thành thực lực, lấy ứng đối có thể nguy cơ. Làm xong những này, Vân Thương hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, hóa thành một đường lưu quang, hướng phía hỗn độn chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của hắn trong hư không lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, phản phất một đầu nối liền trời đất sông dài, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng nguy cơ. Hồng hoang thế giới cùng mỹ hỗn độn chỗ nối tiếp, thiên địa phảng phất bị xé nứt thành hai nửa, một bên là trật tự giành mạch hồng hoang, một bên khác thì là hỗn loạn vô tự ngụy hỗn độn. Ngụy hỗn độn biên giới chỗ, hỗn độn chi khí như là cuồng bạo cự thú, khi thì ngưng tụ thành vòng xoáy, khi thì hóa thành phong bạo, quét sạch tất cả. Kia hỗn độn trong gió lốc, ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng, cho dù là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả, hoặc là bình thường đại la kim tiên, một khi bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một biển, thi cốt vô tổn. Mà chân chính hỗn độn, càng là thâm bất khả trắc, nguy hiểm viễn siêu ngụy hỗn độn, cho dù là Hỗn Nguyên đại la kim tiên cấp độ cự đầu, cũng không dám ở trong đó tùy ý làm bậy, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Vân Thương đứng ở ngụy hỗn độn biên giới, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân nổi lên tầng tầng đế quang, tử kim sắc vô thủy đế quang vờn quanh hắn thân, tựa như một vòng sáng chói tử kim mặt trời, đem bốn phía hỗn độn chi khí ngăn cách bên ngoài. Kia hỗn độn chi khí mặc dù cuồng bạo vô cùng, lại không cách nào ăn mòn hắn mảy may. Vân Thương thần sắc lạnh nhạt, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, phản phất cái này hỗn độn phong bạo trong mắt hắn bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. Hắn có chút nước mắt, nhìn về phía phương xa kia như ẩn như hiện hoa hoàng cung, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hoa hoàng cung, cuối cùng đến. Vân Thương thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà phát giác chờ mong. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đường tử kim đế quang, tựa như sao băng vạch phá bầu trời, hướng phía Hoa Hoàng Cung mau chóng đuổi theo. Kia tử kim đế quang những nơi đi qua, hỗn độn chi khí nhao nhao tránh lui, phảng phất e ngại hắn uy thế. Vân Thương thân ảnh tại trong hỗn độn xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền vượt qua vô tận hư không. Theo hắn dần dần tiếp cận Hoa Hoàng Cung, cảnh tượng chung quanh cũng bắt đầu xảy ra biến hóa. Nguyên bản cuồng bạo hỗn độn chi khí dần dần trở nên mỏng manh, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa thiên địa. Hoa Hoàng Cung sừng sững đứng sừng sững, cung điện bốn phía còn cuốn nhàn nhạt hào quang, phản phất cùng hỗn độn ngăn cách, tự thành một phương thế giới. Phía trên cung điện, tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, ẩn ẩn có tiên nhạc chuyển đến, làm lòng người thần yên tĩnh. Chương 97, nữ hoa tự chém thiên đạo thánh nhân đạo quả, 1/2, chương 97, nữ hoa tự chém thiên đạo thánh nhân đạo quả, 1/2, Hoa Hoàng Cung trước, Vân Thương quanh thân tử kim đế quang sáng chói chói mắt, phảng phất giữa thiên địa duy nhất nguồn sáng. Đỉnh đầu hắn lơ lửng một vòng tử kim mặt trời, hào quang rực rực như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu bốn phía tràn ngập hỗn độn chi khí, đem nó xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn độn chi khí nguyên bản như cuồng triều giống như phun trào, giờ phút này lại phảng phất như gặp phải thiên địch, nhanh chóng lùi bước, lộ ra Hoa Hoàng cung lúc trước một mảnh trong sạch thiên địa. Vân Thương thần sắc trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy như tinh thần. Hắn chậm rãi từ trong cơ thể luân hải bên trong lấy ra một viên lệnh bài cổ xưa, lệnh bài bên trên khắc có huyền ảo phù văn, ẩn ẩn tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cái này chính là ngày xưa nữ hoa tặng cho tín vật của hắn. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, thần lực rót vào lệnh bài, phù văn lập tức sáng lên, phảng phất đáp lại hắn triệu hoán. Một lát sau, Hoa Hoàng cung giữa thiên địa truyền đến một trận réo rắt tiếng vỡ hót, lập tức một vệt kim quang bạch phá bầu trời, rơi vào Vân Thương trước mặt. Ánh sáng màu vàng tán đi, lộ ra một vị thân mang áo lông vàng óng nữ tử, nàng khuôn mặt như vẽ, khí chất cao quý, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt điểm lãnh chi khí. Nàng khẽ không người, thanh âm như thanh tuyển giống như êm tai, nữ hoa nương nương dưới trướng kim vượng, bái kiến nhân hoàng. Nhân hoàng xin mời đi theo ta. Vân Thương có chút chắc tay, thần sắc cung kính nhưng không mất uy nghiêm, làm phiền kim vượng tiên tử. Kim vượng mỉm cười, quay người dẫn đường. Vân Thương đi theo hắn sau, bước vào Hoa Hoàng cung thiên địa. Vừa tiến vào trong, Vân Thương liền cảm nhận được một cỗ mênh mông vô biên khí tức đập vào mặt. Hoa Hoàng cung là nữ hoa thành thánh sau mở thiên địa, hắn thể lượng viễn siêu bình thường đại thiên thế giới, đã đạt đến nửa bước bất hủ cảnh giới. Trên bầu trời tường vân lượn lờ, tiên hạc phi bay, trên mặt đất linh thảo khắp nơi trên đất, kỳ hoa dị quả tản ra thấm vào ruột gan hương khí. Nơi xa sông núi chập trùng, dòng sông cuốn lượn, phảng phất một bức tự nhiên bức tranh. Xuyên qua một mảnh linh vụ lượn lờ tiên rừng, Kim Vượng mang theo Vân Thương đi vào Hoa Hoàng cung chủ điện. Cung điện nguy nga, giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng uy nghiêm vô thượng cùng thiêng liêng. Cửa điện chậm rãi mở ra, Vân Thương bước vào trong đó, chỉ gặp trong đại điện lơ lửng một tấm vân sàng, nữ hoa nương nương chính nghiêng người dựa vào trên đó. Nàng thân mang một bộ trắng thuần váy dài, tóc dài như thác nước, dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất tập thiên địa chi linh tú với một thân. Con mắt của nàng thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian tất cả. Vân Thương tiến lên một bước, không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn mà cung kính, bái kiến nương nương. Tại hạ lần này đến đây, chính là thương lượng nhân tộc việc. Bây giờ Thái Thanh lão tử cùng Phương Tây tổ hai người sắp thành thánh, ta lo lắng bọn hắn biết gây bất lợi cho nhân tộc ta. Nữ hoa có chút nước mắt, ánh mắt rơi trên người Vân Thương, trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm như tiếng trời êm tai, "Vân Thương, ngươi vì nhân tộc chi hoàng, có thể có này thấy xa, đúng là khó được. Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào?" Vân Thương cũng không chính diện trả lời nữ hoa vấn đề, mà là có chút cúi đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, phảng phất tại suy tư cái gì. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng nữ hoa, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Nương nương có biết nhân đạo?" Nữ hoa đại mi hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, phảng phất đối nhân đạo hai chữ cảm thấy lạ lẫm. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay xẹt qua hư không, mang theo một sợi nhàn nhạt sóng linh khí, thanh âm bên trong mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Nhân đạo, 3000 đại đạo một loại sao? Cùng bản cung tạo hóa đại đạo so sánh như thế nào?" Vân Thương cười khổ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một sợi kim quang nhàn nhạt, phảng phất tại ngưng tụ lực lượng nào đó. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, cái gọi là nhân đạo chính là cùng thiên đạo bình khởi bình tọa tồn tại. Nương nương thân là thiên đạo thánh nhân, hẳn là cũng biết thiên đạo nhiều nhất có thể tiếp nhận 9 vị thánh nhân đạo quả. Mà thiên đạo sinh ra sớm nhất, bởi vậy vì một nhà độc đại, áp chế địa đạo cùng nhân đạo. Mà nhân đạo tại trăm vạn năm trước mới trong tay ta khôi phục, mà lúc này nhân đạo cũng chỉ có thể dung nạp 4 cái thánh nhân. Hiện tại nhân đạo thánh nhân có Hồng Vân cùng Thượng Thanh Thông Thiên hai người. Nếu như nương nương có thể chuyển hóa làm nhân đạo thánh nhân, liền có thể chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng không được thiên đạo khống chế. Xin hỏi nương nương nhưng nguyện chuyển hóa làm nhân đạo thánh nhân? Nữ hoa nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt của nàng rơi trên người Vân Thương, phản phất tại xem kỹ hắn mỗi một câu nói. Một lát sau, nàng khẽ bước cằm, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết, tự nhiên, cần bản cung thế nào phối hợp. Vân Thương thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đỉnh đầu hắn không động ấn chậm rãi hiện hiện, xích kim sắc bảo ấn tản mát ra hào quang chói sáng, bốn đầu kim long ở trên ấn xoay quanh, phản phất tùy thời muốn trùng thiên mà lên. Vân Thương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, bây giờ, đầu tiên muốn đem nương nương thiên đạo thánh nhân đạo quả đánh nát mới có thể. Nữ hoa khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nàng chậm rãi đứng dậy, quanh thân hào quang đột nhiên tăng gọn, phản phất muốn cùng thiên địa cộng minh. Thanh âm của nàng như thanh tuyền giống như chảy xuôi, mang theo một tia quyết tuyệt, đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Vân Thương hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, đỉnh đầu không động ấn đột nhiên chấn động, bốn đầu kim long trong nháy mắt bay ra, vờn quanh tại nữ hoa quanh thân. Kim long gào thét, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian phản phất đều đang run rẩy. Nữ hoa hai mắt nhắm lại mặc cho kim long lực lượng xâm nhập trong cơ thể của nàng, nàng thiên đạo thánh nhân đạo quả bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu vàng, tiêu tán với hư không bên trong. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đống nhiên vang lên một tiếng oanh minh, phản phất có một loại nào đó lực lượng vô hình tại kháng cự đây hết thảy. Vân Thương cao mày, hai tay không ngừng biến hóa phát ấn, cái chán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn biết, đây là thiên đạo tại phản kháng, ý đồ ngăn cản nữ hoa thoát ly nó khống chế. Nữ hoa lông mày cũng hơi nhíu lên, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn. Sắc mặt của nàng dần dần tái nhợt, nhưng trong mắt kiên định không chút nào chưa giảm. Nàng nhẹ giọng thì thầm, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại, "Thiên đạo, ngươi áp chế ta quá lâu, hôm nay ta liền muốn tránh thoát ngươi trói buộc." Theo thanh âm của nàng rơi xuống, bốn đầu kim long đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đường sáng chói ánh sáng màu vàng, bay thẳng bất tiêu. Nữ hoa thiên đạo thánh nhân đạo quả hoàn toàn tan vỡ, khí tức của nàng cũng theo đó phát sinh biến hóa, phản phất từ thiên địa ở giữa độc lập ra, trở thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Khí tức của nàng nhanh chóng ngã xuống, nguyên bản bởi vì cái thứ nhất thành thánh, cũng tích lũy số lượng lớn thiên đạo công đức, kinh lịch trăm vạn năm tuế nguyệt khổ tu, đã đạt đến thánh nhân ngũ trọng tiên sơ kỳ cảnh giới. Thánh nhân là chính quả, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì là thực sự cảnh giới, thánh nhân mỗi một lần đột phá bất quá là gia tăng pháp lực cùng ba đạo độ phù hợp, dùng cái này đến thôi diễn đại đạo pháp tắc. Nữ hoa tạo hóa pháp tắc đã lĩnh ngộ được 9 thành 8 cấp độ, nhưng ở thiên đạo áp chế xuống, mỗi một lần đột phá đều là cực đoan khó khăn. Thánh nhân chia làm cựu trọng tiên, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thì là tầng 12 mới biến mãn. Theo nữ hoa từ nát thánh nhân đạo quả, hồng hoang thế giới bên trong, cựu thiên tiên vực, bất hủ tinh vực, hồng hoang thập địa, tứ hải, táng thổ cùng cựu lũ chi địa, trời khóc thanh âm vang lên, phảng phất tiên địa tại gào thét. Chương 98, nữ hoa thành tiểu nhân đạo thánh nhân đạo quả, thánh nhân thất trọng thiên đỉnh phong, 1/2, chương 98, nữ hoa thành tiểu nhân đạo thánh nhân đạo quả, thánh nhân thất trọng thiên đỉnh phong, 1/2, trên trời rơi xuống mưa máu, màu máu giọt mưa chiếu xuống đại địa phía trên, nhuộm đỏ núi non sông ngòi. Tất cả bất hủ trở lên chứng đạo trường sinh đạo quả cường giả trong lòng có linh ngộ, phản phất thiên địa tại hướng bọn hắn truyền đạt một cái tin tức, thánh nhân vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Vân Thương nhìn qua nữ hoa, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hắn biết, nữ hoa lựa chọn mang ý nghĩa cái gì? Từ nát thánh nhân đạo quả, mang ý nghĩa nàng làm mất đi thiên đạo che chở, mất đi kia địa vị trí cao vô thượng, nhưng cũng mang ý nghĩa nàng đem thu hoạch được chân chính tự do, không hề bị thiên đạo trói buộc. Nữ hoa khí tức dần dần ổn định lại, mặc dù cảnh giới của nàng rơi xuống, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ, phảng phất nhìn thấu thiên địa bản chất. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia như được giải thoát mỉm cười. Từ đây, ta không còn là thiên đạo khôi lỗi thanh âm bình tĩnh mà kiên định. Theo nữ hoa thánh nhân đạo quả vỡ vụn, một đường ẩn chứa lượng lớn thiên đạo bản nguyên hồng mông tử khí bay ra, muốn một lần nữa trở lại thiên đạo bản nguyên không gian bên trong. Tia tử khí như là rồng như là rắn, tản ra vô tận uy áp, phảng phất muốn xé rách hư không, trở về thiên đạo ôm ấp. Nhưng mà, nữ hoa ngọc thủ rung lên, vô số đạo từ tạo hóa đại đạo pháp tắc ngưng tụ màu vàng sợi tơ trong nháy mắt xen lẫn thành một tấm vong lớn, đem kia hồng mông tử khí một mực vây khốn. Màu vàng sợi tơ trong hư không lấp lóe, như là thiên la địa võng mặc cho hồng mông tử khí như thế nào dãy rủa, đều không thể đào thoát. Cùng lúc đó, không động ấn lơ lửng tại nữ hoa bên cạnh, 9 đầu kim long đồng thời phát ra giống giận rung trời, tiếng gầm như nước thủy triều, chấn động đến thiên địa vì đó rung động. Hồng Mông Tử Khí bị kia 9 đầu kim long nhanh chóng thôn vệ quá trình bên trong, Hồng Mông Tử Khí không ngừng dãy rủa, phát ra chói tai tê mình, phản phất không cam tâm như vậy bị thôn vệ. Nhưng mà, nó dãy rủa không hề có tác dụng, xích kim sắc không động ấn tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất một đầu tham lam cự thú, đem Hồng Mông Tử Khí triệt để nuốt hết. Thôn vệ hoàn tất sau, không động ấn phát ra một tiếng hài lòng ở một cái, phản phất vừa mới hưởng dụng một trận phong phú thiệp. Nguyên bản chỉ có 4 đầu kim long sáng lên, giờ phút này đầu thứ 5 kim long cùng thứ 6 đầu kim long đều sáng lên một nửa, tản mát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Điều thứ 3 kim long càng là phun ra một đầu thanh huyền chi khí, khí tức tiết như sương như khói, lượn lờ tại nữ hoa quanh thân, phảng phất tại vì nàng hộ pháp. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất ngay cả gió đều đình chỉ lưu động. Vân Thương đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem đây hết thảy. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng tại nữ hoa trong cơ thể phun trào, lực lượng kia mặc dù không còn như thánh nhân giống như mênh mông vô biên, lại càng thêm thuần túy. Theo thanh huyền chi khí chậm rãi nhập thể, nữ hoa quanh thân khí tức đống nhiên biến đổi, phảng phất thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực tại trong cơ thể nàng thức tỉnh. Trong con ngươi của nàng hiện lên một tia thâm thủy ánh sáng màu vàng, quanh thân vẩn quanh chúng sinh chi lực giống như thủy triều bành trướng phun trào, màu vàng tạo hóa đại đạo tại nàng dưới chân sen lẫn thành lưới, phảng phất trong thiên địa tất cả đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Tạo hóa chi khí tràn ngập ra, nồng đậm tiên tiên linh khí tại nàng quanh thân ngưng tụ, hóa thành từng cái hình thù kỳ quái sinh linh, có như rồng như phượng, có như kỳ lân như rùa, mỗi một cái sinh linh đều tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Tại thanh vân lăn lộn trong nháy mắt, nữ hoa hướng trên đỉnh đầu bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một viên thanh kim sắc đạo quả. Viên này đạo quả cũng không phải là vật bình thường. Nó là tạo hóa đại đạo cùng nhân đạo chúng sinh chi lực hoàn mỹ dung hợp biểu tượng. Tại đạo quả dần dần thành hình quá trình bên trong, nữ hoa khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Thân thể của nàng trung quanh nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, cùng đạo quả quang mang hô ứng lẫn nhau, tựa như pháp tắc trong thiên địa đều đang vì nàng gieo họ. Đương đạo quả cuối cùng thành hình một khắc này, nữ hoa khí tức giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Lực lượng của nàng trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nữ hoa trở lại thánh nhân chi cảnh, mà lại nương tựa theo trước đó thâm hậu nội tình cùng nhân đạo chi lực gia trì, thực lực của nàng càng là thế như trẻ che địa đột phá tới thánh nhân thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này vừa đột phá không chỉ có nhường nàng pháp tắc chi đạo đạt được viên mãn, càng làm cho nàng tồn tại trở nên như là giữa thiên địa chúa tể, không thể lay động. Tại thời khắc này, nữ hoa pháp tắc chi đạo phảng phất nước chảy thành sông, đạt đến viên mãn trình độ. Giờ phút này, nữ hoa ánh mắt kiên định mà thâm thúy, nàng biết mình sắp phóng ra kia một bước mấu chốt nhất, chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nàng bước ra một bước hoàng cung, thiên địa vì thế mà chấn động, hỗn độn chi khí tại nàng dưới chân cuộn, phảng phất tại nên đón nàng đến. Mỗi một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên muốn chứng đạo, đều phải vượt qua chứng đạo thần kiếp, đây là đại đạo khảo nghiệm, không người nào có thể trốn tránh. Trước đó Hồng Vân bởi vì sáng tạo mới đạo mà đối đại đạo hữu ích, có thể miễn đi kiếp nạn, thông thiên thân là bản cổ hậu duệ, có khai thiên công đức hộ thân, cũng không kinh lịch kiếp nạn này. Mà nữ hoa chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình, một mình đối mặt trận này kiếp nạn. Đỉnh đầu nàng lơ lửng cực phẩm tiên tiên linh bảo Sơn Hà xã tác đồ, bên trong đồ núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần phảng phất sống lại, tản mát ra vô tận thần uy. Trong tay nàng nắm chặt hồng thú cầu, hình cầu bên trên thêu lên vô số sinh linh đồ án, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực. Bảy thanh tiên mang thần đao vờn quanh tại nàng quanh thân, lưỡi đao hàn quang lấp lóe, phản phất có thể chặt đứt tất cả trở ngại. Nữ hoa đứng ở hỗn độn bên trong, tạo hóa khí tức của đại đạo xuyên qua ngụy hỗn độn thế giới, quét ngang bát phương dưới vòng trời, phá diệt vô tận vũ trụ. Ánh mắt của nàng như điện, nhìn thẳng phía trước, phản phất tại cùng đại đạo đối mặt. Đột nhiên, hỗn độn bên trong hiển hóa ra một con tử kim sắc đại đạo chi nhãn, kia con mắt lạnh lùng mà vô tình, phản phất tại xem kỹ lấy nữ hoa tất cả. Ngay sau đó, vô tận hỗn độn thần lôi hóa thành đủ loại sinh linh hư ảnh, kia là thượng cổ hỗn độn thời kỳ hỗn độn sinh linh, mỗi một cái đều tản ra nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên khí tức, khoảng chừng trên trăm cái nhiều. Những này hỗn độn sinh linh hư ảnh gầm thét hướng nữ hoa đánh tới, phản phất muốn đưa nàng triệt để xé nát. Nữ hoa thần sắc không thay đổi, trong tay hồng tú cầu nhẹ nhàng bung lên, một đạo hồng quang xẹt qua, trong nháy mắt đem mấy cái hỗn độn sinh linh hư ảnh đánh nát. Bảy thanh tiên mang thần đao tại nàng quanh thân bay múa, đao quang như điện, đem đến gần hư ảnh từng cái chạm diện. Sơn Hà xã tác đồ triển khai, bên trong đồ núi non sông ngòi hóa thành tư thể, đem hỗn độn sinh linh hư ảnh trấn áp trong đó. Nhưng mà, những này hỗn độn sinh linh hư ảnh phảng phất vô cùng vô tận, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nữ hoa chân mày hơi nhíu lại, nàng biết, trận này kiếp nạn còn lâu mới có được nhìn từ bề ngoài như vậy đơn giản. Ánh mắt của nàng càng thêm kiên định, tạo hóa khí tức của đại đạo tại trong cơ thể nàng điên cuồng phun trào, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn thế giới đều đặt vào trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng vào lúc này, hỗn độn bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp vang mình, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hỗn độn chỗ sâu, một đường to lớn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, kia là một cái chưa từng thấy qua hỗn độn sinh linh, khí tức mạnh, viễn siêu trước đó hư ảnh, thậm chí ẩn ẩn có hỗn nguyên đại la kim tiên uy áp. Chương 99, hỗn nguyên đại la kim tiên thần kiếp, 1/2. Chương 99, hỗn nguyên đại la kim tiên thần kiếp, 1/2. Nữ hoa thần sắc cuối cùng có một tia biến hóa, nàng biết, đây mới là chứng đạo thần kiếp chân chính khảo nghiệm. Nàng hít sâu một hơi, trong tay hồng tú cầu cùng bảy thanh thiên mang thần đao đồng thời bộc phát ra hào quang chói sáng. Sơn Hà xã tác đồ bên trong núi non sông ngòi cũng giống như sống lại, hóa thành từng đầu cự long, vờn quanh tại nàng quanh thân. Hỗn độn sâu trong hư không, kia đạo từ đại đạo thần lôi ngưng tụ hư ảnh đã hóa thành che khuất bầu trời thực thể. Màu nâu tím hỗn độn chi khí tại hắn quanh thân cuồn cuộn, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều làm ngụy không gian hỗn độn rung động. Khi nó hoàn toàn hiện hóa chân hình lúc, toàn bộ hỗn độn chi vực pháp tắc xiển xích phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thôn vệ đại đạo hình thành pháp tắc thần văn tại hắn chỗ mi tâm ngưng kết thành cựu trọng lỗ đen vòng xoáy. Nữ hoa trắng thuần váy dài tại hỗn độn cương phong bên trong bay phất phới, trong tóc châm vàng nở rộ nhân đạo thánh quang cùng Sơn Hà xã tác độ rủ xuống huyền hoàng chi khí hòa lẫn. Nàng trong mắt phản chiếu lấy đang tại thành hình thôn vệ lỗ đen, đó cũng không tầm thường hắc ám, mà là từ vô số vỡ vụn đạo tắc sen lẫn thành bản bèo lĩnh vực, ngay cả hỗn độn chi khí chạm đến biên giới đều biết vỡ vụn là nhất nguyên thủy hạt. Đến, theo nhất thanh thanh hát, hồng tú cầu mặt ngoài hiện ra 3000 nhân duyên dây đỏ, mỗi cái dây đỏ cuối cùng đều buộc lên kiện tiên thiên linh bảo. Thiên mang thần đao tại nàng tay trái đầu ngón tay xoay tròn, lưới đao xẹt qua quỹ tích lưu lại tạo hóa đại đạo đặc lưu thanh kim sắc đạo ngân. Làm gần trăm cái linh bảo đồng thời rung động lúc, ngụy trong hỗn độn lại vang lên hồng hoang sơ khai lúc đạo thứ nhất sáng sớm đồng hồ thanh âm. Nữ hoa đạp trên huyền ảo bước cương hướng về phía trước, dưới chân tạo hóa đại đạo pháp tác sinh ra tam thập lục phẩm thanh liên hư ảnh đem ăn mòn mà đến thôn vệ lực lượng đều ngăn cách. Nàng cánh tay phải giơ cao hồng tú cầu lúc, chân trụi phần tay hiện ra người đại biểu đạo cực hạn thất trọng thiên đạo vòng. Khải hoàn tạo hóa. Một kích này dẫn động vật cực tất phản cuối cùng cực đạo thì vốn nên thai nghén sinh cơ tạo hóa chi lực tại cực hạn áp suất sau, lại hóa thành xóa hủy diệt càng đáng sợ trung yên khí tức. Sơn Hà xã tác đồ triển khai vạn giảm giang sơn trong bức họa, toàn bộ sinh linh hư ảnh đồng thời kết xuất đồng quy ấn quyết, hồng tú cầu kích xạ ra hồng quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được hồng hoang vạn tộc tế tự hư ảnh đang tiêu đốt bản nguyên. Thôn vệ lỗ đen mặt ngoài đột nhiên nổi lên không bình thường gợn sóng, những cái kia có thể chôn vùi hỗn độn chi khí hắc ám xúc tu, giờ phút này đang bị trung yên chi lực đảo ngược ăn mòn. Hỗn độn sinh linh hư ảnh lần đầu lộ ra ngưng trọng thần sắc, nó nâng lên từ lôi kiếp cụ hiện hóa cánh tay, lòng bàn tay hiện ra thôn vệ đại đạo bản nguyên phù văn. Nơi lòng bàn tay, thôn vệ đại đạo bản nguyên phù văn xoay chậm chậm, mỗi một nét bút đều giống như dùng hỗn độn tinh hoa điêu khắc thành, tản ra làm người sợ hãi u quang. Ngụy hỗn độn hư vô không gian bên trong, thôn vệ đại đạo chi lực cùng trung yên chi lực va chạm dẫn phát kinh thiên động địa chấn động. Đen nhánh hư không như là vỡ vụn mặt kính giống như che kín hình mạng nhện vết rách, hỗn độn chi khí hóa thành cuồng bạo gió lốc quét sạch tứ phương. Vài đầu hình như cự kình hỗn độn sinh linh chưa phát ra gào thét, liền bị dư ba quét trúng, màu xám trắng thân thể như cắt sỏi giống như từng khúc vỡ vụn, cuối cùng hóa thành hư vô trần ai phiêu tán. Hồng hoang thế giới thương khung đống nhiên âm trầm, tứ hải nhấc lên vạn trượng phong ba, bất hủ tinh vực tinh thần cùng nhau rung động. Đang tại yêu tộc thánh điện nghị sự bạch trạch trong tay chén ngọc đột nhiên nổ tung, màu vàng kim nhạt rượu dịch rơi xuống nước tại màu đen đạo bảo bên trên. Hỗn độn có biến. Hắn đột nhiên đứng dậy, cái trán tiên mục nở rộ ngân quang. Cùng thời khắc đó, cửu thiên tiên vực giao trì thủy kính tự hành hiện hiện cảnh tượng, Tây Vương mẫu đầu ngón tay bản đạo rơi xuống gấm thảm. Hồng hoang thập địa địa mạch phát ra long ngâm giống như bù bù, cả kinh đang lúc bế quan nhiên đang đạo nhân phất trần rơi xuống đất. Đây là ra cái gì chuyện? Liên tiếp kinh tiếng quát bên trong, mấy chục đạo lưu quang xẹt qua chân trời. Hồng vân màu đỏ đạo bào tại hỗn độn cương phong bên trong bay phất phới, bên cạnh thông thiên đạo nhân thanh bình kiếm chưa ra khỏi vỏ đã minh rít gào không thôi. Hai người thánh uy tự nhiên ngoại phóng, đem bạo loạn hỗn độn khí lưu bức lui ba trượng, hình thành trong suốt khu vực chân không. Bái kiến hai vị thánh nhân. Theo sau đã tìm đến chúng đại năng cùng nhau thi lễ. Tinh thần lão tổ Chu Thiên tinh thần độ tự phát hộ thể. Tay áo ở giữa tinh huy lưu chuyển, đế tuấn thái nhất minh đệ thái dương chân hỏa lở lở, tại trong hỗn độn chiếu ra hai vòng kim dương, côn bằng hóa thành hình người lúc ống tay áo còn dính lấy Bắc Minh Hàn Vũ, Trấn Nguyên Tử Địa Thư triển khai nửa cuốn, dưới chân sinh ra màu phỉ thúy linh mạch mạng lưới. Phục Hy tiến lên ba bước, cổ cầm tiêu đôi ở sau lưng phát ra gấp rút thanh âm rung động. Hắn ngón tay thon dài vô ý thức nắm chặt ống tay áo, ngọc quan dưới khuôn mặt mặc dù duy trì trấn định, trong mắt lại quẩn quẩn lấy lo lắng vòng xoáy. Hồng Vân đạo hữu, ta muội nàng. Hồng Vân đầu ngón tay tràn ra một đóa thanh vân, trong đó hiện ra nữ hoa ác chiến thân ảnh. Chỉ gặp nàng đôi rắn chiếm cứ như dãy núi cô lôn, sơn hà xã tắc đồ hóa thành vạn dặm bình chướng, mỗi một lần cùng hỗn độn thần lôi va chạm đều bắn ra từ lúc khai thiên lập địa giống như tiếng vang. Đạo huynh an tâm. Hồng Vân phủi nhẹ cái trán rỉ ra mồ hôi dị, kia lôi linh mặc dù cố bản cổ khai thiên chi thế, nhưng nữ hoa đạo hữu tạo hóa pháp tắc đã đạt đến viên mãn. Lời còn chưa dứt, hỗn độn chỗ sâu đột nhiên truyền đến réo rắt vang lên. Đám người kinh gặp nữ hoa trong tóc châm vàng hóa thành bất chu sơn hư ảnh, xinh xinh đem lôi linh trấn áp. Dư ba đảo qua chỗ, lại có cỏ cây hư ảnh tại trong hư vô mọc rễ nảy mầm, đây là tạo hóa chi lực bắt đầu trả lại hỗn độn dấu hiệu. Lôi trạch đại thần quanh thân điện quang ken ken rung động, kích động đến cầu dâu rung động, lấy lực chứng đạo, thì ra coi là thật có thể thực hiện. Minh Hà lão tổ huyết bảo cuộn cuộn, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại trong mắt sáng tối chập chờn. Chư vị đại năng trao đổi lấy nóng rực ánh mắt, trong hỗn độn tràn ngập trước nay chưa từng có sao động khí tức. Làm cuối cùng nhất một đường kiếp lôi bị sơn hà xã tắc đồ luyện hóa lúc, không biết là ai trước bước ra bước chân, đám người không hẹn mà cùng hướng phía kia vòng tân sinh thánh quang bay đi. Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm bên trên thanh bình kiếm khí chưa tan hết, Hồng Vân lão tổ cựu cựu tán hồn hồ lô còn tại phun ra nuốt vào cát đỏ, hai người đạo bảo bên trên đều dính lấy vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ. Bọn hắn nhìn chăm chú dần dần tiêu tán hỗn độn thần lôi cự thú, chỉ gặp kia che khuất bầu trời vậy và móng hóa thành điểm điểm đạo ngân không có vào hư không. Đột nhiên thương khung nứt ra, đại đạo chi nhãn lại lần nữa hiện hiện, trong con mắt phản chiếu lấy vô tận thế giới sinh diệt luân hồi. Muốn tới, Hồng Vân đốt ngón tay trắng bệch điệu nắm chặt hồ lô, phía sau hiện ra ước vạn sinh linh cầu nguyện hương hỏa hư ảnh. Thông Thiên cái chán nhân đạo chúng sinh thánh văn sáng tối chập chờn, Chu Thiên tứ kiếm tại quanh thân kết thành kiếm trận. Ở đây tất cả bậc đại thần thông đều nín thở, nữ hoa nương nương mặc dù đã liên độ hai kiếp, nhưng chân chính quyết định hỗn nguyên đạo quả đại đạo vấn tâm kiếp vừa mới bắt đầu. Trong hỗn độn vang lên hồng trung đại lư giống như đạo ầm, đại đạo chi nhãn hóa thành đỉnh tiên lập địa hư ảnh. Thân ảnh kia mỗi đạo áo điệp đều chạy xuôi pháp tắc sông dài, mở miệng lúc chấn động đến Chư Thiên tinh thần rơi lạ chả. Nữ hoa, ngươi nhưng hối hận lấy tạo hóa đại đạo thành tiểu hỗn nguyên, nhưng nguyện sửa đổi tự thân đại đạo, có thể đối thành đạo chi trên đường chém giết sinh linh có sám hối chi tâm. Nữ hoa nương nương giờ phút này đã khôi phục cung trang ngự tỷ bản tướng, 12 lưu mũ miệng dưới mắt phượng sán lạn như tinh hà. Chương 100, nữ hoa thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên, hoa hoàng cung nội, 1/2. Chương 100, nữ hoa thành tiểu hỗn nguyên đại la kim tiên, hoa hoàng cung nội, 1/2. Nàng đầu ngón tay còn quấn quanh lấy chưa tan hết tạo hóa chi khí, môi đỏ khẽ mở ở giữa phun ra bốn chữ tựa như khuôn vàng thước ngọc, bản cung không hối hận. Lời còn chưa dứt, trong cơ thể 3000 đạo tạo hóa thần ánh sáng ầm vang một phát, viên kia lưu ly đạo tâm tách ra vĩnh hằng bất diệt quang huy. Oanh, ước vạn vạn đạo hỗn nguyên thần quang xuyên thấu mị không gian hỗn độn, chiếu khắp chư thiên vạn giới. Thủ Dương Sơn đỉnh nhân tộc thánh miếu đột nhiên tự chủ vang lên 9 tiếng đồng hồ bang, phượng nghi núi di chỉ tuôn ra thất thải trời hạ gặp mưa. Đại đạo chi nhãn thật sâu nhìn chăm chú nữ hoa một lát, cuối cùng hóa thành đầy trời kim liên tiêu tán. Chúc mừng đạo hữu đến chứng hỗn nguyên. Trấn Nguyên Tử tay áo tung bay ở giữa địa thư soạn rung động, lại không thể che hết trong thanh âm run rẩy. Minh Hà lão tổ dưới chân nghiệp hỏa hồng liên sáng tối chập chờn, huyết hải hư ảnh tại đáy mắt lan lộn, còn xin nương nương từ bi, chỉ điểm hỗn nguyên chi đạo. Nữ hoa ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt tóc mai ở giữa châm cài tóc, mũ miệng rủ xuống châu ba chạm ra réo rắt tiếng vang, cái gọi là chứng đạo hỗn nguyên. Nàng ánh mắt đảo qua đám người khát vọng khuôn mặt, đột nhiên cười một tiếng, bất quá là đem kỳ đạo đẩy tới viên mãn thôi. Dứt lời tố thủ đúng khẽ, bảy sắc dáng mây từ dưới chân bay lên. Thông Thiên đạo hữu, Hồng Vân đạo hữu. Nữ hoa quay người lúc cung trang dắt ra sáng chói tinh hà, còn có huynh trưởng, mà theo bản cung hướng hoa hoàng cùng một lần. Phục Hy cầm dây cung không gió mà bay, cùng hai vị khác thánh nhân trao đổi xem qua thần, ba đạo hồng quang theo sát kia đạo tạo hóa trường hồng mà đi. Hỗn độn yên tĩnh như cũ, chỉ có lưu lại hỗn nguyên uy áp khiến không gian không ngừng sụp đổ chúng sinh. Cùng lúc đó, bên mông vô ngần thời không trường Hà Nội lên sáng chói ánh sáng thần thánh. Mỗi một đầu thời gian tuyến bọt nước bên trong, viên tiêu mai tuyên khắc lấy huyền ảo đạo văn nữ hoa là cấn, đột nhiên tách ra chói mắt thất thải hạ quang. Là cấn thoát ly thời gian tuyến mấy mắt, lại phát ra trận trận réo rắt tiếng vỡ hót, quanh quẩn tại tuyên cổ vĩnh hằng thời không chiều không gian bên trong. Hào quang bên trong, vô số thân người đôi rắn uy nghiêm hư ảnh dần dần ngưng thực. Các nàng mực tóc như thác nước, cái chán một điểm chu sa tỏa ra lưu chuyển tinh hà, đôi rắn bên trên lân phiến hiện ra thanh ngọc giống như con trạch. Nguyên bản trống rỗng đôi mắt bên trong, đột nhiên có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh luân chuyển, chỗ sâu trong con ngươi một điểm linh quang chợt hiện, như là hỗn độn sơ khai lúc bổ ra hồng mông đạo thứ nhất tia chớp. Hư ảnh nhóm đôi rắn lắc nhẹ, tại bên trong dòng sông thời gian kích thích tầng tầng thời không vận sóng. Làm kia hỗn nguyên như một đạo vận từ mỗi cái hư ảnh trong cơ thể bốc lên lúc, các nàng chỗ mi tâm thiên đạo phủ văn bỗng nhiên sáng lên, chiếu rọi ra ngàn vạn thế giới sinh diệt luân hồi. Vô số hư ảnh đồng thời nâng lên tố thủ, đầu ngón tay quanh quần tạo hóa chi khí tại thời không bên trong phát họa ra tiên thiên bắt quái hư ảnh. Theo cuối cùng nhất một đường hỗn nguyên thần quang không có vào mi tâm, tất cả nữ hoa hư ảnh khuôn mặt đều hiện lên ra đại triệt đại ngộ từ bi ý cười. Các nàng quay người lúc, đôi rắn lân phiến cùng thời gian tuyến ma sát bắn tung tóe ra sáng chói thời gian hỏa hoa, trở về thân ảnh trong thời gian trường hà kéo ra ước vạn đạo hoa mỹ quang ngân. Lúc này, hoa hoàng cung nội tử khí mở miệng, hào quang lưu chuyển. Vân Thương đứng yên ở chín màu lưu ly lát thành trước bậc thêm ngọc, màu đen đạo bảo tại linh phong bên trong có chút phồng lên. Chợt thấy chân trời tường vân cuộn cuộn, bốn đạo hồng quang bạch phá thương khung mà đến, nữ hoa mang theo phục hy, hồng vân cùng thượng thanh thông thiên phiêu nhiên mà tới, thánh uy như xuân phong hóa vũ giống như bao phủ cả tòa cung điện. Tại hạ chúc mừng nữ hoa nương nương thành thánh. Vân Thương trịnh trọng chắp tay. Nữ hoa chân ngọc đạp ở vân văn địa gạch bên trên, cổ tay ở giữa kim linh đinh đông rung động. Nàng giữa lông mày thánh huy chưa hoàn toàn thu liễm, nghe vậy nhuận miệng cười, gò má bên cạnh hiện ra nhàn nhạt lún đồng tiền, bản cung có thể thành thánh may mắn mà có ngươi. Tố thủ nhẹ giơ lên ở giữa, ống tay áo thêu lên sơn hà xã tắc độ như ẩn như hiện, sau này gọi bản cung Phượng Hề là đủ. Vân Thương con ngươi hơi dùng, trong tay ngọc cốt phiến ba địa khép lại. Phượng Hề hai chữ tại giữa răng môi chằn chọc một lát, cuối cùng là hóa thành tiếng cười trong trẻo, vậy liền ở đây chúc mừng Phượng Hề đạo hữu thành thánh. Nữ hoa vành thai bên trên minh nguyệt đang theo gật đầu động tác khẽ động, lưu chuyển ra ôn nhuận quang hoa, nhờ lời chúc của ngươi. Chợt có tiếng đàn từ ngoài điện truyền đến, Phục Hy bước trong ngực Phục Hy cầm băng dây cung, váy dài bên trên tinh đấu đường vân sáng tối chập chờn. Nữ hoa quay người lúc, trong tóc kim châm cài tóc rủ xuống mã nao châu đúng lúc lướt qua huynh trưởng và áo, "Ca ca, bản cung lần này mời ngươi đến, chính là muốn cho ngươi gia nhập nhất tộc." Chanh, dây đàn phát ra réo rắt thanh âm rung động. Phục Hy ngón tay thon dài bỗng nhiên tại năm chỉ dây, giữa lông mày nhật nguyệt ấn ký có chút tỏa sáng, "Muội muội lời này ý gì?" Bên hông hắn treo hà đồ lạc thư không gió mà bay, Chu Thiên tinh đấu đại trận vẫn cần thôi diễn. Nữ hoa đầu ngón tay ngưng ra một đóa tạo hóa thanh liên, đem nhân đạo huyền cơ đều hiện ra. Đợi quang ảnh tan hết, Phục Hy trong mắt đã giấy lên sáng rực đạo hỏa, bên hông ngọc bội lộng đất nứt mở một đường tế băng, nếu như thế. Hắn bỗng nhiên đối Vân Thương thật sâu bái chào, tóc quan rủ xuống huyền mang đảo qua mặt đất, "Đạo hữu, về phía sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Vân Thương vội vàng nghiêng người tránh lễ, trong tay áo bay ra ba cái tiên tiên đồng tiền lơ lửng giữa không trung, Phục Hy đạo hữu nhân phẩm tại hạ tự nhiên tán thành. Đồng tiền rơi xuống đất trình thiên địa người tam tài chi tượng, dẫn tới thông thiên nhíu mày cười khẽ. Giờ phút này Hoa Hoàng Thiên ngoại chợt hiện tinh thần dị động, Phục Hy trong ngực tự động bay ra mai rùa trên không trung tạo thành không trọn vẹn tinh đồ. Hắn đưa tay tiếp được một mảnh rơi xuống tinh quang, quay người lúc và áo cuốn lên đẩy trời quẻ tượng, "Chư vị, lại đợi ta 12 nguyên hội." Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã hóa thành lưu quang không có vào thiên điện, đóng chặt trên cửa điện lập tức hiện ra Chu Thiên tinh đấu hư ảnh. Phục Hy rời đi sau, Hoa Hoàng cung trong lập tức an tĩnh lại. Hỗn độn khí lưu tại ngoài cung chậm rãi chảy xuôi, phản chiếu trong điện lúc sáng lúc tối. Vân Thương hít sâu một hơi, ống tay áo không gió mà bay, trịnh trọng mở miệng nói, "Phượng Hề đạo hữu, lần này đến đây còn có một chuyện thương lượng." Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua ở đây ba người, nhân tộc khí vận hưng thịnh, Thái Thanh, Ngọc Thanh kia hai cái lao tặng, còn có phương Tây tiếp dẫn chuẩn đề, định sẽ không bỏ qua cục thịt béo này. Lời còn chưa dứt, trong điện ánh đến đột nhiên kịch liệt chập chờn, tại nữ hoa tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Nữ hoa dựa nghiêng ở vân sàng bên trên, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt một sợi tóc xanh. Nghe được lời này, nàng khẽ môi khẽ nhếch, chỉ một thoáng cả tòa cung điện đều phảng phất sáng mấy phần. Ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc trong điện quanh quẩn, "Yên tâm đi, có bạn cũng tại, 10 cái tiếp dẫn chuẩn đề cũng không đáng chú ý đâu." Nàng bỗng nhiên ngồi thẳng lên, vân thường lưu chuyển ở giữa lộ ra một nửa tuyết trắng tay trắng, mắt phượng bên trong hiện lên một tia sắc bén, "Ngược lại là ngươi." Ngón tay ngọc điểm nhẹ Vân Thương, "Chỉ là Hôn Nguyên Kim Tiên, thật có thể nghịch phạt thánh nhân." Hồng Vân lão tổ nghe vậy vuốt vuốt xích hồng râu dài, cùng bên cạnh Thông Thiên giáo chủ lên nhau. Thông Thiên một thân đạo bào màu xanh bay phất phới, phía sau bốn trôi tiên kiếm hư ảnh như ẩn như hiện. Hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc, thánh nhân tại Hồng Hoang được trời ưu ái, cho dù bọn hắn đã chứng được Hôn Nguyên Đại La đạo quả, cũng không dám nói có thể triệt để chém giết tiên đạo thánh nhân. Vân Thương không chút hoang mang, trong tay áo đống nhiên truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Ở chỗ này đẩy một chút bằng hữu sách, tên sách, nói xấu ta. Bắt đầu đổi mới dòng đại đế bối cảnh chất lượng bên trên còn có thể, nhìn qua cảm giác còn có thể, thích bằng hữu có thể đi lục soát nhìn một chút. Chương 101, tứ thánh đều xuất hiện. 1/2, chương 101, tứ thánh đều xuất hiện. 1/2, tay phải hắn lăng không ấn xuống, một đường thời không kiếm khí tại lòng bàn tay lưu chuyển, đem bốn phía hỗn độn chi khí đều cắt đứt ra. Chư vị mời nhìn. Kiếm khí bên trong mơ hồ có thể thấy được 3000 thế giới sinh diệt, lại dẫn tới Hoa Hoàng cung phòng ngự đại trận tự động kích phát, đạo đạo hào quang rủ xuống. Đây là Vân Thương lấy Vô Thủy Đại Đạo làm căn bản, 3600 chư thiên giới làm tuổi, chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực làm lửa, chém ra chí cao một kích, đủ để uy hiếp được thánh nhân tồn tại. Thông Thiên giáo chủ trong mắt tinh quang tăng bọn, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Tiếng cười chấn động đến điện trên xà nhà treo ngọc linh đinh đương rung động, nếu như thế, Vân đạo liền rửa mắt mà đợi. Nữ hoa đôi mắt đẹp lưu chuyển, đột nhiên bấm niệm pháp quyết một chỉ gặp Hoa Hoàng ngoại cung hỗn độn cuộn, vô số kim liên chống rống nở rộ, hóa thành một đầu kim quang đại đạo nối thẳng hư hoang. Đã như vậy, nàng bung khẽ mây tay áo, chín thải hà ánh sáng nâng lên đám người, liền để đám đạo trích kia kiến thức một chút, như thế nào nhân đạo uy nghiêm. Đông Côn Luân chi đỉnh, Thái Thanh Phong. Vạn trượng hào quang xuyên tấu vân hải, đem trọn ngọn núi độ thành tử kim sắc. Thái Thanh lão tử chắp tay đứng ở vách đá dựng đứng biên giới, trắng thuần đạo bảo tại cương phong bên trong bay phất phới, tay áo ở giữa lưu chuyển âm dương nhị khí hóa thành du long vờn quanh quân thân. Hắn phía sau ba búi tóc đen không gió mà bay, mỗi một cây sợi tóc đều quấn quanh lấy đại đạo phù văn, tại nắng sớm bên trong lóe ra tinh thần giống như quang mang. Huyền Đô đại pháp sư dẫn phổ hiển, từ hàng chờ năm vị thân truyền đệ tử đứng trang nghiêm ba trượng về sau. 1 vạn 1000 tên đệ tử theo Chu Thiên tinh đấu chi vị bảy trận trong núi, đạo bào màu xanh nối thành một mảnh xanh ngắt vân hải. Làm sáng sớm đồng hồ vang vọng sơn cốc lúc, vạn chúng cúi đầu, đệ tử tham kiến sư tôn. Tiếng gầm chấn động đến vân hải bốc lên, hù dọa khắp núi tiên hạc cùng bay. Lão tử ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt phản chiếu lấy lưu chuyển tinh hà. Trong tay áo mai rùa bay ra, trên không trung phát họa ra tiên thiên bắt quái trận cầu. Thiên đạo ở trên, giàn mua đạo âm dẫn động cửu tiêu lôi động, dãy núi Côn Lôn 72 phong đồng thời sáng lên trận văn, bần đạo thái thanh lão tử, nay lập đạo dạy đã thành, 3000 chính pháp chuyển với huyền môn, 8000 bảng chi vải với hồng hoang. Lời còn chưa dứt, thương khung đột nhiên vỡ ra vạn trượng kim ấn. Thiên đạo chi nhãn tử trong cái khe hiện hiện, trong con mắt chìm nổi lấy 3000 tiểu thế giới hư ảnh. Kia đạo xuyên qua tuyên cổ thanh âm vang lên lúc, tam thập tam trọng thiên xương khói đều ngưng kết thành lưu ly trạng, chuẩn. Vô lượng công đức như thiên hà chút xuống. Lão tử đỉnh thượng tam hoa nở rộ thập nhị phẩm liên đài, trong lồng ngực ngũ khí hóa thành năm đầu bạch lãng bay thẳng trời cao. Ngụy Thánh Công cùng xiềng xích vỡ vụn giòn vang truyền khắp hồng hoang lúc, ngoài tam thập tam thiên trong tử tiêu cung, hồng quân đạo tổ trước mặt hỗn độn thanh liên đột nhiên nhiều tràn ra năm mảnh cánh sen. Thánh nhân uy áp như thủy triều tràn qua tứ đại bộ châu. Đông Hải Long cung thủy tinh điện kịch liệt lay động, yêu đỉnh chu thiên tinh đấu đại trận tự động kích phát, liền ngay cả huyết hải chỗ sâu minh hà lao tổ đều đột nhiên mở ra huyết mâu. Duy chỉ có nhân tộc cương vực địa mạch đại trận nổi lên thanh mang, ba đạo thánh nhân hư ảnh trên bầu trời trưởng thành như ẩn như hiện, đem sóng xung kích trừ khử với vô hình. Đợi ánh sáng màu vàng dần dần tán, lao tử não sơ đã treo lấy mũ trọng công đức kim luân. Hắn quay người nhìn về phía quỳ lạy và tiền, trong tay áo bay ra đạo đức kinh quyển trục tại đám mây trải ra, đạo khả đạo, phi thường đạo. Từng chữ rơi xuống đều hóa thành kim liên không có vào đệ tử mi tâm. Huyền đều đột nhiên phát hiện sư tôn ngọc trắng phất trần bên trên, chẳng biết lúc nào cuốn một sợi hồng mông tử khí. Theo thái thanh lão tử thành tiểu thánh nhân đạo quả, giữa thiên điệu đông nhiên đẩy ra một vòng tử khí gợn sóng. Dãy núi Côn Lôn Vân Hải bị đạo này ba động bấy nhiêu, lan lộn như sôi, ngọc thanh nguyên thủy chợt thấy nguyên thần bên trong hồng mông tử khí kịch liệt rung động, tay áo không gió mà bay ở giữa. Hắn ngước mắt trông thấy ngoài tam thập tam thiên rủ xuống một sợi màu lưu ly thiên đạo huy quang. Thì ra là thế. Nguyên Thủy khẽ môi nổi lên một tia hiểu rõ độ cong, mũi chân điểm nhẹ liền lăng hư đứng ở Ngọc Hư cung kim đỉnh. Nhưng gặp hắn trong tay áo bay ra tam bảo ngọc như ý, tại dáng mây ở giữa vạch ra huyền ảo quy tích, gieo rắc đạo âm chấn động đến khe núi linh tuyển đảo lưu, thiên đạo ở trên, bần đạo Nguyên Thủy, lập xuống một giáo, tên là Bỉ Diện. Tiếng nói vừa dứt, Đông Côn Luân 72 phong đồng thời bắn ra ngọc thanh tiên quang, đỉnh núi tuyết lỏng lại trong khoảnh khắc mở ra lớn chừng cái đấu kim liên. Chính như Vân Thương thường nhắc tới câu kia nói đùa, giờ phút này thiên đạo phảng phất dùng mở nhét lộ, nhưng gặp kim hà như thác nước từ cựu tiêu chút xuống, đem nguyên thủy chiếu dọi đến tựa như lưu ly đúc thành pháp tướng. Hán não sau hiển hiện thập nhị trọng thiên đạo công đức kim luân, mỗi vòng bên trong đều có vô lượng tiểu thiên trung thiên thế giới sinh diệt, thánh uy đẩy ra lúc, ngay cả ngoài tam thập tam thiên hỗn độn khí lưu cũng vì đó trì trệ. Tây phương cực lạc thế giới giờ phút này cũng sinh dị tượng. Tiếp dẫn đạo nhân ngã ngồi cựu phẩm kim liên đột nhiên nở rộ thiên diệp, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ không gió từ mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mi tâm đồng thời bắn ra trượng sáu ánh sáng màu vàng. Tại hư không sen lẫn thành vạn tự phát ấn, ta Tây Phương giáo làm độ tận hồng chân khách. Hoành nguyện tiếng vang triệt bát hoang, lại hà công đức kim vân phụ lạc liền hiện mỏng manh. Chuẩn đề ra mặt phát khổ, tiếp dẫn lại nhặt lên trước ngực treo bồ đề châu, 48 đạo đại hoành nguyện hóa thành màu vàng xiềng xích thẳng sâu thương cung. Theo cuối cùng nhất một đường hoành nguyện phát xong, cựu thiên chi thượng đột nhiên vỡ ra một cái khe. Thiên đạo chi nhãn lại lần nữa hiện hiện, kia vô biên uy nghiêm trong mắt màu vàng nóng hiện lên ở vạn cổ thương khung phía trên, trong con mắt lưu chuyển lên 3000 thế giới hư ảnh. Làm cho người kinh ngạc là, kia đôi mắt bên trong lại hiện ra một vòng nhân tính hóa không kiên nhẫn. Mí mắt có chút túi, mới miễn cưỡng gạt ra một chút công đức kim vũ, kia kim vũ thưa thất đến như là mùa khô cam lộ, thậm chí ngay cả nữ hoa thành thánh lúc 1/3 cũng chưa tới. Công đức hạ xuống lúc, tiếp dẫn chuẩn đề hai người pháp tướng đông nhiên bành trướng. Chuẩn đề trượng sáu kim thân sáng tối chập chờn, nào sau vòng ánh sáng lúc gần lúc hiện. Tâm hắn biết lấy mình căn cơ khó chống đỡ Tây Phương giáo đại nghiệp, liền cắn răng đem bảy thành công đức độ cho sư mình. Chỉ gặp hắn trong tay áo bay ra thập nhị phẩm kim liên hư ảnh, nâng công đức kim vân đều tụ hợp vào tiếp dẫn trên đỉnh đầu. Tự thân vẹn vẹn duy trì lấy thánh nhân ban đầu cảnh tu vi, quanh thân thánh quang như sóng nước dập dờn, mấy lần suýt nữa rơi xuống ngụy thánh chi cảnh. Tiếp dẫn đến này ra chỉ, tiêu tụy khuôn mặt lại nổi lên lưu ly bảo quang. Náo sau vòng ánh sáng đống nhiên đại phóng qua mình, trong đó hiện hiện thế giới cực lạc đủ loại diệu tướng. Khi hắn lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt đã chiếu ra 3000 lượn quanh thế giới, thánh uy thẳng tới tứ trọng thiên sơ kỳ, mặc dù không kịp Nguyên Thủy Thiên Tôn kia kín đáo không lộ ra hùng hậu uy áp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giờ phút này hồng hoang các nơi đều có cảm ứng. Đỉnh núi Côn Lôn Ngọc Hư cung đột nhiên đồng hồ chống từ mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, lặng lẽ nhìn về phía phương tây. Thủ Dương Sơn trong bát cảnh cung, Thái Thanh lão tử phất trần lắc nhẹ, bát quái lô bên trong tự hỏa không gió mà bay. Nhân tộc lãnh địa, Kim Ngao đảo nổi bên trên bích dù cung kiếm khí ngút trời, Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã ở màn trời bạch ra vạn dặm thanh quang, đem nhân tộc lãnh địa hộ đến giọt nước không lọt. Bốn đại thánh nhân sơ thành uy áp giống như thủy triều quét sạch hồng hoang. Đợi cho thánh uy dần dần liễm, hồng hoang chúng sinh mới dám ngẩng đầu, đã thấy ngoài tam thập tam thiên tử khí chưa tán, bát cảnh cung, Ngọc Hư cung, Bích Du cung, Linh Sơn đều bị hỗn độn nguyên khí bao phủ, lộ vẻ các thánh nhân đang tại vững chắc cảnh giới. Trận này duy trì liên tục vạn năm thiên địa dị tượng qua sau, hồng hoang lại hiện ra yên tĩnh khó được. Chương 102, Hồng Quân hy vọng, 1/2, chương 102, Hồng Quân hy vọng, 1/2, Tử Tiêu cung lơ lửng với hỗn độn cùng hồng hoang chỗ giao giới, thành cung bên ngoài là vô biên vô tận màu xám hỗn độn khí lưu, như là ước vạn con tự mãng giống như vạn bèo quân quanh. Cung điện bốn phía, 9999 đạo tử sắc lôi đỉnh sen lẫn thành lưới, hình thành một phương kỳ lạ loại bỏ trận vực, đem cùng bạo hỗn độn chi lực một chút xíu phân giải, luyện hóa cùng thôn vệ, chuyển hóa làm tinh thuần hồng hoang thiên địa bản nguyên. Những cái kia bị tịnh hóa năng lượng như là màu vàng kim nhạt mưa phùn, từ Tử Tiêu cung dưới đáy rủ xuống, xuyên qua tam thập tam trọng thiên, tư dưỡng toàn bộ hồng hoang thế giới. Mỗi một giọt bản nguyên chi lực rơi xuống, cũng sẽ ở trong hư không tách ra vi diệu đạo vận, mơ hồ có thể thấy được vô số vi hình thế giới ở trong đó sinh diệt. Trong đại điện, không gian xa so với bề ngoài nhìn còn bao la hơn vô số lần. 36 cái bàn long ngọc trụ chống lên mái vòm, mỗi cái trên cây cột đều quấn quanh lấy một đầu sinh động như thật kim long, mắt rồng bên trong nhảy lên đại đạo phù văn. Mặt đất lát thành cũng không phải là bình thường ngọc thạch, mà là từ hỗn độn tinh thạch rèn luyện mà thành tấm gạch, phía trên tự nhiên hình thành đường vân vừa lúc tạo thành một tòa bao trùm toàn bộ đại điện đại trận. Đại trận tự nhiên mà thành, phản phất trời sinh chính là cùng đại điện là một thể tồn tại. Trong đại điện, một phương màu tím bồ đoàn nhẹ nhàng trôi nổi. Cái này bồ đoàn nhìn như bình thường, kỳ thực là từ Hồng Mông sơ khai lúc luồng thứ nhất tử khí bệnh mà thành, trên đó lưu chuyển lên tối nghĩa khó hiểu đạo vận. Hồng Quân đạo tổ ngồi xếp bằng trên đó, tóc trắng như tuyết rủ xuống bên hông, cổ pháp đạo bảo bên trên treo lên chu thiên tinh thần đồ án. Giờ phút này những cái kia tinh thần đang chậm rãi di động, cùng ngoại giới chân thực tinh tượng không sai chút nào. Mặt mũi của hắn bình tĩnh như giếng cổ, nhưng chỗ mi tâm lại vỡ ra một đường khe hẹp, một viên không tình cảm chút nào mắt dọc tình lình hiện hiện. Kia con mắt toàn thân hiện ra băng lãnh màu trắng bạc, trong con mắt phản chiếu lấy hồng hoang vạn vật sinh diệt cảnh tượng, tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Mắt dọc trung quanh, làn da dạn nước ra tinh mịn màu vàng đường vân, như là vỡ vụn đồ sứ bị cưỡng ép dán lại. Oeng, đột nhiên, Hồng Quân quanh thân bộc phát ra kinh khủng pháp tắc ba độ. Bên trái thân thể dâng lên trong mịt mờ tiên đạo quang hoa, kia là hắn tự thân tu luyện đại đạo. Phía bên phải thì hiện ra băng lãnh ngân sắc xiển xích, đại biểu cho thiên đạo phát tác. Hai loại sức mạnh tại hắn bên ngoài thân kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở trong hư không xé rách ra nhỏ bé màu đen khe hở. Thông Thiên, Hồng Vân, Nữ Hoa. Hồng Quân đóng chặt bờ môi nhỏ không thể thấy địa rung động, chuyến ra khàn khàn tự nói âm thanh. Theo ba vị này nhân đạo mới thánh nhân chứng đạo, hắn rõ ràng cảm giác được gáp chế mình thiên đạo ý chí xuất hiện buông lỏng. Phát hiện này nhường hắn cô quạnh vô số nguyên hội tâm hồ nổi lên đã lâu gợn sóng. Hắn nội thị bản thân, thánh nhân đạo quả đã đạt đến cửu trọng thiên đại viên mãn. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới càng là đạt tới tầng 11 đỉnh phong. Nếu không phải thiên đạo áp chế, lấy hắn tích lũy sớm nên đột phá truyền thuyết kia bên trong Hôn Nguyên vô cực Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đạo quả phía trên, chí đạo công đức kim luân xoay chậm chậm, mỗi một đạo đều ghi chép hắn vì Hồng Hoang làm ra cống hiến to lớn. Còn chưa đủ Hồng Quân tại thức hải bên trong cùng thiên đạo ý chí đấu sức, nguyên thần tách ra hào quang lóe ánh. Hắn trông thấy tương lai của mình, nếu là Vu Yêu Lượng tiếp sau vẫn không có pháp đột phá, kia màu bạc trắng thiên đạo xiển xích đem triệt để ăn mòn hắn chân linh, khiến cho hắn biến thành hành thi tẩu nhục giống như khối lỗi. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Tử Tiêu cung bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận ba động kỳ dị. Ba đạo nhan sắc khác nhau cổ sáng từ Hồng Hoang đại địa phóng lên tận trời, tại ngoài Tam thập Tam thiên sen lẫn thành một bức mỹ lệ bức tranh. Kia là nhân đạo khí vận hiện hóa dị tượng. Thiên đạo ý chí rõ ràng xuất hiện nháy mắt hỗn loạn. Hồng Quân bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, nguyên thần bên trong bộc phát ra áp đáy hòm lực lượng. Hắn tế ra tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, cái này hỗn độn chí bảo mặc dù không cho mẹ, nhưng giờ phút này lại tách ra trước nay chưa từng có quan mang. Đĩa ngọc bên trên những khoa đầu kia giống như tiên thiên đạo văn sống lại, hóa thành từng đầu màu vàng tiểu long, gắm nuốt lấy cuốn quanh ở hắn nguyên thần bên trên ngân sắc xiển xích. Lộng xoạt, một tiếng chỉ có Hồng Quân có thể nghe thấy giòn vàng, nào đó dễ mấu chốt thiên đạo xiển xích đứt gãy. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản hắc bạch phân minh con ngươi giờ phút này lại bảy biện ra một vàng một bạc dị sắc. Mắt trái là hắn bản ngã ý chí, mắt phải lại vẫn bị thiên đạo chi lực ăn mòn. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, lại trong điện hóa thành một trận cỡ nhỏ phong bạo. Hồng Quân chậm rãi hoạt động tay cứng ngắt chỉ, cảm thụ được đã lâu quyền khống chế thân thể. Trận này kéo dài mấy chục vạn nguyên hội chống lại, cuối cùng lấy hắn tạm thời thắng được chấm dứt. Nhưng không đợi hắn điều tức hoàn tất, một đường băng lãnh đến cực điểm ý chí đột nhiên xuyên thấu Tử Tiêu cung cấm chế dày đặc, trực tiếp tại trong thức hải của hắn nổ vang. Hồng Quân, ngươi trèo chống không được bao lâu. Thanh âm kia không có cảm tình ba động, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đợi Vu Yêu hai tộc giết hết, ngươi liền rốt cuộc không thể phản kháng bản tọa ý chí. Thanh âm chưa dứt, Hồng Quân mắt phải bên trong ngân quang tăng gọn, cơ hồ muốn ngăn chặn mắt trái ánh sáng màu vàng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong thất khiếu chảy ra màu vàng kim nhạt thánh huyết, tại đạo bào màu tím bên trên choáng mở đóa đóa thê diễm hoa. Chưa hẳn. Hồng Quân cắn răng gạt ra hai chữ, đột nhiên đưa tay chụp vào hư không. Trong điện 36 cái bản long trụ bên trên kim long đồng thời mở hai mắt ra, phun ra ra thuần túy đại đạo bản nguyên. Những này bản nguyên chi lực tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh hư ảo trường kiếm, trên thân kiếm khắc rõ chạm đạo hai cái cổ pháp đạo văn. Đạo sinh đạo diệt. Hắn không chút do dự đem kiếm đâm vào bộ ngực mình. Ha, không có máu tươi vẩy ra, chỉ có vô số điểm sáng màu bạc từ miệng vết thương bỏ trốn mà ra. Những cái kia đều là sâu tận xương tủy tiên đạo ân ký, giờ phút này bị chạm đạo kiếm cưỡng ép ra. Hồng Quân khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, nhưng trong mắt ánh sáng màu vàng lại càng ngày càng thịnh. Làm cuối cùng nhất một điểm ngân quang bị khu trục, hắn mệt mỏi rũ tay xuống cánh tay, chạm đạo kiếm cũng theo đó tiêu tán. Trong điện yên tĩnh như cũ, chỉ có hắn nặng nề tiếng thở dốc quanh quẩn. Thông Thiên bọn hắn chứng đạo, nói rõ nhân đạo đang tại thức tỉnh. Hồng Quân tự lẩm bẩm, khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện ra một kia mấy không thể gặp ý cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh điện, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp không gian, rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên đang tại chém giết Vu Yêu hai tộc trên thân. Đã như vậy, lão phu liền lại thêm một buổi lửa. Hắn cong ngón đúng ra, ba đạo tinh khiết tử khí lặng yên không một tiếng động không có vào hư không, hướng phía Hồng Hoang Thiên Địa phương hướng bay đi. Tử khí mặc dù không có để cho người ta chứng đạo Thiên Đạo Thánh Nhân công năng, lại có hắn đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới cảm ngộ. Hồng Quân đục ngầu đáy mắt hiện lên một tia mỹ ý, trong miệng lẩm bẩm nói, hy vọng có thể thêm ra mấy cái nó nói thánh nhân, cũng hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, dạng này lao phu áp lực biết nhỏ rất nhiều. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, một sợi tử kim sắc đạo huyết tràn ra khóe miệng. lập tức hắn bất đắc dĩ thở dài, rộng lớn đạo bào không gió mà bay. Cho dù mạnh như mình dạng này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tầng 11 đỉnh phong kinh khủng tồn tại, đối mặt thiên đạo cũng như sâu kiến. Chương 103, lão tử mời Tam Thánh, 1/2, chương 103, lão tử mời Tam Thánh, 1/2, hắn rõ ràng địa nhớ kỹ lần trước nhìn trộm thiên đạo bản nguyên lúc, vẻn vẹn một sợi phản phệ liền để hắn nguyên thần cơ hồ băng diệt, không kịp đưa tay liền lầm vào vĩnh hằng hắc ám, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói. Chỉ có chứng đạo Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Trong điện đột nhiên kim quang đại thịnh, vô số thiên đạo bản nguyên biến thành màu vàng đường vân tại ngọc trắng trên vách tường hiện hiện, như cùng sống vật giống như du tẩu. Những đường vân này ẩn chứa cực đoan kinh khủng thiên đạo bản nguyên chi lực, mỗi đạo kim văn đều phảng phất gánh chịu lấy một phương đại thiên thế giới trọng lượng. Màu vàng đường vân đột nhiên vặn vẹo biến hình, hóa thành ngàn vạn đầu nhỏ như sợi tóc kim tuyến, trong hư không đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Ông theo nguyên thần mang đến một cỗ chấn động giống như bù bù, kim tuyến sen lẫn tập trung, đảo mắt ngưng tụ thành một cái cực lớn thiên đạo bảo luân treo với đỉnh điện. Kia bảo luân toàn thân như mạ vàng đổ bê tông, mặt ngoài lưu chuyển lên hỗn độn sơ khai lúc chí cao đạo vận, chí cao, chí thượng, đến cực điểm uy nghiêm tràn ngập cả tòa Tử Tiêu Cung. Bảo luân trung ương chậm rãi mở ra một con tụ đồng, trong con mắt phản chiếu lấy ước vạn đại thiên giới sinh giới diện cảnh tượng, như là trời xanh nhìn chăm chú. Hồng quân, bảo luân ông tác hưởng, một đường hùng vĩ ý chí như thiên hà chút xuống giống như khuyết tán mà ra, chấn động đến trong điện ngọc trụ gì rào run rẩy. Hồng quân đạo quan ầm ầm nổ tung, tóc trắng xoa xuống, tại ánh sáng màu vàng bên trong lộ ra đặc biệt chói mắt. Bản đạo cảnh cáo ngươi, đừng vọng tưởng làm cái gì tiểu động tác. Không phải bản đạo không ngại đổi lại một cái người phát ngôn. Lời còn chưa dứt, thiên đạo bảo luân đã hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Hồng quân lão đạo lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bảo luân biến mất vị trí, khô gầy ngón tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay. Làm thiên đạo người phát ngôn, hắn so với ai khác đều rõ ràng kia nhìn như bình tĩnh ánh sáng màu vàng phía sau, ẩn chứa như thế nào lực lượng hủy thiên diệt địa. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng sét, Hồng quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hồng hoang chân trời từ điện của vũ. Ba đạo tử khí đã xuyên qua cửu trọng thiên hố, đang hướng về Bất Chu Sơn, Côn Luân cùng Huyết Hải bà phương hướng rơi xuống. Rất tốt, rất tốt. Hy vọng có thể có một chút hy vọng sống. Đông Côn Luân chi đỉnh, Thái Thanh Phong sừng sững đứng sừng sững, ước vạn đầu thủy khí như du long giống như tại Cửu Thiên Tiên vực phía trên xoay quanh rủ xuống. Hào quang vạn trượng, đem trọn ngọn núi bao phủ trong đó, nhân luân tử khí bốc hơi không ngừng, phản phất giống như Thái Thanh lão tử năm đó chứng đạo thành thánh lúc thiên địa dị tượng lại xuất hiện. Đỉnh núi Vân Hải quần quật ở giữa, một tòa rộng lớn cung điện như ẩn như hiện, ngói lưu ly thượng lưu chuyển tiên tiên đạo vận, mái hiên treo thanh đồng phong linh không gió mà bay, phát ra réo rắt đạo âm. Toàn này hao phí vạn năm thời gian xây thành bát cảnh cung, giờ phút này chính phun ra nuốt vào lấy mênh mông linh khí. Thành cung phía trên âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, mỗi cục gạch thạch đều khắc rõ huyền ảo đạo văn. Làm cực phẩm hậu thiên linh bảo bên trong đến đạt đến tồn tại, cung nội tự thành thiên địa, tam thập tam trọng đại điện kéo dài tới bao la bát ngát, trong đó tinh thần vận chuyển, sơn hà cụ hiện, thình lình dung nạp lấy một phương đỉnh cấp đại thiên thế giới. Trong chính điện càn khôn trên đạo đài, lão tử tuyết trắng trường mi rủ xuống đầu gối trước, quanh thân vẩn quanh tiên thiên đạo vận ngừng tụ thành như thực chất kim liên, trong hư không sinh diệt luân hồi. Ông theo từng tiếng càng đạo minh, lão tử lâu bế hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát lục trọng màu vàng thánh văn từ con ngươi quét tán, trong hư không phát họa ra hoàn chỉnh thiên đạo tuần hoàn. Mỗi đạo thánh văn đều ẩn chứa đổi càn khôn vĩ lực, lục trọng thiên đạo thánh văn hòa lẫn, tỏ rõ lấy chủ nhân đã đạt thiên đạo thánh nhân lục trọng thiên vô thượng cảnh giới. Trong điện treo thái cực đồ lên tiếng triển khai, âm dương ngư mắt bắn ra hai đạo hỗn độn thần quang, đem thánh nhân quanh thân quần quần tử khí đều kiềm chế. Từ Hàng, Phổ Hiển, Văn Thủ. Lão tử trong tay áo phất chân lắc nhẹ, thanh âm giống như từ ngoài tam thập tam thiên truyền đến, các ngươi nhanh mời ba vị thánh nhân đến bắt cảnh cung nghị sự. Lời còn chưa dứt, ba đạo thanh quang đã từ ngoài điện bay tới, hóa thành ba vị tiên phong đạo cốt tu sĩ cung kính đứng ở dưới thềm. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cầm trong tay trí tuệ kiếm, kiếm tuệ xuyên lấy minh châu chiếu ra ngàn vạn thế giới, Phổ Hiển chân nhân chân đạp thanh liên, bên hông đai lưng ngọc lưu chuyển lên 12 nhân duyên đạo vận, Từ Hàng đạo nhân ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh rút dậy, vẩy xuống điểm điểm cam lộ. Ba người cùng kêu lên đồng ý lúc, lão tử trong tay áo bay ra ba đạo ngọc phù, phân biệt không có vào bọn hắn mi tâm. Đệ tử linh pháp chỉ. Văn Thủ Phổ Hiển hóa thành hai đạo kim hồng thẳng hướng phương tây biên giới, những nơi đi qua ba hoa trích trẻ. Từ Hàng thì lái cựu phẩm đại sen bay về phía Ngọc Hư phòng, trên đường thấy đỉnh núi Ngọc Hư cung tử khí ngút trời, trước cửa cung kỳ lần pho tượng trong mắt linh quang lấp lóe, giống như đang đợi khách tới. Đệ tử Từ Hàng, bái kiến sư thúc. Gieo rắc đạo âm xuyên thấu vân hải, Ngọc Hư cung trước cửa thái cực đồ án lên tiếng xoay tròn. Cửa cung chậm rãi mở ra lúc, có thể thấy được trong điện tam bảo ngọc như ý treo cao mái vòm, rủ xuống ngàn vạn chuỗi ngọc. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm giống như từ hỗn độn chỗ sâu truyền đến, từng chữ đều dẫn tới hư không sinh sen, vào đi. Theo tiếng nói, đạo đạo ngọc thanh tiên quang từ trong môn tuôn ra, tại trên thềm đá lắt thành một đầu con đường ánh sáng. Từ Hàng sửa sang lại quan anh, đang muốn cất bước, chợt thấy ba đạo thân ảnh tự cung bên trong đi ra, chính là Quảng Thành Tử cầm trong tay phiên thiên ấn, Xích Tinh Tử bưng lấy âm dương kính, Vân Trung Tử viện gỗ thông trượng, ba vị thân truyền đệ tử phân loại hai bên đón lấy. Từ Hàng sư đệ. Quảng Thành Tử mỉm cười thở dài, phiên thiên ấn thượng lưu chuyển tiên tiên đạo văn chiếu rọi tại hắn ôn nhuận khuôn mặt bên trên. Sư tôn đã ở trong điện chờ đã lâu, mong rằng sư đệ nhanh chóng biết yến. Từ Hàng đội vàng hoàn lễ, Ngọc Tịnh Bình bên trong dương liễu nhánh không gió mà bay, tạ sư minh đề điểm, Từ Hàng cái này liền tiến đến. Tình đồng môn, không cần nói cảm ơn. Xích Tinh Tử vớt dâu cười nói, âm dương kính bên trong chiếu ra Từ Hàng tay áo đồng bệnh thân ảnh. Vân Trung Tử nghiêng người nhường đường, gỗ thông trượng tại mặt đất nhẹ bỗng nhiên, lập tức có linh chi tiên thảo phá gạch mà sinh, tản ra thấm người mùi thơm ngát. Đi vào đại điện chỗ sâu, nhưng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn cựu trọng vân đài phía trên, đỉnh đầu thanh vân bên trong chìm nổi lấy ngọc hư lưu ly đăng, mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trở tiên tiên linh bảo. Thiên Tôn hai mắt hơi khép, quanh thân vờn quanh mông lung đạo vận khi thì hiện hóa từ lúc khai thiên lập địa chi cảnh, khi thì diễn hóa vạn vật sinh diệt lý lẽ. Cảm ứng được từ hàng đến, Thiên Tôn chậm rãi mở mắt, trong mắt hình như có địa thủy hỏa phong luân chuyển, vô thượng thánh uy nhường trong điện treo ngọc khánh tự phát thanh minh. Người chi lai ý, ta đã biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm như hoàng đồng hồ đại lữ, chấn động đến trên cột cung điện bàn lòng kim lần khép mở. Cùng lúc đó, phương tây linh sơn thắng cảnh bên trong, đại hùng bảo điện bên trong tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Tiếp dẫn đạo nhân trong tay chàng hạt ngừng chuyển động, chuẩn đề thánh nhân thất bảo diệu thụ bên trên kim linh đồng thời lặng im. Văn thủ Phổ Hiền cung kính đứng ở dưới thềm, nhưng gặp tiếp dẫn trong lòng bàn tay thập nhị phẩm kim liên nở rộ ánh sáng vô lượng, đem lão tử chuyển đến tin tức hiện hóa hư không. Đạo huynh nghĩ như thế nào? Chuẩn đề khẽ vuốt rượu cây, đầu cành treo chuỗi ngọc va chạm ra thanh thúy thanh vang. Tiếp dẫn tâm đầu ý hợp, phía sau hiện hiện trượng sáu kim thân lúc sáng lúc tối, đã là thái thanh mời, người ta làm đi một lần. Chương 104, tứ thánh chuẩn bị ra tay với nhân tộc, 1/2, chương 104, tứ thánh chuẩn bị ra tay với nhân tộc, 1/2, Đông Cô Luân, thái thanh phòng. Bát cảnh cung nguy nga đứng sừng sững với đỉnh biển mây, cửa cung mở rộng, tử khí mở mịt, hào quang lưu chuyển. Trong điện, thái thanh lão tử ngồi xếp bằng với cựu trọng trên đài cao, quanh thân âm dương thánh uy mênh mông như vực sâu, hai khói trắng đen xen lẫn quấn quanh, diễn hóa vô tận áo nghĩa. Hắn hai con ngươi hơi khép, mí mắt lúc khép mở, hình như có ngàn vạn hơi trần thế giới sinh diệt luân chuyển, nhất niệm lên thì tinh hà sáng chói, nhất niệm diệt thì càn khôn quy tịch. Đột nhiên, lão tử thánh mắt mở ra, ánh mắt lạnh lẽo như sương, xuyên thấu vô tận hư không, thẳng đến phương tây cực tây chi địa. Cuối cùng tới. Lời còn chưa dứt, phương tây chân trời đột nhiên nở rộ vô lượng ánh sáng màu vàng, hai đạo ngang qua thiên địa kim quang đại đạo phá không mà tới, phản âm chợt trợn, hoa sen bay xuống, tiếp dẫn, chuẩn đề chân đạp kim liên, từng bước sinh huy, hướng bắt cảnh cùng mà tới. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Phong bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo phất một cái, dưới chân hỗn độn chi khí cuộn cuộn, một bước vượt qua vô tận hư không, chớp mắt phủ xuống trong bát cảnh cung. Lão tử thần sắc lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, ba đạo linh khí đệm đệm bổ đoàn chống rông hiện hiện, lơ lửng với trong điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút chắp tay, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần trang nghiêm, không biết sư huynh gọi chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì. Lão tử không đáp, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài điện. Nguyên Thủy thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, phất tay áo ngồi xuống với bên trái thủ tọa trên bổ đoàn. Không bao lâu, phương tây hai thánh bước vào trong điện. Tiếp dẫn khuôn mặt đau khổ, quanh thân Phật quang nội liễm, chuẩn đề thì mặt mỉm cười, cầm trong tay thất bảo diệu thụ, đi lại phong dòng. Hai người hướng lão tử khẽ bước cằm, lập tức ngồi với Nguyên Thủy dưới tay. Đợi ba người ngồi xuống, lão tử ánh mắt ngưng tụ, quanh thân âm dương đạo vận ẩm vàng bộc phát, bát cảnh cung tiên thiên đại trận trong nháy mắt vận chuyển, vô tận phù văn lưu chuyển, phong tỏa chư thiên nhân quả. Hai khói trắng đen xen lẫn thành màn, đem trọn tòa cung điện bao phủ trong đó, vô thượng thánh lực ngăn cách tất cả thiên cơ nhìn trộm. Tiếp dẫn thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, lão tử sư huynh thận trọng như thế, không biết có chuyện gì quan trọng thương lượng. Hôm nay bản tọa mời chư vị đến đây, gây nên nhân tộc việc. Lão tử phất trần quét nhẹ, 3000 đạo thì hóa thành ngân hà chút xuống. Chỉ gặp hắn khô gầy tay phải trong hư không gạch một cái, lập tức có ngàn vạn tinh quang bắn tung tóe, đầu ngang qua mái vòm thời không trường hà hình chiếu ầm vang triển khai. Trong nước sông chìm nổi lấy nhân tộc tân hỏa tương truyền hình ảnh, kia mút trời khí vận cổ sáng càng đem thánh nhân áo bào đều nhuộm thành vàng ròng. Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như ý đột nhiên phát ra thanh thúy nước âm, vị này từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ thánh nhân giờ phút này con người đột nhiên co lại. Phương Tây hai thánh càng là bỗng nhiên đứng dậy, tiếp dẫn dưới chân thập nhị phẩm kim liên tự động hiện hiện, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ không gió từ mình. Tam thánh thánh khu đồng thời nở rộ thanh quang, đem sông dài hình chiếu đều chấn động đến có chút vặn mèo. Nhân tộc khí vận lão tử đầu ngón tay điểm nhẹ mặt sông, tạo nên gợn sóng bên trong hiển hóa ra Vu Yêu lượng kiếp tương lai tàn ảnh, mặc dù không kịp Vu Yêu hai tộc, nhưng chư vị có thể thấy được hắn bừng bừng phấn chấn chi thế. Lời còn chưa dứt, hình chiếu bên trong đột nhiên hiện lên nữ hoa tạo ra con người chẳng cảnh, lão tử mày trắng lập tức như xương đao dựng thẳng lên. Ngọc thanh cảnh đặc hữu lưu ly vỡ vụn âm thanh đột ngột vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trầm như nước, trong lòng bàn tay bản cổ phiên hư ảnh như ẩn như hiện, đại huynh làm gì nhắc lại chuyện xưa? Hán đạo quan bên trên rủ xuống rèm châu kịch liệt lắc lư, chiếu ra đáy mắt quần quận hỗn độn sắc cơ. Năm đó, kia nữ hoa đem hắn chân áp trên mặt đất, thậm chí mặt đều chôn dưới đất, đến nay vẫn là chư thiên đẳng thiếu. Tiếp dẫn đột nhiên phát ra âm thanh thương xót thở dài, nhưng lòng bàn tay chữ vạn Phật ấn lại sáng đến chói mắt, A Di Đà Phật. Kia đời thứ nhất nhân hoàng yêu cầu ta phương Tây công đức cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo lời còn chưa dứt, chuẩn đề đã cười lạnh tiếp lời, chọn vẹn 12 cái nguyên hội tích xúc. Lão tử ngồi ngay ngắn bổ đoàn, giữa lông mày thái cực đồ văn như ẩn như hiện, trong hai con ngươi hình như có âm dương nhị khí xoắn nát hư không. Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Như ý đang nằm đầu gối, mặt như sương lạnh, quanh thân ngọc thành tiên quang ngưng tụ thành như thực chất rồi mang. Chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ run rẩy, thương xót dưới khuôn mặt giấu giếm kim cương nộ mục, tiếp dẫn thánh nhân thập nhị phẩm liên đài chìm nổi, buông xuống mí mắt không thể che hết đáy mắt của vượng. Nghiệp hỏa. Trong điện không khí ngưng trệ như chỉ, tứ thánh uy áp sen lẫn thành lưới, đem không gian ép ra tinh mịn với dạng. Mái vòm tinh đồ kịch liệt lấp lóe, mỗi một lần sáng tắt đều nương theo cựu thiên lôi bạo trầm đủ. Ngoài cung chợt nổi lên gió canh, vòng quanh cửu u chỗ sâu tiếng nghẹn ngào đập song cửa sổ, dưới hiên tiên thiên linh thực trong nháy mắt tàn lụi, hóa thành cho tàn dị rào rơi xuống. Nếu như thế, lão tử mở miệng lúc, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ầm vang chấn động, huyền hoàng chi khí như thác nước rủ xuống, vạn năm về sau đối nhân tộc độc thủ. Tiếng nói như thiên đạo sắc lệnh, chấn động đến ngoài tam thập tam thiên hỗn độn cuộn. tứ thánh quanh thân thiên đạo thần liên vang dội ken ken, mỗi đầu xiềng xích đều quấn quanh lấy phá diệt đại thiên pháp tắc vầng sáng, hành động ở giữa hư không sinh diệt, phản phất địa thủy hỏa phong tái diễn. Ngoài điện chợt hiện mưa máu mưa như chút nước, thiên hà treo ngược, lại là hồng hoang thiên đạo tại thánh giận xuống dưới run rẩy cố tượng. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, làm có được thiên đạo thánh lực thiên đạo thánh nhân, tại hồng hoang sân nhà bên trên, có liên tục không ngừng, vô cùng hùng hậu thiên đạo vĩ lực gia trì, mượn nhờ tiên thiên chí bảo là đủ để cùng Hỗn Nguyên Đại La tiến hành nhất trọng thiên thậm chí nhị trọng thiên so sánh cao thấp. Vạn năm sau, lão tử, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn bốn đại thánh nhân, đỉnh đầu vô thượng thánh quả, quanh thân thiên đạo pháp tắc thần liên vần quanh, tựa như thần minh giống như sừng sững với cựu thiên trên trời cao, quan sát vạn cổ chìm nổi. Vô thượng thánh uy như muốn xé liệt tiên cung, giữa thiên địa một mảnh túc sát chi khí, phản phất muốn xé rách càn khôn dưới vòng trời, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại bọn hắn kinh khủng thánh uy xuống dưới mà run rẩy. Lão tử khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt, hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Lão tử." Thanh âm như hồng trung đại lư, quanh quẩn ở trong thiên địa, chấn động đến bầu trời lật ngược, nhật nguyệt rên rỉ. Vô tận âm dương thiên đạo quy tắc tại lão tử khống chế xuống dưới nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một đường che khuất bầu trời to lớn bàn tay. Đại thủ ngưng tụ trong nháy mắt, thiên địa dưới vòm trời vì thế mà chấn động, vô tận hồng hoang phía dưới vị diện vũ trụ, vì đó băng diệt tái tạo. Lục trọng thiên đạo thánh văn hiển hóa, như là màu vàng đường vân tại lão tử quanh thân lưu chuyển, đây là lão tử thiên đạo thánh nhân cảnh lục trọng thiên cụ tượng hóa, hiện lộ rõ ràng hắn vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng cường đại. Đây là lấy thánh nhân chi lực đi đại diệt tuyệt việc, cho dù chỉ là tiện tay một kích, cũng đủ để cho một tôn chuẩn thánh đại viên mãn cường giả vì đó bất lạc. Âm dương quy tắc ngưng tụ thành đại thủ hung hăng hướng phía thủ dương sơn đỉnh mà đi, còn chưa tới gần, bình thường nhân tộc con dân liền đã cảm thấy thân thể phảng phất muốn bạo tạc, ngũ tạng lục phủ vỡ ra, máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra, hoảng sợ cùng tuyệt vọng trong mắt bọn họ lan tràn. Văn khí thế giới cho bản tỏa chấn áp. Hồng Vân hiện ra, hắn trên mặt ngưng trọng, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Vô biên văn khí tại quanh người hắn phun trào, ngưng tụ thành một phương vô tận vĩ ngạn thế giới. Văn khí thế giới bên trong, vô tận đại thiên trung thiên thế giới vì đó chìm nổi, phảng phất gánh chịu lấy vô tận trí tuệ cùng văn minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bản cổ phiên, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn hét lớn một tiếng, khai thiên khí nhận. Chương 105, Thủ Dương Sơn tổ mạch vỡ tan, lão tử nghiệp lực ra thân, sử dụng chuẩn tiên đế thể nghiệp thể, 1/2, chương 105, Thủ Dương Sơn tổ mạch vỡ tan, lão tử nghiệp lực ra thân, sử dụng chuẩn tiên đế thể nghiệp thể, 1/2, vô tận hỗn độn chi khí ở dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một phương bao dung ánh sáng vô lượng năm cự hình hỗn độn quang nhận, phản phất muốn đem trọn phương thiên địa xé thành hai nửa. Khai thiên khí nhận chém ra đồng thời, địa hỏa thủy phong tứ đại nguyên thủy nguyên tố sôi trào mãnh liệt, phản phất muốn đem tất cả về với hư vô. Hồng Vân làm nhân đạo thánh nhân kiêm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nếu không phải nguyên thủy cầm trong tay tiên tiên chí bảo, căn bản là không có cách tới chống lại. Thiên đạo chi lực ra chỉ nguyên thủy, miễn cưỡng cùng Hồng Vân giằng co. Hai người giằng co ở giữa, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, các loại quy tắc tránh lui, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì bọn hắn tranh đấu mà run rẩy. Mà này thiên đạo âm dương quy tắc ngưng tụ thành đại thủ tiếp tục hướng phía Thủ Dương Sơn mà đi, đúng lúc này, Vân Thương thân ảnh xuất hiện tại Thủ Dương Sơn đỉnh phía trên. Vân Thương khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt bên trong lộ ra một tia quyết tuyệt cùng kiên định. Đỉnh đầu hắn nhân đạo chí bảo không động ấn, Đế Quang Tiên Vương binh cùng không động ấn hợp nhất, bộc phát ra hào quang chói sáng. Vân Thương hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ, nhân tộc khí vận, tụ. Địa mạch đại trận cấp tốc quyết trường, trong chốc lát, lấy Vân Thương vì trận pháp hạch tâm, tại toàn bộ nhân tộc lãnh địa, lấy chúng sinh nguyện lực cùng tín ngưỡng chi lực làm căn cơ, mỗi một cái nhân tộc lực lượng đều ra chỉ ở trên người hắn. Vân Thương quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, phản phất toàn bộ nhân tộc khí vận đều tập trung với hắn một thân, nhường hắn trở nên vô cùng cường đại. Địa mạch đại trận, ngưng. Vân Thương quát to một tiếng vang vọng cửu tiêu, trong tay pháp quyết bỗng nhiên kích động. Thủ Dương Sơn tổ mạch lập tức kịch liệt rung động, ngọn núi mặt ngoài bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng, vô số cổ lão phù văn từ lòng đất hiện hiện, như cùng sống vật giống như tại ngọn núi mặt ngoài du tẩu. Cả tòa sơn mạch đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, núi đá nổ tung ở giữa, địa mạch linh khí hóa thành như thực chất màu vàng cổ sáng bay thẳng vào tiêu. Địa mạch này đại trận có thể xưng giữa tiên địa bá đạo nhất cấm chế, lấy tổ mạch làm cơ sở, lấy nghiệp lực vì lưỡi đao. Giờ phút này trận văn lưu chuyển ở giữa, Thủ Dương Sơn chủ phong đã hiện ra giống mạng nhện vết rách, mỗi một đạo trong cái khe đều dâng lên lấy làm người sợ hãi hỗn độn khí tức. Nếu là tổ mạch triệt để vỡ vụn, kia ngập trời nghiệp lực đủ để cho thánh nhân cũng vạn kiếp bất phục. Không được. Thái Thanh lão tử nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt đống nhiên và mèo, trong tay phất trần lộng xoạt một tiếng cắt thành hai đoạn. Hắn đạo bào không gió mà bay, đỉnh đầu thanh vân kịch liệt cuộn, lộ vẻ đạo tâm đã loạn. Làm thiên đạo thánh nhân đệ nhất nhân, hắn so với ai khác đều rõ ràng, một khi tổ mạch sụp đổ, kia phản phệ nghiệp lực đủ để đem hắn từ thánh vị đánh rớt. Oeng. Chấn thiên động địa bạo hưởng bên trong, ba phủ Thủ Dương Sơn trận đồ màu vàng nóng vỡ vụn thành từng mảnh. Ngọn núi trong cái khe bắn ra hỗn độn chi khí bay thẳng tiểu tiêu, đem trọn phiến thương khung nhuộm thành màu bực. Thiên phạt chi nhãn tại trong lôi vân bỗng nhiên mở ra, màu tím đen nghiệp hỏa như là thác nước chút xuống, những nơi đi qua không gian đều chôn bụi. Phốc. Lão tử phun ra một ngụm máu thánh bằng nóng, quanh thân thánh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm. Khí tức của hắn điên cùng rơi xuống, từ thánh nhân lục trọng thiên sơ kỳ một đường sụt giảm đến ngũ trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Vị này từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại lão giả lần đầu lộ ra vẻ dữ tợn, nếp nhăn dày đặc gương mặt tại nghiệp hỏa chiếu rọi tựa như ác quỷ. Đáng chết tiểu bối. Lão tử cắn răng nghiến lợi thanh âm nhường vạn dặm sơn hà đều tại rung động. Vào thời khắc này, ba đạo cầu vồng bạch phá bầu trời. Nữ hoa nương nương chân đạp sơn hà xã tắc đồ, Hồng Vân lão tổ quanh thân lượn lờ cựu cựu tán hồn cát đỏ, Thông Thiên giáo chủ bốn chuôi chu tiên kiếm treo với phía sau, ba người hiện lên xếp theo hình tam giác đem Phương Tây hai thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn lại. Hồng Vân đạo hữu. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xếp bằng cựu Long Trầm Hương liễn cầm trong tay bản cổ phiên, trong mắt hàn quang lấp lóe, hôm nay liền muốn một trận chiến, đừng nhìn ta chờ ai sống ai chết đi. Hồng Vân cười to ở giữa tay áo xoay tròn, đầy trời cắt đỏ hóa thành hồng hoang hung thú đánh tới, chính hợp ý ta. Một bên khác Thông Thiên giáo chủ kiếm chỉ chuẩn đề, Chu Thiên tứ kiếm phát ra long ngâm giống như kiếm minh, thất bảo diệu thụ. Lại nhìn có thể hay không soát đến động bản tọa sát kiếm. Nữ Hoa Ngọc thủ dương nhẹ, Sơn Hà xã tác đồ treo ngược với tiếp dẫn đỉnh đầu, thanh âm lại mang theo vài phần bất đắc dĩ, tiếp dẫn đạo hữu, đã tội. Ha ha ha. Lão tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Thái cực đồ tại dưới chân triển khai ước vạn dặm kim tiểu, chỉ là sâu kiến cũng xứng cùng bản tọa đơn đả độc đấu. Đợi ta. Lời còn chưa dứt, Thủ Dương Sơn còn sót lại địa mạch đột nhiên bạo động, chín đạo hình rồng địa khí phá đất mà lên, đem lão tử quanh thân không gian triệt để phong tỏa. Vân Thương đứng chắp tay với đỉnh núi, áo bào tại cuồng bạo linh khí bên trong bay phất phới, Thái Thanh Thánh Nhân, hôm nay liền xin ngài phó kiếp. Theo tâm niệm chuyển động, xuyên qua tân thủ gói quà lớn cuối cùng nhất quả tặng tại tiên đài bên trong nổ tung. Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong thể nghiệm thể hóa thành ngàn vạn đại đạo phù văn, thuận kinh mạch du tẩu toàn thân, kích phát toàn thân thần tàng. Khí tức khủng bố giống như là biển gầm một phát, trung quanh thời không bắt đầu sụp đổ thành sáng chói tinh tuyền, vô số song song vũ trụ hình chiếu tại giữa ngón tay sinh diệt. Làm đôi mắt lần nữa mở ra lúc, con ngươi đã hóa thành lưu chuyển tinh hà, ánh mắt chiếu tới chỗ pháp tắc vỡ vụn, ngay cả Thủ Dương Sơn lưu lại thánh nhân đạo vận cũng bắt đầu tán loạn. Vô thủy thuật. Quát nhẹ âm thanh bên trong, thời không trường hà cụ hiện thành quấn quanh hai tay ngân liên. Tay trái không chữ đạo ấn chôn vùi bạt bật, tay phải bắt đầu ký tự văn đúc lại cả khôn. Thái Thanh lão tử giật mình đỉnh thượng tam hoa lại bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, ước vạn năm khổ tu đạo quả có rút lui xanh trở lại bình trạng thái xu thế. Thằng nhãi danh ngươi dám. Lão tử cuối cùng biến sắc, Thái cực đạo quan vỡ toang, lộ ra cái chán tránh gấp thiên đạo ân ký. Tiên tiên chí bảo Thái cực đồ ở sau người hoàn toàn giãn ra, âm dương ngư trong mắt phun ra huyền hoàng mâu khí. Cửu thiên chi thượng đột nhiên hạ xuống tử tiêu thần lôi, thiên đạo chi lực hóa thành thực chất màu vàng xiển xích quấn quanh thánh khu, cứ thế mà chống đỡ vô thủy chi lực ăn mòn. Vân Thương đạp nát hư không mà đến, mỗi một bước đều tại trong hỗn độn bước ra hoa sen chạm vận sóng. 3600 chư thiên giới tại quanh thân hiện hóa lại phá diệt, cuối cùng ngưng tụ thành vẩn quanh hữu quyền hỗn độn vòng xoáy. Lão tử đội vàng tế lên thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, thân tháp hiện hiện hồng hoang vạn tộc hư ảnh liên tiếp nổ nát vụn. Oanh, song quyền giao kích trong nháy mắt, cửu thiên vết cắt triệt để hóa thành hỗn độn vòng xoáy. Tiêu tán kinh khí quét ngang tam thập tam thiên, cả kinh lăng tiêu điện kịch liệt lay động. Làm lão tử bay ngược đụng xuyên cửu trọng thiên mít lúc, thánh huyết vẩy xuống chỗ lại diễn hóa xuất mới tiểu thiên thế giới. Vị này từ trước đến nay ung dung thánh nhân, giờ phút này đạo bào vỡ vụn, cầm biển vải tay phải nứt gan bàn tay, trong đôi mắt đục ngầu lần đầu hiện hiện kinh sợ. Hư không bên trong, huyền hoàng nhị khí như thủy triều cuồn cuộn, vỡ vụn thiên đạo pháp tắc tại lao tử quanh thân gây dựng lại. Kia huyền hoàng mẫu khí từ cửu lũ chỗ sâu bay lên, lôi cuốn lấy hồng hoàng sơ khai mênh mông đạo vận, với lao tử đỉnh đầu một lần nữa ngưng tụ thành 36 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thân tháp mặc dù phục, đã thấy nguyên bản tuyên khắc vạn tộc triều thánh cầu đã ảm đạm, chỉ còn lại nhàn nhạt hình dáng tại huyền hoàng khí bên trong như ẩn như hiện. Chanh, Thái cực đồ tại lao tử dưới chân bỗng nhiên triển khai, âm dương song ngư hóa thành che khuất bầu trời cối xay. Chương 106, Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong Vân Thương đại chiến Thái Thanh lão tử, 1/2, chương 106, Chuẩn Tiên Đế đỉnh phong Vân Thương đại chiến Thái Thanh lão tử, 1/2, ước vạn đạo đen trắng xiển xích từ hư không kẻ nước đâm xuyên mà ra, mỗi đạo xiển xích đều cuốn quanh lấy tiên tiên bắt quái phù văn, những nơi đi qua địa thủy hỏa phong quay về hỗn độn. Lão tử râu bạc trắng tại cuồng bạo linh khí bên trong cuồng vũ, xưa nay lạnh nhạt thánh mắt giờ phút này thiêu đốt lên đốt trời lửa giận. Thằng nhãi danh ngươi dám? Hét to âm thanh chấn vỡ ước vạn hơi trần thế giới, Vân Thương đế khu lại tại sụp đổ thời không bên trong càng thêm nguy nga. Quanh người hắn 3600 lớn khiếu như là sáng chói tinh tuyển, mỗi cái huyệt khiếu bên trong đều tỏa ra chư thiên sinh diệt. Những này thế giới chi lực hóa thành mạc vàng dòng lũ, cùng kia gần như viên mãn vô thủy đại đạo giao hòa, tại hắn quyền phong ngưng tụ thành hỗn độn tử mang. Oanh, đế quyền chưa đến, tràn lan kinh khủng đế uy đã để cửu trọng tiên vực thiên ngoại thiên thái cổ tinh thần rơi lạ chả. Lão tử đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, phát hiện kia tử kim khí huyết bên trong lại xen lẫn từng sợi mông mông bụi bụi sương mù, đây là ngay cả thánh nhân cũng sợ sệt. Chân chính hỗn độn chi khí, cửu trọng tiên khuyết phía trên, nguyên bản vững chắc như bàn thạch trật tự đống nhiên nổ tung. Hỗn độn chi khí từ hư không kẽ nứt bên trong đổ xuống mà ra, như ngập trời dòng lũ giống như tràn vào hồng hoang thế giới, những nơi đi qua, các loại thiên đạo pháp tắc chôn bụi, càn khôn điên đảo. Vân Thương đế quyền lôi cuốn lấy vỡ vụn vạn đạo uy thế, ngang nhiên đánh phía Thái Thanh lão tử, quyền phong chỗ đến, kia tử thiên đạo quy tắc ngưng tụ âm dương xiển xích đứt đoạn thành từng tấc, phát ra chói tai tranh minh thanh âm, giống như kêu rên. Thái Thanh lão tử sắc mặt đột biến, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn gấp kết pháp quyết, đỉnh đầu tiên tiên chí bảo Thái cực đồ đột nhiên triển khai, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng, hóa thành một đường bắc ngang thiên địa màn ánh sáng màu vàng. Cái này màn sáng bên ngoài nhận thiên đạo chi lực, nội ẩn âm dương hòa hợp chi đạo, sáng chói chói mắt, tựa như đám mây che trời. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp treo với màn sáng trung ương, vẩy xuống ước vạn sợi huyền hoàng chi khí, nặng nề như bất chu sơn nghiêng. Mà Thái cực đồ thì chấn thủ ở giữa nhất tầng, đen trắng cá văn sen lẫn luân chuyển, diễn hóa sinh sôi không ngừng chi tượng. Tầng tầng phòng hộ phía dưới, Thái Thanh lão tử lại vẫn cảm giác tim đập nhanh khó có thể bình an. Hán đạo bào khẽ run, đầu ngón tay bởi vì pháp lực quá độ thôi động mà trắng bệnh, thái dương đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Kia đế quyền oanh kích như mưa to mưa như chút nước, mỗi một kích đều làm màn sáng kịch liệt rung động, gợn sóng giống như vết rách tại mặt ngoài lan tràn, phảng phất sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Vân Thương thân ảnh tại trong hỗn độn như ẩn như hiện, trong mắt chiến ý như rực. Già thiên pháp tu sĩ huyết khí như vực sâu biển lớn, chỉ cần còn lại một hơi, thế công liền vĩnh viễn không ngừng. Quyền của hắn thế càng thêm cuồng bạo, quyền phong xé rách hư không, mang theo bén nhọn khiếu âm. Màn sáng bên trên vết rách cuối cùng không cách nào lấp đầy, theo một tiếng rung khắp dưới vòm trời giòn vang, tầng ngoài cùng thiên đạo bình chướng ầm vang vỡ nát, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng tiêu tán. Thái Thanh lão tử con ngươi đột nhiên co lại, không lo được thở dốc, đội vàng cắn chốt lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Xương máu dung nhập thái cực đồ bên trong, lập tức âm dương ngư mắt bắn ra chói mắt huyết quang, toàn bộ đồ quyển lại bắt đầu xoay ngược chiều, một cỗ thôn phệ vạn vật tịch diệt khí tức tràn ngập ra. Vân Thương, ngươi làm thật muốn nghịch thiên mà đi. Hắn khàn giọng quát chói tai, thanh âm lại không thể che hết vẻ run rẩy. Đáp lại hắn là một cái nối liền trời mây quyền mang. Quyền kia ánh sáng như mặt trời bất lạc, những nơi đi qua hỗn độn tránh lui, chưa chạm đến, huyền hoàng linh lung tháp rủ xuống ngàn vạn công đức chuỗi ngọc liền liên tiếp đứt đoạn, màu vàng tua cờ hóa thành điểm sáng tiêu tán. Lộng xoạt, thân tháp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, một đường giữ tợn vết rách từ mạ vàng tháp cơ bốn lượn mà lên, như cùng sống vật giống như nhanh chóng bò đầy cả tòa bảo tháp. Lão tử trừng lớn trong con mắt phản chiếu lấy nổ tung thân tháp, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe ầm ầm nổ vang, ngày mai ngày kia công đức chí bảo lại lần nữa vỡ vụn, vô số màu vàng mảnh vỡ như sao băng băng khắp nơi. Tháp linh phát ra cuối cùng nhất một tiếng nghẹn ngào, hóa thành một đường ảm đạm ánh sáng màu vàng chui vào lão tử trong cơ thể. Tiên thiên chí bảo thái cực độ nghịch chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh, âm dương nhị khí triệt để hỗn loạn, bên trong đồ lại ẩn ẩn truyền ra hồng hoang chúng sinh kêu rên thanh âm. Ôi, nghịch tiên mà đi. Vân Thương thanh âm xuyên thấu hỗn độn truyền đến, từng chữ đều mang như kim loại rung động, bản hoàng chỉ tin nhân hoàng đại đạo, nhân đạo. Hung chi, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách đại biểu thiên đạo, ngươi nhiều lắm là tính một cái thiên đạo mã tử. Lão tử tuyết trắng lông mày nhảy lên kịch liệt, mặc dù không rõ mã tử ý gì, nhưng này khinh miệt ngữ khí nhường hắn ba thi thần bạo khiêu. Tay khô héo chỉ đem thái cực đồ nắm đến vặn bẹo biến hình, giận quá thành cười, tiểu tử, cuồng vọng. Cửu thiên chi thượng đột nhiên hạ xuống bảy đạo tử kim sắc của sáng, thiên đạo vĩ lực như thiên hà chạy ngược rót vào lão tử còn xuống thân thể. Đạo bào của hắn bay phất phới, quanh thân hiện ra lít nha lít nhít thiên đạo minh văn. Khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt xông phá ngũ trọng thiên gông cùng xiển xích, tại thất trọng thiên đỉnh phong mới khó khăn lắm dừng lại. Tạm thời lấy được lực lượng nhường nếp nhăn biến mất mấy phần, nhưng trong mắt thiên đạo phù văn lưu chuyển, ngược lại mất nguyên bản trong sạch. Thái cực đồ cuối cùng hoàn thành chuyện, nguyên bản sinh cơ bừng bừng âm dương ngư hóa thành tĩnh mịch màu xám trắng. Thái cực quy khư. Lão tử hét to, đồ quyển bên trong dâng trào ra màu xám đen quy khư chi lực, những nơi đi qua ngay cả hỗn độn đều bị ăn mòn ra giữ tợn trống rỗng. Vân Thương cười lạnh, huyền hoàng vô cực ấn rời khỏi tay. Ấn tỷ đón gió liền dài, đảo mắt bao trùm ngàn vạn năm ánh sáng, dưới đáy nhân đạo vĩnh xương bốn cái cổ triện nở rộ tia sáng chói mắt. Chúng sinh nguyện lực hóa thành màu vàng tinh hà quấn quanh ấn thần, tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành vô số quỷ lệ hư ảnh, thế giới chi lực thì làm ấn tỷ chúng quanh hiện ra ngàn vạn thế giới sinh diệt dị tượng. Kinh người nhất là kia đạo thai nén đến 99 vô thủy đại đạo, như du long giống như quay quanh ấn tay cầm, tản ra khí tức nhường thời không cũng vì đó ngưng trệ. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn hải vì đó yên tĩnh. Lập tức bộc phát ra sóng xung kích đem trăm vạn dặm bên trong hỗn độn thanh không. Thái cực đồ gào thét lấy lùi về lao tử trong cơ thể, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, đạo quan vỡ nát, tóc trắng rối tung. Một ngụm kim hồng giao nhau thánh huyết phun ra, giọt máu bên trong lại có vi hình thiên đạo phù văn lấp loé sáng tắt. Lão tử run rẩy xóa đi khóe miệng vàng óng ánh thánh huyết, đột nhiên phát hiện bàn tay của mình đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn nếp nhăn, như là chết héo vỏ cây giống như nhanh chóng mất đi quang trạch. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, lục ngầu trong con mắt phản chiếu ra Vân Thương đạp trên vỡ vụn thời không mà đến thân ảnh, mỗi một bước rơi xuống đều có thiên địa mới tại bản chân sinh ra, lại tại nhấc chân lúc về với hỗn độn. Kia huyền hoàng ấn treo cao cửu tiêu, vô thủy đại đạo huy quang đã đạt đến viên mãn, đang tại xảy ra cuối cùng nhất thủy biến. Sáng chói đạo văn như vật sống giống như du tẩu, mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới ngoài tam thập tam thiên chuyển đến thiên đạo bản nguyên gào thét. Giờ phút này, Thái Thanh lão tử hoảng sợ phát giác, kia gắn bó ước vạn năm thiên đạo quy tắc lực lượng, lại giống thủy triều xuống giống như từ trong cơ thể rút ra. Thánh nhân khí vận hóa thành điểm điểm kim mang phiêu tán, ngay cả ký thác hư không thiên đạo thánh nhân đạo quả cũng bắt đầu rung động đạn nước. Đây là thời không đại đạo vĩ lực sao? Lão tử đạo quan nổ tung, tóc trắng của vũ, khô gầy ngón tay gắt gao nắm lấy thái cực đồ. Chương 107, Thái Thanh lão tử vẫn lạc, 1/2, chương 107, Thái Thanh lão tử vẫn lạc, 1/2, bên trong đồ âm dương ngư lại xoay ngược chiều. Phản phất ngay cả cái này tiên tiên trí bảo đều tại kháng cự hắn không chế. Vân Thương quanh thân 3600 huyệt đạo đồng thời nở rộ hỗn độn thần quang, mỗi cái huyệt khiếu đều cùng đỉnh cấp đại thiên thế giới cộng minh. Vô tận thế giới bản nguyên tại hắn phía sau diễn hóa, có tinh hà sinh ra lúc luồng thứ nhất ánh sáng, cũng có vũ trụ tịch diệt cuối cùng nhất cho tàn. Tiên tiên trí bảo hỗn nguyên kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, toàn bộ hồng hoang linh khí cũng vì đó trì trệ, trên kiếm phong lưu chuyển, là đủ để cho vạn đạo băng diệt trung nguyên khí tức. Thái Thanh lão tặc. Vân Thương trong mắt phản chiếu lấy 3000 thế giới sinh diệt, trong thanh âm mang theo nhân tộc góp nhặt vạn cổ hận ý. Ngươi đã dám ra tay với nhân tộc ta, liền nên nghĩ đến hôm nay. Hỗn nguyên kiếm vang lên như rồng gầm, vô lượng kiếm khí xen lẫn thành lưới. Mỗi đạo kiếm khí đều gánh chịu lấy thời không khác nhau nhân tộc cầu nguyện. Những âm thanh này hội tụ thành nhân đạo sông dài, tại Vân Thương phía sau nhấc lên sóng gió động trời. Lão tử lảo đảo lùi lại, dưới chân kim tiểu đứt thành từng khúc. Hắn trông thấy mình chiếu vào trên thân kiếm cái bóng, tấm kia đã từng tiền phong đạo cốt khuôn mặt, giờ phút này bỏ đầy đại biểu thiên đạo phản vệ vết rách. Hỗn nguyên một kiếm, vô thủy thuật. Lão tử hốt hoảng tế ra thiên địa huyền hoàng tháp vừa sở kiếm mang liền hóa thành một biển. Kia đạo xuyên qua dưới vòm trời kiếm quang bên trong, đồng thời tồn tại vạn vật mới sinh bắt đầu cùng quy khư tịch diệt không. Đông Côn Luân đạo trưởng tại kiếm khí trong dư âm mức hơi, bát cảnh cung đăng bên trong lĩnh hằng chi hỏa trong nháy mắt dập tắt.
Không,
lão tử kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn thánh khu như lưu ly giống như vỡ vụn, nguyên thần tại vô thủy đạo vận bên trong phân giải, ngay cả chân linh ấn ký đều bị kiếm quang từ thời gian sông dài bên trong triệt để xóa đi. Chỉ có kia sợi ký thác thiên đạo hồng mông tử khí, tại phút cuối trốn vào hư không. Hồng hoang tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Theo sau cựu thiên hạ xuống mưa máu, tứ hải bốc lên lên hắc sóng, vô số tinh vực đồng thời ảm đạm. Thánh nhân vẫn lạc dị tượng bao phủ thiên địa, bất chu sơn hư ảnh tại đám mây gào thét, địa phủ hoàng tuyển chạy ngược thương cung, ngay cả thái dương tinh đều nhiễm lên tinh hồng bừng sáng. Cựu thiên tiên vực, yêu tộc thánh điện nguy nga đứng sừng sững với đám mây phía trên, mạ vàng điện mái hiên nhà rủ xuống lấy vạn trượng hào quang. Giờ phút này cả tòa thánh điện lại bị màu máu kiếp vân bao phủ, 365 dễ tinh thần ngọc trụ liên tiếp nổ tung, nói lưu ly đem tại pháp tắc trong dư âm hóa thành bột mịn lộn sổ dương. Đế Tuấn đứng ở cựu giai huyền đàn, nhật nguyệt văn chuỗi ngọc trên mũ miệng kịch liệt lắc lư. Hắn nuốt ngón tay trắng bệch nắm chặt hà đồ lạc thư, nhìn lên trời bên ngoài kia cắt đứt vạn cổ một kiếm, kia đạo ngang qua tam thập tam trọng thiên kiếm quang những nơi đi qua, thời không trường hà lại hiện hóa ra thực thể, vô số tuế nguyệt nhánh sông tại kiếm khí bên trong bốc hơi thành hỗn độn sương mù. Thập đại yêu thánh hộ thể thần quang như là nến tàn trong gió, kế mông đầu rồng kim quan lộng xoạt vỡ ra hai đạo vết máu. Ken, Đông Hoàng Trung tại thái nhất trong tay kịch liệt rung động, đồng hồ trên vách hồng hoang vạn yêu đồ đằng liên tiếp sụp đổ. Khoe miệng của hắn tràn ra một sợi kim huyết, vàng dòng con ngươi phản chiếu lấy thiên ngoại vỡ vụn tinh đấu, chu thiên tinh đấu đại trận bị chém đứt bảy thành tinh quỹ. Hắn phía sau hiển hiện tam túc kim ô pháp tướng, bên trái cánh chim lại hư không tiêu thất hơn phân nửa, phản phất bị một loại nào đó trí cao pháp tác sinh sinh xóa đi. Ngoài thánh điện đây, quỷ xa yêu thánh chín thủ đã sụp đổ thứ sáu. Hắn còn lại ba cái đầu đồng thời phun ra bản mệnh tinh huyết, đem vỡ vụn tinh thần phiên cưỡng ép dán lại. Mặt đất chảy xuôi yêu thần huyết dịch đột nhiên ngược dòng lên không, tại trận nhãn chỗ ngưng tụ thành màu máu bắt đầu thất tình. Đây là may mắn còn sống sót 182 vị đại la yêu thần đang thiêu đốt nguyên thần bộ trận. Tây Côn Luân phương hướng chuyển đến ngọc nát thanh âm. Tây Vương Mẫu Cửu Phượng Loan giá tại trong dư âm chia năm xẻ bảy, quá thật tiên tử ngọc thủ bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, trên cổ tay trắng Côn Luân vòng ngọc liền nổ thành một phấn. Nàng nhìn về phía ngoài tam thập tam tiên chiến trường, như lưu ly con ngươi lần đầu hiện hiện hồi hộp, thái thanh thánh nhân tử khí. Tản. Câu nói này nhường lôi trạch đại thần quấn quanh vạn trượng lôi đỉnh bỗng nhiên ảm đạm, vị này thánh nhân phía dưới thế đội thứ nhất chuẩn thánh đại viên mãn cương giả, giờ phút này quanh thân điện xả lại run lẩy bẩy. Bắc Hải nhấc lên trăm vạn trượng trọng lãng, Côn Bằng đạo nhân hiển hóa chân thân muốn trốn vào hư không, lại phát hiện Bắc Minh chi hải bị đọc lại thành hổ phách trạng, kia là hỗn nguyên cấp giao chiến dư ba tạo thành thời không đông kết. Hắn màu nâu xanh cánh chim dừng tại giữa không trung, trong con mắt phản chiếu lấy không ngừng sụp đổ thiên đạo pháp tắc dây xích. Đột nhiên, tất cả đại năng đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn nguyên thần bên trong tiên tiên bất diệt linh quang nhưng vẫn đi hiển hóa, lên đỉnh đầu kết thành ảm đạm ánh sáng tràng, đây là hồng hoang đỉnh cấp cường giả đứng trước vẫn là nguy cơ lúc mới có thể xuất hiện hộ đạo dị tượng. Huyết Hải Minh Hà dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên trong nháy mắt tàn lụi, vị này danh xưng Huyết Hải Không Khô Minh Hà bất tử lão tổ, giờ phút này nhìn xem lòng bàn tay dạn nước nguyên đồ A Tỳ song kiếm, cuối cùng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trăm năm sau, kia đạo vắt ngang tại thời gian trường hà phía trên sáng chói kiếm quang cuối cùng dần dần ảm đạm. Vô số bị chém đứt nhánh sông một lần nữa tập trung, vỡ vụn thời không mảnh vỡ như óng ánh đông tuyết giống như phiêu tán. Vân Thương một kiếm kia dư uy còn tại ngụy trong hỗn độn quanh quẩn, chấn động đến rất nhiều bậc đại thần thông đạo tâm bất ổn. Thái Nhất đứng ở yêu tộc trong thánh điện, con ngươi màu vàng nóng bên trong nhảy lên hỏa diễm nóng rực. Hắn rộng lượng tay áo không gió mà bay, lộ ra bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ ngón tay. Là cái này thanh âm của hắn khàn khàn mà trầm thấp, hôn nguyên đại la kim tiên vĩ lực sao? Cái chán thái dương thần văn sáng tối chập chờn, chiếu rọi ra hắn phức tạp tâm tư. Minh Hà lão tổ ngồi ngay ngắn ở nghiệp hỏa hồng liên phía trên, nguyên bản ảm đạm cánh sen giờ phút này chính một chút xíu khôi phục huyết sắc quang trạch. Hắn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một tia sao sợ, ngón tay không tự giác địa vớt ve nguyên đồ a tỷ song kiếm chua kiếm. Huyết hải tại dưới chân hắn cuộn cuộn, lại so ngày xưa bình tĩnh rất nhiều. Đỉnh Côn Lôn, Tây Vương Mẫu quá thật tiên tử nhẹ vỗ về có chút lang loạn búi tóc. Nàng trắng thuần váy áo bên trên lây dính mấy điểm thời không bụi bặm, bên hông treo côn lôn kính phát ra yêu đất bù bù. Bên cạnh bàn đào thụ không gió mà bay, đẩy xuống từng mảnh óng ánh cánh hoa. Lôi Trạch đại thần thân thể cao lớn chiếm cứ tại trong lôi chỉ, quanh thân khiêu động lôi quang minh hiển ảm đạm không ít. Hán thu kệ khuôn mặt bên trên mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiếm quang tiêu tán phương hướng, trong tay lôi thần chủ y phát ra bất an rung động. Ngụy hỗn độn chỗ sâu, từng đạo huyền diệu thiên đạo bản nguyên như tia nước nhỏ giống như tuôn hướng hồng hoang thế giới. Những nơi đi qua, vỡ vụn hư không bắt đầu chậm chạp khép lại, bị kiếm khí dư ba đánh rách tả tơi núi non sông ngòi dần dần khôi phục hình dáng cũ. Thiên đạo ý chí hiện hóa ra vầng sáng mông lung, tu bổ trận đại chiến này lưu lại thương tích. Hồng hoang thế giới, một chỗ không biết hư vô không gian bên trong. Nơi này không có nhật nguyện tinh thần, không có núi non sông ngòi, chỉ có vô cùng vô tận quy tắc lực lượng trong hư không xen lẫn. Bốn cựu thiên đạo quy tắc hóa thành sáng chói màu vàng xiển xích, tại trong hư vô như ẩn như hiện, thiên đạo bản nguyên chi lực như là thể lỏng tinh hà, ở trong không gian chậm rãi chảy xuôi, mỗi một giọt đều ẩn chứa đủ để hủy diệt đại thiên thế giới kinh khủng uy năng. Chương 108, Thiên đạo phẫn nộ, phục sinh Thái Thanh lão tử, 1/2, chương 108, Thiên đạo phẫn nộ, phục sinh Thái Thanh lão tử, 1/2, tại mảnh không gian này trung ương, một cái đường kính ức vạn dặm thiên đạo kim luân nhẹ nhàng trôi nổi. Nó toàn thân bảy biện ra hoàn mỹ hình tròn, mặt ngoài khắc rõ 3000 thiên đạo pháp tắc đường vân, mỗi một đạo đường vân đều đang không ngừng lưu động biến hóa, diễn lại chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi. Kim luân trung quanh bao phủ một đoàn mông lung thiên đạo đạo quang, quang mang này khi thì hóa thành long vượng chỉnh tượng, khi thì hiện hóa hỗn độn sơ khai, phảng phất tại diễn lại thế gian bản nguyên nhất huyền bí. Phế vật. Đột nhiên, một tiếng chấn nộ gào thét từ Kim Luân bên trong truyền ra. Chỉ gặp Kim Luân mặt ngoài hiện ra ước vạn chư thiên sinh diệt chẳng cảnh, trong đó nhân tộc khí vận cường thịnh cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Kim Luân ở trung tâm, một đạo nhân tính hóa tức giận đang tại ngưng tụ, 3000 pháp tắc tùy theo kịch liệt chấn động. Thái Thanh tên phế vật này, thế mà ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không bằng. Thiên đạo Kim Luân kịch liệt rung động, viễn siêu hỗn nguyên đại la kim tiên uy áp giống như thủy triều khuếch tán. Hư vô không gian tại cỗ uy áp này xuống dưới vặn vẹo biến hình, vô số quy tắc xiển xích phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Thời khắc này thiên đạo đã đạt tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng nhận hạn chế với hồng hoang quy tắc, hắn không cách nào tự mình hạ tràng, chỉ có thể thông qua khôi lỗi làm việc. Bản đạo còn muốn thôn vệ hai đạo bản nguyên. Phẫn nộ sau khi, Kim Luân mặt ngoài hiện ra hồng quân đạo nhân cười lạnh hình tượng. Thiên đạo biết, cái này kẻ phản bội đang âm thầm lưu đồ, liền đợi đến hắn lộ ra sơ hở. Nhưng dưới mắt nhân tộc khí vận cường thịnh, nếu không phục sinh Thái Thanh lão tử, thế cục đem càng thêm bất lợi. Thôi. Theo thở dài một tiếng, vô tận thiên đạo bản nguyên bắt đầu tập trung. Thể lòng tinh hà hóa thành vòng xoáy, trong hư không ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Thời gian trường hà chỗ sâu, hỗn độn khí lưu quần quần không ngừng, vô số vỡ vụn chân linh mảnh vỡ như tàn phá tinh thần giống như trôi nổi trong đó. Thái Thanh lão tử nguyên thần sớm đã phá thành mảnh nhỏ, tản mát tại quá khứ, hiện tại, tương lai từng cái thời không tiết điểm, mỗi một phiến chân linh đều dính lấy vẫn lạc lúc tuyệt vọng cũng không cam lòng. Đột nhiên, 3000 thiên đạo pháp tắc hóa thành nức vạn đạo sáng chói sợi tơ, như mạng nhện lan tràn tiến thời không trường hạ, tinh chuẩn địa bắt giữ mỗi một sợi tàn phá chân linh. Lực lượng pháp tắc như xiềng xích giống như quân quanh, sắp tán rơi mảnh vỡ nguyên thần cưỡng ép lôi kéo mà ra, một lần nữa bước gót. Oeng! Thiên đạo bản nguyên không gian kịch liệt rung động, hồng mông tử khí từ trong hư vô hiện lên, như thiên hà chảy ngược, cùng thiên đạo bản nguyên giao hòa. Một bộ hư ảo thánh nhân pháp tướng dần dần ngưng thực, hình dáng dần dần rõ ràng, chính là Thái Thanh lão tử. Mà giờ khắc này hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, quanh thân thánh uy yếu ớt đến cực điểm, thậm chí ngay cả thánh cảnh nhất trọng thiên đều khó mà duy trì. Còn chưa đủ. Thiên đạo Kim Luân bù bù, hình như có không cam lòng, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tiếp tục quản chú bản nguyên. Mênh mông thiên đạo chi lực như dòng lũ giống như cọ rửa mà xuống, Thái Thanh lão tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục màu máu, khô cạn thánh lực một lần nữa tràn đầy. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, thánh nhân nhất trọng thiên, tam trọng thiên, ngũ trọng thiên. Cuối cùng, tại vô tận thiên đạo bản nguyên quán thâu dưới, cảnh giới của hắn trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, vững chắc tại thiên đạo thánh nhân thất trọng thiên đỉnh phong. Ông, chân linh triệt để quý vị, Thái Thanh lão tử mí mắt có chút rung động, lập tức đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông thánh uy quét sạch mà ra, chấn động đến bốn phía hư không từng khúc nổ tung. Trong mắt của hắn hiện lên một tia mê mang, lập tức hóa thành kinh hãi, bản thánh, không phải đã vẫn là sao? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nhân hoàng một kiếm kia chặt đứt hắn thánh khu, ma diệt hắn nguyên thần, thậm chí ngay cả chân linh đều bị đánh tan. Nhưng hôm nay, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở chỗ này. Là thiên đạo, sống lại ta. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, một cỗ không thể kháng cự lực lượng đống nhiên phủ xuống, thời không bật mèo, thân hình của hắn trong nháy mắt bị na di ra thiên đạo bản nguyên không gian. Đông Côn Luân, Bát Cảnh Cung, hư không vỡ ra, Thái Thanh lão tử thân ảnh trống rông xuất hiện, lão đảo hai bước mới đứng vững thân hình. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quen thuộc cung điện, niệm niệm đan hương, huyền diệu đạo vợ. Tất cả như trước, phản phất hắn vẫn lạc chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng trong cơ thể mênh mông thiên đạo thánh lực, cùng nguyên thần chỗ sâu kia một sợi như có như không thiên đạo ân ký, đều đang nhắc nhở hắn, hắn xác thực chết qua một lần. Một bên khác, Ngụy Hỗn Độn, trong Tử Tiêu Cung, u ám trong cung điện, 3000 đại đạo pháp tắc như mạng nhện xen lẫn, trong hư không sáng tối chập chờn. Hồng Quân xếp bằng ở kia phương tản ra hỗn độn khí tức đại đạo bồ đoàn bên trên, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tử khí. Mặt mũi của hắn khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, phản phất tại cùng một loại nào đó lực lượng vô hình đối kháng. Giờ phút này, nhục thể của hắn đã bị thiên đạo ăn mòn vượt qua năm thành, nguyên bản như ngọc có ánh đạo thể bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít màu vàng đường vân, những văn lộ kia như cùng sống vật giống như ngọ ngoại, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy huyết nhục của hắn. Còn lại bộ phận cũng chỉ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đạo thể mặt ngoài thỉnh thoảng bắn ra yêu ớt ánh sáng tím, cùng kim văn chống lại. Đột nhiên, Hồng Quân đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cảm giác được thiên đạo bản nguyên lại kịch liệt suy yếu, kia có một mực áp chế lực lượng của hắn giống như thủy triều tối lui. Nhục thân bên trên thiên đạo kim văn cũng theo đó ảm đạm xuống, nguyên bản chói mắt ánh sáng màu vàng trở nên ảm đạm không rõ. Đây là Hồng Quân nói nhỏ, thanh âm khàn khàn lại mang theo đè nén kích động. Mặc dù không biết thiên đạo ra cái gì biến cố, nhưng đây không thể nghi ngờ là hắn tránh thoát gông cùm xiển xích tuyệt hảo thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng 12 sơ kỳ tu vi toàn lực bộc phát. Tử Tiêu Cung bên trong lập tức gió nổi mây phùn, vô số đại đạo phù văn từ trong hư không hiện hiện, vờn quanh tại quanh người hắn. Hồng Quân hai tay kết ấn, mỗi một cây ngón tay đều phảng phất gánh chịu lấy vạn quân chi lực, chậm chạp mà kiên định biến đổi pháp quyết. Đoạn. Một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể hắn tử khí như nộ long giống như gào thét, điên cuồng đánh thẳng vào những cái kia ảm đạm kim văn. Mỗi một tấc máu thịt đều đang rung động kịch liệt, thiên đạo quy tắc cùng hắn bản nguyên chi lực tại thể nội kịch liệt triển khai tranh đoạt. Hồng Quân cái trán chảy ra mồ hôi mịn, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên trước nay chưa từng có quan mang. Hắn có thể cảm giác được, những cái kia nguyên bản không thể phá vỡ thiên đạo công xiềng, giờ phút này lại xuất hiện buông lỏng. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, trên không trung hóa thành vô số màu máu phù văn, cùng tử khí giao hòa. Lập tức, đoạt xá tốc độ tăng vọt, nhục thân từng tấc bị màu tím nhuộm dần. Những cái kia màu vàng đạo văn phát ra không cam lòng gào thét, lại cuối cùng bù không được cái này mưu đồ đã lâu phản công. Không biết qua bao lâu, Tử Tiêu cung bên trong cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Hồng Quân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cúi đầu xem kỹ lấy chính mình đặc thể, sáu thành nhục thân đã quay về khống chế, mặc dù vẫn có bốn thành bị Kim Văn chiếm cứ, nhưng đã không phải mới như vậy tràn ngập nguy hiểm. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, tại mới tranh đoạt bên trong, lại ngoài ý muốn cướp được không. Một tiên đạo bản nguyên khống chế. Chương 109, ngưng chiến, 1/2, chương 109, ngưng chiến, 1/2, mặc dù không có ý nghĩa, nhưng đối Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới hắn tới nói, cái này đã là khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thiên đạo, ngươi cũng có hôm nay. Hồng Quân khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt tử mang lấp lóe. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, phản phất xuyên thấu ngụy hỗn độn cách trở, thấy được cái nào đó đang tại xảy ra biến cố. Hồng hoang bầu trời phía trên, Thủ Dương Sơn đỉnh Vân Hải bị cuồng bạo thánh uy phá tan thành từng mảnh. Lục đạo sáng chói thánh huy trong hư không xen lẫn va chạm, mỗi một lần giao phong đều làm vạn dặm sơn hà rung động. Nữ hoa nương nương màu trắng mây tay áo xoay tròn ở giữa, sơn hà xã tắc đồ tách ra chấn áp trừ thiên huyền hoàng chi khí, đem tiếp dẫn đạo nhân bao phủ trong đó 3000 mộng ảo lưu ly giới rung ra giống mạng nhện vết rách. Tiếp dẫn khô gầy khuôn mặt hiện hiện kinh hãi, thập nhị phẩm công đức kim liên tại dưới chân kịch liệt chấn động. Hắn phía sau hiện hiện Tây Phương Cực Lạc hư ảnh đang bị nữ hoa đầu ngón tay lưu chuyển tạo hóa pháp tắc từng khúc ăn mòn, những cái kia Phật sướng Phật âm đụng chạm lấy xanh mở mở tạo hóa chi khí, lại hóa thành đầy trời tàn lụi màu vàng bờ dạ mạ hoa. Đạo hữu mộng cảnh, nên tỉnh. Nữ hoa trong mắt ngày tháng luân chuyển, ngón tay ngọc khẽ chọc hư không. Theo thanh thúy lưu ly vỡ vụn âm thanh, tiếp dẫn kêu rên nhanh lùi lại. Đông Nam Phương đột nhiên truyền đến chuẩn đề tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chu Tiên kiếm trận màu máu sát khí bên trong, Thông Thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm vạch ra từ lúc khai thiên lập địa quy tích, chuẩn đề đạo nhân pháp tướng kim thân cánh tay tận gốc mà đứt. Thánh huyết vẩy xuống trong ngay mắt, toàn bộ Vân Hải sôi trào bốc hơi, những cái kia dính thánh huyết mưa bụi lại hóa thành vô số dãy rủa oan linh. Hồng Vân lão tổ chắp tay đứng ở cựu trọng tường bên phía trên, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Côn Lôn kính thanh quang cùng cựu cựu tán hồn hồ lô xích hạ tại hư không nhẹ nhàng vừa chạm vào liền riêng phần mình thu liễm, hai vị thánh nhân ăn ý dừng tay. Nguyên Thủy rời đi lúc Ngọc Hư cung đang sáng tối chập chờn, tại Vân Hải bên trong bỏ ra pha tạp bóng ma. Đột nhiên toàn bộ hồng hoang kịch liệt rung động, ngoài tam thập tam tiên truyền đến khiến thánh nhân đạo tâm run sợ kinh khủng ba động. Lão tử vẫn lạc đáy mắt, Thủ Dương Sơn trên không huyết vân đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, sền sệt mưa máu mang theo thánh nhân vẫn lạc bi thương nói vận mưa như chút nước mà xuống. Nữ hoa đưa tay tiếp được một giọt máu mưa, kia đỏ bừng tại nàng lòng bàn tay hóa thành dãy rủa thái cực đồ án, cuối cùng tiêu tán thành từng sợi tử khí. Thái Thanh, vẫn lạc. Thông Thiên thu kiếm mà đứng, Chu Tiên tứ kiếm còn tại phát ra khát máu bù bù. Hắn nhìn qua bát cảnh cung phương hướng dần dần sụp đổ âm dương ngư đạo vận, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp. Tiếp dẫn chuẩn đế liếc nhau, đột nhiên hóa thành hai vệt độn quang hướng tây phi nhanh. Tiếp dẫn cả xa đang chạy trốn lúc bị còn sót lại Chu Tiên kiếm khí xé đi hơn phân nửa, lộ ra bên trong ảm đạm bổ để kim thân. Nữ hoa cũng không truy kích, chỉ là nhẹ nhàng vung tay áo, đem đầy trời máu vũng ngưng thành một đường nối ngang đông tây lệch trời, vì trận này thanh chiến lấy xuống bỏ chỉ phủ. Nữ hoa, Thông Thiên, Hồng Vân Tam đại nhân đạo thánh nhân kiêm Hỗn Nguyên đại la kim tiên, đứng ở giữa thiên địa, ánh mắt giao hội, liếc nhìn nhau. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương, nhưng lại tại thời khắc này toát ra một tia nhàn nhạt thoải mái. Lập tức, ba người đồng thời động. Hồng Vân nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ gặp kia khắp thiên hạo nhưng chính khí cùng bản khí đại giới, giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Nguyên bản tràn ngập ở trong thiên địa hạo nhiên chi khí, dần dần thu liễm, hóa thành từng đạo ánh sáng dịu dịu thoáng, vờn quanh tại Hồng Vân quanh thân, cuối cùng bị hắn thu nhập trong cơ thể. Hồng Vân khuôn mặt vẫn như cũ bình thản, khóe miệng mang theo một tia lạnh nhạt mỉm cười, phảng phất tất cả đều nắm trong tay bên trong. Nữ hoa ước vạn vạn trượng tạo hóa pháp tướng, cũng tại thời khắc này từng bước tán đi. Kia to lớn pháp tướng, nguyên bản cao vút trong mây, uy nghiêm vô song, giờ phút này lại như sương sớm giống như dần dần tiêu tán. Nữ hoa khuôn mặt từ trang nghiêm thánh mẫu chi tư trở về đến một vị tuyệt thế giai nhân bộ dáng, trong con ngươi của nàng lóe ra trí tuệ quang mang. Nàng môi đỏ khẽ mở, đã chuyện đã kết thúc, vậy bản cung trước hết về hoa hoàng cung, đợi Vân Thương tiểu tử kia trở về, hai vị đạo hữu còn xin thay bản cung nói một chút. Thanh âm của nàng réo rắt mà động nghe, phảng phất tiếng trời, quanh quẩn ở trong thiên địa. Thông Thiên thì mỉm cười, đưa tay một chiêu, Chu Tiên kiếm trận vô tận kiếm khí cùng tinh hồng đạo quang trong nháy mắt thu liễm. Kia bốn chuôi tuyệt thế thần kiếm, Chu, Lục, Tuyệt, Tiên, quang mang ảm đạm, chậm rãi trở về trong vỏ kiếm, phảng phất vừa mới kinh thiên động địa chưa hề xảy ra. Thông Thiên khuôn mặt vẫn như cũ thong dong, chỉ là trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức cũng khôi phục bình tĩnh. Ba người trên thân nguyên bản bàng bạc đại đạo cùng thần thông khí tức, giờ phút này đều trở nên phản phát quy chân bắt đầu, phản phất bọn hắn chỉ là bình thường người tu hành, mà không phải kiêu cao cao tại thượng Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phản phất vừa mới sóng to gió lớn, đều bị cái này yên tĩnh che giấu. Nữ hoa vừa dứt lời, liền đạp trên kim quang đại đạo, hướng phía Ngụy Hỗn Độn phương hướng mà đi. Thân ảnh của nàng tại ánh sáng màu vàng bên trong lộ ra đặc biệt trang nghiêm, mỗi một bước đều bước ra từng đạo màu vàng gợn sóng. Phản phất liền thiên địa đều đang vì nàng nhường đường. Bóng lưng của nàng dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở chân trời cuối cùng. Nữ hoa vừa mới rời đi, Vân Thương liền từ cựu trọng thiên quyết trở về nhân tộc Thủ Dương Sơn. Trên người hắn khí tức cường đại mà trầm ổn, ánh mắt đảo qua đám người, có chút chắc tay, cất cao giọng nói, lần này ngược lại là đa tạ các vị đạo hữu tương trợ. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia thành khẩn, trên mặt cũng lộ ra vẻ biết ơn. Thông Thiên đem nữ hoa rời đi việc tinh tế nói cùng Vân Thương sau khi nghe xong, Hồng Vân ở một bên vuốt râu cười khẽ, trong mắt lưu chuyển lên ôn nhuận quang hoa, cùng là nhân đạo thánh nhân, đây là thuộc bổn phận việc. thanh âm của hắn như gió xuân phất qua ao sen, mang theo vài phần siêu nhiên bật ngoại thoải mái. Thông Thiên đang muốn cưỡi mây trở về cùng Thủ Dương Sơn liền nhau kim ngao đảo, chợt nghe Vân Thương ở sau người kêu, Thông Thiên đạo hữu dừng bước. Hắn quay người lúc, áo bào tím tại nắng sớm bên trong xoay tròn như mây, trong tóc thanh ngọc châm lưu chuyển lên vắng lặng quan huy. Vân Thương đứng ở tiên vụ bên trong, tay áo đồng bền, đã lập giáo thành thánh, làm tư hân hóa chúng sinh chi đạo. Không biết Thông Thiên đạo hữu nhưng từng muốn tốt như thế nào thu đồ. Lời vừa nói ra, Thông Thiên trong mắt đống nhiên bắn ra sáng chói tinh quang, phảng phất giống như cựu thiên lôi đình nhận hiện. Hắn váy dài mở ra, Bích Du cung phương hướng lập tức chuyển đến trận trận tiên nhạc, nổi lên vạn điểm kim lân. Đạo hữu lời ấy đại điện. Thông Thiên thanh âm réo rắt như kiếm reo, còn xin rời bước kim ngao đảo một lần. Trong Bích Du cung, tử khí mở mịt, kim liên nở rộ. Bên trên giường mây, Thông Thiên giáo chủ cùng Vân Thương ngồi đối diện nhau, bốn phía đạo vận lưu chuyển, hào quang ẩn hiện. Thông Thiên một bộ áo bào xanh, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thoải mái, giờ phút này lại có chút nhíu lên, Vân Thương áo trắng như tuyết, cầm trong tay chén ngọc, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Ngoài điện, Bích Du cung đặc lưu thất thải vân hà chậm chậm lưu động, đem toàn bộ đạo trưởng chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Chợt có tiên hạc thanh minh, thanh âm xuyên thấu tầng mây, tăng thêm mấy phần siêu nhiên ý cảnh. Mà giờ khắc này, trong điện bầu không khí lại hơi có vẻ ngưng trọng. Thông Thiên than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ nhúc đích, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt thanh quang, trên không trung phát họa ra một đường huyền ảo trận văn. Đạo hữu, thanh âm hắn trong sáng, lại mang theo một tia bất đắc dĩ, ta suy nghĩ thật lâu, muốn lập một nhỏ luyện tâm trận. Phàm có hướng đạo chi tâm người, đều có thể vào ta tiệt giáo môn hạ. Chương 110, giải hoặc thông thiên. Tặng bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 1/2, chương 110, giải hoặc thông thiên, tặng bảo cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, 1/2, Vân Thương nghe vậy, mày kiếm cao lại. Hắn buông xuống chén ngọc, trong tràn bình tương nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Ngước mắt ở giữa, ánh mắt như điện, xuyên đấu trong điện lượn lờ vân khí. Đạo huynh, thanh âm hắn trầm ổn, cử động lần này sợ có không ổn. Nhược tâm tính không hợp người mượn tiệt giáo chi danh làm ác, nghiệp lực phản phệ phía dưới. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã lắc đầu. Hắn đưa tay búng khẽ, kia đạo trận văn đột nhiên sáng tỏ, chiếu rọi đến hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Đạo hữu lời nói, ta sao lại không biết? Thông Thiên cười khổ, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng Chu Tiên Tứ kiếm mặc dù lợi, lại không phải trấn áp khí vận chi bảo. Hồng Vân đạo hữu có văn đạo khí vận đi theo, nữ hoa sư muội vì nhân tộc thánh mẫu. Lúc này, ngoài điện một trận luồng gió mát thổi qua, kéo theo Thông Thiên rủ xuống sợi tóc. Hắn nhìn về phía nơi xa lăn lộn vân hải, tiếp tục nói, tiệt giáo muốn lấy vạn tiên triều bái chi thế tụ lại khí vận, quả thật có chút bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn thanh quang lúc sáng lúc tối, cho thấy nội tâm cũng không bình tĩnh. Vân Thương nhìn chăm chú Thông Thiên biến ảo thần sắc, chợt thấy hắn trong tay áo ẩn ẩn có kiếm minh thanh âm. Hắn biết, kia là thanh bình kiếm cảm ứng được chủ nhân nỗi lòng, đang tại nhẹ nhàng rung động. Trầm ngâm một lát, Vân Thương đang muốn mở miệng, chợt nghe ngoài điện truyền đến đồng tử thanh âm thanh thúy, khởi bẩm lão gia, đa bảo sư huynh bên ngoài cầu kiến. Thông Thiên thu liễm thần sắc, thua tay nói, nhường hắn tiến đến. Quay đầu đối Vân Thương lộ ra một cái mang theo áy náy nụ cười, đạo hữu lại chờ một chút. Đa bảo đạo nhân đạp trên cựu cung bước từ đi vào điện, tuyết trắng đạo bào và áo đảo qua thanh ngọc địa gạch nổi lên động đạo văn. Dương mắt gặp Vân Sàng bên trên ngồi đối diện hai người, lông mày phong mấy không thể xem xét giật giật, lúc này chắc tay, bái kiến sư tôn, bái kiến trước. Chuyện gì? Thông Thiên đầu ngón tay khẽ chọc Vân Sàng, trên bàn trà kia ngọn không động nộ đạo trà nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Đa bảo duy trì lấy hành lễ tư thái, trong tay áo ngọc hốt lộ ra một nửa bánh nhuận quang trạch, đệ tử cả gan, ta giáo lập giáo mấy vạn năm, chẳng biết lúc nào. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã đưa tay chặn đứng câu chuyện. Giáo chủ cái trán kia đạo tử kim đạo văn có chút tỏa sáng, hiện ra mấy phần ngưỡng trọng, đang cùng Vân Thương đạo hữu thương nghị việc này. Vân Thương lúc này khẽ bước bên hông treo lấy hỗn độn ngọc giác, 12 miếng ngọc tấn công phát ra réo rắt tiếng vang. Ngoài điện vừa lúc lướt qua một đám thanh loan, quang tại cửa sổ thủy tinh bên trên vũ ảnh như lưu động thủy mặc. Thông Thiên đạo hữu, hắn mở miệng lúc, trong tay áo bay ra ba sợi tiên tiên thanh khí, trên không trung kết thành hoa sen hư ảnh, năm đó Đồng Lai Tam Tiên đạo đoạt được thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, có thể chấn hơn phân nửa khí vận. Thông Thiên con ngươi đột nhiên co lại, quanh người lập tức hiện ra Chu Tiên Tứ kiếm hư ảnh. Kia bạch liên tại Vân Thương lòng bàn tay xoay chậm chậm, mỗi một phiến cánh sen đều chảy xuôi nguyện hoa giống như thanh quang, phản phất có thể chấn áp thế gian bất bật, tản mát ra chấn áp dưới vòm trời cổ lao khí tức. Còn như chọn đồ Vân Thương cũng chỉ bước nhẹ, ba đạo trận đồ trong hư không triển khai. Bước thứ nhất xích hồng trận đồ bên trong nghiệp hỏa bốc lên, mơ hồ có thể thấy được hồng liên nở rộ. Bước thứ hai thanh ngọc trận đồ bên trong chứa triện lưu chuyển, mỗi cái đạo văn đều giống như tại trình bày thiên địa chí lý, mặt trận thì hỗn độn mông lung, khi thì hiện hiện hồng trần muôn màu, khi thì hóa thành thi sơn huyết hải. Thông Thiên đột nhiên đứng dậy, đỉnh đầu hiện ra gần mẫu thanh vân. Tam hoa tụ đỉnh ở giữa có lôi quang ẩn hiện. Hán trịnh trọng đại lễ lúc, Bích Du cung lương trụ bên trên bản lòng kim văn cùng nhau sáng lên, đạo hữu đại ân. Đứng dậy lúc màu đen đạo bào không gió mà bay, cái này tiệt giáo phó giáo chủ chi vị. Vân Thương mỉm cười tiếp lời đầu, đầu ngón tay bạch liên trôi hướng Thông Thiên. Kia linh bảo bay qua lúc vẩy xuống điểm điểm linh quang, những nơi đi qua địa dung kim liên, lại cùng Thông Thiên quanh thân đạo vận hoàn mỹ tương dung. Từ chối thì bất kính. Hắn tay áo khẽ dương, bên hông ngọc giác cùng đa bảo ngọc hốt đồng thời phát ra cộng minh thanh âm. Thông Thiên giáo chủ đứng ở Bích Du cung trong đại điện, rộng lượng đạo bảo màu xanh không gió mà bay. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hư trường, trong điện lập tức hào quang bạt đạo. Kia đóa lơ lửng giữa không trung thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tách ra sáng chói ánh sáng trắng, cánh sen tầng tầng giãn ra, tàn mát ra tịnh hóa vạn vật khí tức. Tới. Thông Thiên khẽ quát một tiếng, bạch liên hóa thành một đường lưu quang rơi vào lòng bàn tay. Đài sen trong tay hắn xoay chậm chậm, mỗi một phiến cánh sen bên trên đều hiện lên ra huyền ảo đạo văn. Tại thánh nhân hoặc là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tới nói, chỉ có tiên tiên chí bảo mới có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Mà cực phẩm tiên tiên linh bảo ngoại trừ Chu Tiên kiếm trận tổ hợp hình linh bảo, cũng chỉ có cùng loại với thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên loại này có thể trấn áp tự thân cùng giáo phái khí vận linh bảo mới có tác dụng to lớn. Đa Bảo đạo nhân đứng tại ba trượng có hơn, cho dù lấy hắn Đại La Kim Tiên tu vi, giờ phút này cũng sắc mặt trắng bệch. Hắn trông thấy sư tôn quanh thân mèo tấm đạo quang giống như thủy triều phun trào, kia kinh khủng thánh uy nhường cả tòa Bích Du cung đều tại có chút rung động. Phúc, Đa Bảo đột nhiên phun ra một ngụm kim huyết, đỉnh đầu tam hoa kịch liệt lay động. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình khổ tu ước vạn năm đại la đạo quả lại xuất hiện vết rách. Hắn cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, từ kim đạo quan dưới sợi tóc không gió mà bay, nắm lấy Đa Bảo tháp đốt ngón tay đã trắng bệch. Nhất làm hắn kinh hãi là, thức hải bên trong đại la đạo quả lại cái này uy áp xuống dưới xuất hiện nhỏ bé vết rách, 3000 đại đạo phù văn cũng bắt đầu sáng tối chập chờn. Nhưng vào lúc này, một đường ôn nhuận đế quang từ khía cạnh bắt tới. Vân Thương đứng chắc tay, đầu ngón tay nhảy nhót chuẩn tiên đế quang huy hóa thành cựu trọng màn sáng, đem Đa Bảo bao phủ trong đó. Kia màn sáng bên trên mơ hồ có thể thấy được Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, thần ma dập đầu chờ dị tượng, cùng thông thiên khuấy động thánh uy địa vị ngang nhau. Đa Bảo chợt cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, vội vàng hướng vị này thần bí tiền bối ném đi ánh mắt biết ơn. Thông thiên đối với cái này giống như chưa tỉnh. Hắn hai mắt khép hở, quanh thân kiếm ý như hồng. Vô số đạo kiếm khí màu xanh từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong đó chín thành kiếm đạo pháp tác hóa thành như thực chất xiển xích, cuốn quanh lấy thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Đài sen kịch liệt rung động, 48 đạo tiên thiên cấm chế liên tiếp sáng lên, lại liên tiếp vỡ vụn. Toàn bộ quá trình bên trong, trên đài sen không ngừng có màu trắng vụn ánh sáng bay xuống, tại chạm đến mặt đất lúc hóa thành đóa đóa cỡ nhỏ bạch liên, chợt lại tiêu tán với vô hình. Bích Du cung bên ngoài, trên kim ngao đảo ngàn vạn đệ tử nhao nhao ngẩng đầu. Bọn hắn trông thấy chủ phong trên không hào quang đầy trời, khi thì hóa thành kiếm khí sông dài, khi thì ngưng tụ thành sen biển dị tượng. Uy Linh Thánh Mâu đứng tại thiên điện dưới hiên, tố thủ nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệ, sư tôn đây là tại. Một tháng sau, Thông Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, cả tòa trên kim ngao đảo linh kiếm đồng thời phát ra réo rắt kiếm minh. Thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên đã hóa thành lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn lòng bàn tay, tâm sen chỗ có một đường màu xanh kiếm ấn như ẩn như hiện. Xong rồi, Thông Thiên khỏe miệng gãy nết. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Hương, ánh mắt tại đối phương đầu ngón tay chưa tán đi đế quang bên trên dừng lại chốc lát, đạo hữu phần này ân tình, bần đạo nhớ kỹ. Vân Hương cười nhạt một tiếng, tay áo nhẹ phẩy ở giữa thu hồi đế quang. Đa Bảo đạo nhân lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền vội vàng tiến lên hành lễ, chúc mừng sư tôn hoàn toàn luyện hóa bảo vật này. Chương 111, Tiệt giáo khí vận vững chắc, Thông Thiên thí luyện chúng đệ tử, 1/2, chương 111, Tiệt giáo khí vận vững chắc, Thông Thiên thí luyện chúng đệ tử, 1/2, hắn cái trán vẫn mang theo tinh mịn mồ hôi, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Thông Thiên đem Bạch Liên hướng đỉnh đầu ném đi, đài sen lập tức hóa thành gần trượng lớn nhỏ treo với bên trên cánh vân. Thông Thiên lập tức áy náy nhìn Vân Thương một chút, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Vân Thương đạo hữu, bần đạo xin lỗi không tiếp được một lát, bần đạo phải hướng nhân đạo lập thể đem trấn áp khí vận linh bảo thay đổi thành thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, đạo bào màu xanh không gió mà bay. Vân Thương khẽ bước cằm, mái tóc dài màu trắng bạc trong điện minh châu chiếu rọi lưu chuyển lên nhàn nhạt quang hoa. Đạo huynh xin cứ tự nhiên. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài điện quần quần Vân Hải. Thông Thiên bước ra một bước, dưới chân nổi lên đạo vận vận sóng, trong chớp mắt vượt qua vô tận năm ánh sáng. Trong Bích Du cung lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Vân Thương cùng Đa Bảo hai người. Đa Bảo đạo nhân cung kính đứng hầu một bên, mượt mà mang trên mặt mấy phần tò mò cùng kính sợ. Ngoài tam thập tam thiên, Thông Thiên ngồi xếp bằng hư không. Hắn hai mắt hơi khép, quanh thân nở rộ vô lượng thanh quang. Trong chốc lát, một tôn nước vạn vạn trượng thánh nhân pháp tướng từ hắn phía sau hiện hóa. Cái này pháp tướng mặc dù không tận lực hiện lộ rõ ràng khổng lồ, nhưng mỗi một đạo hình dáng đều cô đọng lấy Hỗn Nguyên đạo vận. Pháp tướng hai con ngươi lúc khép mở, nhiếp nhân tâm phách thánh uy quét sạch trừ thiên và giới. Hồng Hoang đại địa chấn chiến không thôi. Đỉnh núi Côn Lôn tuyết động dì rào mà rơi, Đông Hải nhấc lên vạn trượng sóng to, cửu u minh thổ huyết hà cuốn ngược. Vạn tộc sinh linh không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được sâu trong linh hồn run rẩy. Nhân đạo ở trên, Thông Thiên thanh âm xuyên thấu thời không hàng rào, tại mỗi một cái sinh linh tâm ở giữa vang lên, bần đạo Thông Thiên, lấy cực phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thay thế Chu Tiên kiếm trận vì tiệt giáo chân giáo linh bảo, nhìn nhân đạo giáng chi. Lời còn chưa dứt, Cửu Thiên chi thượng đột nhiên vỡ ra một vệt kim quang sáng chói khe hở. Vô số huyền hoàng chi khí rủ xuống, trong hư không xen lẫn thành sáng chói pháp tắc xiển xích. Hồng hoang chúng sinh trong tim đồng thời hiện lên một cô ấm áp lực lượng, kia là nguồn gốc từ vạn linh bản nguyên chúng sinh nguyện lực. Chuẩn. Một đường như có như không đạo âm tại vạn vật trong lòng quanh quẩn. Chỉ gặp mênh mông nhân đạo chi lực hóa thành thủy triều màu xanh, từ ngoài tam thập tam tiên trào lên mà xuống. Nguyên bản sao động bất an tiệt giáo khí vận kim long, giờ phút này cuối cùng ngừng tán loạn. Tiệt kim long vẩy và móng bay lên, tại thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thanh quang tầm bộ dưới, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực lớn mạnh. Thông Thiên thấy thế, khoe miệng nhỏ không thể thấy địa giơ lên. Thánh nhân pháp tướng chậm rãi tiêu tán, hắn quay người đạp phá hư không, đạo bào màu xanh tại hỗn độn khí lưu bên trong bay phất phới. Khi hắn trở lại Bích Du cung lúc, ngoài điện kim ba ba đảo nổi bên trên tử khí bỗng nhiên bốc lên, đảo xung quanh nước biển nổi lên tất thải hà quang. Đa Bảo đạo nhân liền vội vàng tiến lên hành lễ, trên mặt chất đầy mừng rỡ, chúc mừng sư tôn triệt để trấn áp ta giáo khí vận. Thông Thiên giáo chủ áo bào xanh phiêu đãng, trong tay áo ẩn có tinh hà lưu chuyển. Hắn có chút đưa tay ra hiệu đệ tử đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân Vân Hương, trong mắt hình như có ngàn vạn thế giới sinh diệt. Đạo hữu, Thông Thiên thanh âm réo rắt như kiếm đeo, ta muốn lấy cái này kim ngao đảo làm cơ sở, bày ra tam trọng thiên đạo đại trận, lại luyện ba kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo trấn thủ trận nhãn, như thế đã nhưng giám sát môn nhân đức hạnh, lại nhưng đề phòng. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện lên một tia ảm đạm, loại kia vong ân phụ nghĩa chi đồ. Vân Thương gật đầu, ngân bạch râu dài tại linh vụ bên trong run rẩy. Hắn trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, trên đó đạo văn như vật sống du động, bần đạo luyện khí chi pháp mở ra lối riêng, cần lấy nguyên thần tự thân bí cảnh ôn dưỡng. Nếu là vì tiệt giáo đệ tử chuẩn bị, vẫn là đạo hữu tự mình động thủ càng cho thỏa đáng hơn làm. Đang khi nói chuyện, ngọc giản hóa thành lưu quang không có vào thông thiên lòng bàn tay. Thông thiên hai mắt hơi khép, quanh thân đột nhiên bắn ra sáng chói thanh quang. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay dâng lên một đám màu xanh đạo hỏa, hỏa diễm bên trong có thể thấy được vô số thế giới sinh sinh diệt diệt, mỗi một sợi ngọn lửa đều ẩn chứa từ lúc khai thiên lập địa vĩ lực. Đây là hắn lấy hôn nguyên đạo quả làm cơ sở, lúc nóng kiếm đạo pháp tắc cùng nhân đạo thánh vị luyện liền vạn tượng thanh viêm. Hỏa diễm phun ra nuốt vào ở giữa, mơ hồ truyền đến chư thiên tụng kinh thanh âm. Nửa tháng thời gian trong nháy mắt mà qua. Sáng sớm hôm đó, kim ngao đảo trên không đột nhiên vang lên ba tiếng réo rắt đạo âm. Thông thiên tay áo mở ra, ba kiện linh bảo giữa trời hiện hiện, chín tầng bảo tháp toàn thân xích hồng, thân tháp quấn quanh lấy đốt thế nghiệp hỏa, thanh đồng cổ kính trong vắt như nước mắt mùa thu, khung kính bên trên khắc đầy tiên thiên đạo văn, cuối cùng nhất là một phương ngọc trắng luân bàn, bàn mặt lưu chuyển lên ba thiên huyễn cảnh. Tam bảo treo với đám mây, đem trọn tòa đảo chiếu rọi đến tựa như ảo mộng. Đa bảo đạo nhân thấy hoa mắt thần mê, đang chờ mở miệng, chợt thấy thông thiên kiếm chỉ một điểm. Ba kiện linh bảo hóa thành lưu quang phân biệt rơi vào đảo tâm ba khu linh huyệt, lập tức địa mạch chấn động, vô số màu vàng trận văn từ đáy biển lan tràn mà lên. Nghiệp hỏa tháp trấn thủ phương đông, vấn tâm cảnh lơ lửng nam hải, huyễn cảnh ngồi xếp bằng trấn tây núi, ba đạo bảo quang sen lẫn thành lưới, đem trọn tòa kim ngao đảo bao phủ tại viền diệu đạo vận bên trong. Trận này đã thành, thông thiên chắp tay đứng ở vân điên, tay áo tung bay như đám mây che trời, phàm vào chúng ta người, đi đầu hỏi đến tâm tam kiếp. Lời còn chưa dứt, vấn tâm cảnh đột nhiên thanh quang đại tác, mặt kính hiện ra ngàn vạn bóng người, chính là giờ phút này giải hồng hoang các nơi tiệt giáo đệ tử. Vân Thương đột nhiên cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay ngưng tụ ra một viên hỗn độn phù văn, đạo hữu cái này luyện khí chi pháp, ngược lại cùng ta lấy thân nuôi khí trăm sông đổ về một biển. Kia phù văn bay vào trận nhãn ngay mắt, ba kiện linh bảo đồng thời đại phóng qua mình. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên vẻ hài lòng. Hắn bước ra một bước, thân hình đã đứng ở kim ngao đảo phía trên hư không bên trong, đạo bào màu xanh tại hỗn độn khí lưu bên trong bay phất phới. Chỉ gặp hắn tay kết pháp quyết, một đường rộng lớn đạo âm như là hoàng đồng hồ đại lữ, tại mỗi một vị tiệt giáo đệ tử tâm thần chỗ sâu ẩm vang vang lên, các đệ tử đều vào trận đến. Thanh âm này mang theo không dung kháng cự uy nghiêm, phàm là nghiệp lực của thân, tâm tính không chịu đổi người, trục xuất tiệt giáo. Đa bảo đạo nhân dẫn đầu hưởng ứng, mập mạp trên mặt hiếm thấy lộ ra trang nghiêm chi sắc. Hắn hướng kim linh thánh mẫu bọn người khẽ bước cằm, 12 vị thân truyền đệ tử hóa thành lưu quang không vào trận bên trong. Ô Vân Tiên chờ nội môn đệ tử theo sát hắn sau, mấy ngàn đạo độn quang bạch phá bầu trời, trên bầu trời bích du cung sen lẫn thành sáng chói tinh hà. Ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử thấy thế, tuy có mặt người lộ chần chờ, nhưng ở Tam Tiêu nương nương nghiêm nghị ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng nhao nhao cưới mây mà lên. Mọi người ở đây vừa buông lỏng một hơi lúc, trong trận đột nhiên truyền đến kêu thê lương thảm thiết, một con lang yêu quanh thân giấy lên màu máu nghiệp hỏa, da lông trong nháy mắt cháy đen chốc ra, chỉ là ba hơi liền hóa thành cho bụi tiêu tán. Cái này dọa người cảnh tượng nhường về sau vào trận người đều nơm nớp lo sợ, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Đợi cuối cùng nhất một đệ tử thông qua tam trọng đại trận, nguyên bản vạn tiên triều bái tiệt giáo lại chỉ còn lại giải rác mấy trăm người. Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở đám mây, nhìn qua những này trải qua khảo nghiệm môn nhân, trong mắt cuối cùng hiện hiện vẻ vui mừng. Hắn bay dài bung lên, còn sót lại nghiệp hỏa huyễn tượng đều tiêu tán, cất cao giọng nói, từ hôm nay, các ngươi mới là ta tiệt giáo chân truyền. Chương 112, chuẩn tiên đế nhục thân, 1/2, chương 112, chuẩn tiên đế nhục thân, 1/2, mà đổi thành một bên, Thiên đạo tứ thánh cùng Vương Tây hai thánh giờ phút này đều là sắc mặt u ám. Tu Di Sơn bên trên, chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ vô ý thức gõ nhẹ đài sen, tiếp dẫn sầu khổ khuôn mặt tăng thêm 3 phần đau khổ. Đông Côn Luân Ngọc hư cung bên trong, lão tử trong tay phất trần hơi ngừng lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn đốt ngón tay trắng bệnh địa nắm chặt tam bảo ngọc như ý, bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được tiệt giáo khí vận như bất chu sơn nhạc giống như sừng sững vững chắc. Thiên đạo ý chí tại tử phủ bên trong ù ù quanh quẩn, sắc lệnh bọn hắn không tiếc đại giới áp chế nhân đạo thánh nhân. Ngày xưa tiệt giáo khí vận chưa ổn lúc, còn có thể xếp vào hai giải định quang tiên chi lưu làm ám kỳ, đợi lượng tiếp mấu chốt lúc cho thông thiên chí mạng đâm lưng. Bây giờ trên kim ngao đảo khí vận như cựu long giao hội ngưng tụ thành thực chất, tất cả ám thủ đều bị gột rửa trong không. Làm phát giác được thông thiên lại lấy thí luyện chi pháp làm thiệt giáo khí vận lại trướng ba thành lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay như ý đột nhiên bắn ra thanh quang, tại ngọc hư cung mặt đất bổ ra ba trượng khe rãnh. Thôi, lão tử tiếng thở dài như khô diệp bay xuống, đáy mắt âm dương ngư chậm rãi đình trệ. Ngoài tam thập tam thiên truyền đến tiên đạo tối nghĩa ba động, giờ phút này lại như gió lốc trước khi mưa tĩnh mịch. Chư thánh ăn ý thu liễm khí tức, đã thiên đạo chưa hàng mới chỉ, bọn hắn mừng rỡ tạm thời sống chết mặc bay. Dù sao hồng hoang khí vận như là cố định lớn nhỏ hỗn độn đỉnh, thiệt giáo nhiều chiếm một phần, bọn hắn trong chén liền thiếu một môi. Trận này lấy lượng kiếp vì cờ bình đánh cờ, cuối cùng muốn so vứt hai có thể tại thiên đạo nhìn chăm chú, đem càng nhiều ngày hơn quyền sở hữu ruộng đất trôi luyện thành nhà mình thánh vị dưới công đức kim liên. Một bên khác, kim ngao đảo nổi trên không hào quang dần dần liễm, Vân Thương chắp tay đứng ở đám mây, màu đen đạo bào tại cương phong bên trong bay phất phới. Hắn trong mắt nhìn qua phía dưới vừa thông qua thông thiên thí luyện các đệ tử, đáy mắt lưu chuyển lên từ kim sắc đạo vận. Đợi cuối cùng nhất một sợi thí luyện ánh sáng màu vàng tiêu tán với vân hải, hắn tay áo nhẹ chấn, dưới chân lập tức hiện ra từ 3000 đạo văn sen lẫn mà thành hư không trận đồ. Ông, không gian nổi lên như nước gợn và sóng, đợi gợn sóng bình phục lúc, Huyền Hoàng Tiên Điện Thanh Đồng Môn Phi đã ở trước mắt. Trước điện 9000 cấp trên bậc thềm ngọc lắng đọng lấy hỗn độn khí tức, mỗi một khối thanh ngọc gạch đều tỏa ra chư thiên tinh thần hình chiếu. Vân Thương từng bước mà lên lúc, treo ở góc điện 36 xuyên hỗn nguyên linh không gió mà bay, đẩy ra sóng âm đem chúng quanh rời rạc chín huyền thanh khí ngưng tụ thành thực chất hoa giọt sương. Thủ Dương Sơn đỉnh cương phong đột nhiên ngưng trệ, Vân Thương đứng ở ngộ đạo bồ đoàn trước, đầu ngón tay mơn trớn bên hông treo huyền hoàng ngọc bèo. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, chuẩn tiên đế đỉnh phong thể nghiệm thẻ, còn có vạn năm thời gian liền tiêu tán nha, chỉ là cũng đủ rồi. Đầy đủ hiểu thấu đáo tầng bình phong kia hắn nói nhỏ ở giữa lấy ra ngộ đạo trà diệp ngậm tại phần môi, trên phiến lá tự nhiên đạo văn sáng lên lúc, cả tòa tiên điện lương trụ đồng thời hiện ra đối ứng pháp tắc dây xích. Ngồi xếp bằng trong mấy mắt, dưới bồ đoàn tách ra thập nhị phẩm thanh liên hư ảnh, cánh sen lúc khép mở phun ra nuốt vào lấy đến từ thủ dương tổ mạch bên trong hỗn độn nguyên khí. Từ kim sắc vô thủy đế quang từ hắn đỉnh đầu phóng lên tận trời, tại đỉnh điện kết thành hoa cái trạng thanh vân. 3600 chỗ đại huyệt đồng thời sáng lên, mỗi cái huyệt khiếu bên trong chìm nổi đại thiên thế giới bắt đầu kịch liệt bành trướng, thế giới hàng rào bên trên bò đầy huyền ảo đế văn. Huyền hoàng vô cực ấn từ mi tâm bay ra treo với đỉnh đầu, ấn bên trong phảng phất xuất hiện thời gian trường hà hình chiếu bên trong, mơ hồ có thể thấy được 9 cái đế chữ như định hải thần châm giống như chấn trụ bước lên thời không loạn lưu. Vô thủy cũng là không có cuối cùng. Mở mịt đạo âm lấy tiên điện vì trung tâm đẩy ra, thủ dương sơn 72 phong vách đá đồng thời hiện hiện kinh văn màu vàng nóng. Đang tại diễn luyện trận pháp thương ly thị đột nhiên dừng lại, trong tay lượng tiên xích ken phát ra thành mình, truy y ly thị bên hông quấn quanh hồn tiên lăng không gió mà bay, tại hư không phát họa xuất đạo ngấn quy tích, càn thiên tiên vương trước mặt tinh bản lộng đất nước mở một cái khe, tiết lộ ra tinh quang lại không trùng tự hành tạo thành tiên tiên bắt quái cầu. Vân Thương mi tâm đạo ấn càng ngày càng sáng, trong cơ thể chuyển ra giang hà trào lên giống như manh mình, kia là vô số thế giới thăng cấp lúc đưa tới pháp tắc cộng hưởng. Ngoài điện đột nhiên rơi xuống thất thải quang mưa, mỗi giọt mưa châu bên trong đều bao vây lấy hơi co lại vũ trụ sinh diệt cảnh tượng. Làm một giọt mưa rơi vào một vị nào đó tu sĩ mi tâm, người kia liền toàn thân kịch chấn, khổ tu vài vạn năm bình cảnh lại bắt đầu rung lòng. Thấy tình cảnh này, nhân tộc tất cả tu luyện che trời bí cảnh pháp người tu luyện nhau nhau ngồi trên mặt đất, lĩnh hội cái này huyền diệu đạo âm. Giờ phút này, Huyền Hoàng Tiên Điện bên trong hòa hợp hỗn độn sương mù, hữu sát hào quang tại mái vòm lưu chuyển. Vân Thương xếp bằng ở ngộ đạo bồ đoàn bên trên, quanh thân còn cuốn 3600 đạo thế giới hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh bên trong đều có thể gặp sơn hà biến thiên, tinh thần luân chuyển. Chỗ mi tâm của hắn, kia đạo từ chư thiên giới ngưng tụ mà thành huyền ảo đạo ấn đột nhiên bắn ra chói mắt thần quang. Oanh, đạo ấn bắn nổ trong nháy mắt, cả tòa tiên điện kịch liệt rung động. Vô số ẩn chứa thế giới bản nguyên sáng chói ánh sáng điểm, như là tinh hà treo ngược giống như tràn vào hắn mi tâm tổ khiếu. Kia chưa thành hình thứ 6 bí cảnh bên trong truyền ra từ lúc khai thiên lập địa giống như tiếng vang, hỗn độn chi khí như thủy triều cuộn, mơ hồ có thể thấy được một gốc thông thiên triệt địa thanh liên hư ảnh ở trong đó chìm nổi. Mỗi một phiến cánh sen bên trên đều kéo lên đại thiên thế giới, ước vạn sen bao lúc khép mở, có vô số văn minh đang sinh ra cùng cho bụi. Tiên điện bốn vách tường thái cổ thần văn tự động sáng lên, đem tiêu tán hỗn độn năng lượng giam cầm tại phạm vi trăm trượng bên trong. Vân Thương khuôn mặt tại bên trong cơn bão năng lượng như ẩn như hiện, mi tâm tổ khiếu vị trí đã hóa thành vũ trụ nhỏ kỳ điểm. Đột nhiên, tất cả sen bao đồng thời nổ tung, bắn ra thanh huy xuyên thấu đỉnh điện bay thẳng tiểu tiêu, lại tại đại đạo pháp tắc ước thúc xuống dưới hóa thành quang vũ vẩy xuống nhân gian. Đây là thủ hộ ở ngoài điện Càn Thiên Tiên Vương đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy những điểm sáng kia rơi vào nhân tộc cương bực lúc, lại hư không tách ra đóa đóa kim liên dị tượng. Được này tác động, vô số nhân tộc không hẹn mà cùng hướng tiên điện phương hướng quy lại, tinh khiết tín ngưỡng chi lực hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng dòng lũ. Những này nguyện lực sông dài phía trên tiên điện sen lẫn thành kén, đem Vân Thương nhục thân bọc thành ánh sáng óng ánh trứng. Vạn năm tuế nguyện tại đạo tắc chấn động chung trôi đi. Làm cuối cùng nhất một tia nguyện lực bị hấp thu hầu như không có lúc, quang kén mặt ngoài đột nhiên hiện ra chuẩn tiên đế đặc hữu hỗn độn đạo văn. Vỏ kén vỡ vụn mấy mắt, toàn bộ tinh vực thời không cũng vì đó ngưng kết, Vân Thương chậm rãi mở ra trong hai mắt, mắt trái tỏa ra chư thiên sinh diệt, mắt phải phản chiếu lấy vạn giới luân hồi. Mặc dù tu vi còn dừng lại tại đế quang tiên vương cấp độ, nhưng này cỗ trải qua rèn luyện nhục thân, đã tản ra khiến tiên vương đều muốn hít thở không thông uy áp. Một cỗ mới sinh chuẩn tiên đế uy áp tình lĩnh xuất hiện. Đế uy quét ngang vô tận vi diện vũ trụ, cho dù là như đại La Kim tiên đại viên mãn, thậm chí mới vào chuẩn thánh sinh linh, tại cỗ này cực đoan kinh khủng đế uy cũng vì đó cúi đầu, mà nhân tộc con dân lại không nhận ảnh hưởng chút nào. Nộ đạo bồ đoàn bên trên, Vân Thương ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ lấy sương mù hỗn độn. Hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, chỗ sâu trong con ngươi hình như có ước vạn tinh thần sinh diệt, một sợi ngưng động như thực chất tinh mang đâm rách hư không, tại tinh thất trên vách tường lưu lại đạo đạo huyền ảo đạo ngân.